tướng Đổng Trác sợ hãi Lưu Chiết, sợ hãi U Châu quân, bọn họ những thuộc hạ này tự nhiên là biết rõ. Mở cửa, để bọn hắn vào. Hồ Trần cân nhắc luôn mãi về sau, sau cùng quyết định để những bại quân này đóng. Hắn nhận ra phía dưới những bại quân này mã, An Mặc chính là theo Hoa Hùng đi ra ngoài đám người kia. Nhưng mà thành môn mới vừa mở, những bại quân này lập tức lộ ra bọn họ bộ mặt thật, đứng ở cửa thành vài tên Đổng Trác binh lính lập tức liền bị loạn đao chém chết. U Châu giáo úy Lữ Bố ở đây. U Châu kỵ đô úy Triệu Tử Long ở đây. U Châu quân ở đây. Hóa ra là Lữ Bố cùng Triệu Vân Ý gì theo mưu kế ra vẻ bại quân lừa dối mở cửa thành, đương thành sau khi cửa mở, hai người cấp tốc chiếm lĩnh thành môn, mang theo mấy trăm danh U Châu quân bảo vệ thành môn, sau đó lập tức phát ra tín hiệu. Giết bọn họ, đóng lại thành môn. Hồ Trần biết rõ trên làm về sau, giận tím mặt, chỉ huy Tây Lương quân muốn đoạt lại thành môn, xa, Lưu Chiết đã mang theo Hắc Lân quân vào tới. Chỉ cần đoạt lại thành môn là được, Hồ Trần đè lên tâm lý kinh hoàng, xa Lưu Chiết Hắc Lân quân còn cách một đoạn. Chỉ cần giết đi thành môn cái này mấy trăm người, đóng lại thành môn, hổ lao quan vẫn vững chắc. Bên trên, bên trên, bên trên, giết bọn họ. Hồ Trần không ngừng dục binh lính. Nhưng mà sự thực nhưng là để bọn hắn tuyệt vọng. Lữ Bố Triệu Vân hai người một cái phương thiên hỏa kích, một cây trường thương, liền đem xông tới địch nhân giết đến người ngã ngựa đổ, kêu cha gọi mẹ. Hai người giống như sát thần đồng dạng, vô số Tây Lương binh lính vào tới, nhưng chính là tới gần không hai người bọn họ trước một trượng. Lữ Bố Triệu Vân hai người trái lại từng bước giết đi vào, đem bọn hắn phòng thủ phạm vi không ngừng mở rộng. Đáng ghét, đều là phế vật. Hồ Trần hướng về Tây Lương binh nộ hống, nếu như hổ lao quan thất thủ, như vậy hắn chết chắc. Sau cùng hắn cắn răng một cái, tự mình mang theo chính mình thân binh ra trận, hắn muốn đoạt lại thành môn. Chỉ là khi hắn mang theo thân binh giết tới lúc trước đợi, một cái ghim trường thương xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó hắn cảm giác được cổ họng mát lạnh, máu tươi mãnh liệt phun. Ôi Triệu Vân kinh ngạc một hồi. Làm sao? Lữ Bố ở một bên hỏi, bọn họ đối phó xông tới Tây Lương quân vô cùng ung dung, một điểm áp lực đều không có. Không, thật giống đâm chết một người tướng lãnh. Triệu Vân nói. Bất quá Triệu Vân cảm thấy Hồ Trần thực lực yếu như vậy, coi như là tướng lãnh cũng cao cấp không đi nơi nào, vì lẽ đó không nhiều hơn để ý tới. Tử Long, nghe nói người thật giống rất sớm đã biết rõ ngươi. Vẫn muốn mời chào ngươi. Lữ Bố một bên đấu, vừa hướng Triệu Vân nói. Triệu Vân biểu hiện ra thực lực để Lữ Bố trong bóng tối giật mình, không nghĩ tới năm nào cấp nhẹ nhàng, đúng vậy lợi hại như vậy. Tựa như là, bất quá ta cũng kỳ quái, ta trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua người, không hiểu người vì sao lại biết rõ ta. Kỳ thực Triệu Vân cũng rất lợi hại nghi. Ngươi là tốt rồi, người để mắt ngươi. Lữ Bố giọng nói mang vẻ ước ao. Không biết ta, ngươi cũng là a. Triệu Vân ngẫm lại, nói, người là tự mình điểm danh mang ngươi đi ra, ta nghĩ người nhất định rất lợi hại coi trọng ngươi. Thật sao? Lữ Bố nghe vậy, trong lòng vui vẻ, trên tay cường độ gia tăng mấy phần, chu vi địch nhân nhất thời ngã xuống một đám lớn. Triệu Vân nói, ta nghe Dực Đức tướng quân đã nói, người thích đem mới gia nhập người mang ở một bên. Đúng, Phụng Tiên ngươi theo người bao lâu? Lữ Bố trả lời nói, không lâu, quang thời gian trước mới ở tái ngoại quá một trận chiến, trận giặc này có thể hung hiểm, có cơ hội ta đã nói với ngươi nói. Tốt. Hai người một bên nói chuyện phía một bên giết địch, địch nhân căn bản gần không hai người, chỉ có thể vô ích cực khổ trùng kích. Làm Lưu Chiết mang theo Hắc Lân quân giết tới, muốn đoạt lại thành môn Tây Lương binh lính dồn dập ngã xuống, Hắc Lân quân tiến quân thần tốc. Tây Lương binh lính ở tướng tá tổ chức dưới tiến hành chống lại, nhưng mà hết thể này đều là phí công. Mỗi nên có người tụ tập lại chống lại, Lưu Chiết mang người vọt một cái, chống lại binh lính chết hơn một nửa sau dồn dập chạy tán loạn. Những người bắt mắt tướng tá càng là U Châu binh lính mục tiêu chủ yếu, bọn họ cái này tiếp theo cái kia bị đánh chết. Làm Hoa Hùng bị giết chết tin tức từ U Châu trong miệng binh lính truyền ra về sau, Tây Lương binh lính tan vỡ, không có tướng tá tổ chức, bọn họ chỉ là một đoàn vụ cát, hình thành không thành tựu gì. Có một người chạy trốn, tiến tới sẽ có người thứ hai chạy trốn, mắt xích hiệu ứng phía dưới. Rất nhiều Tây Lương binh lính trốn bán sông bán chết. Ở bên ngoài tiếp ứng Lưu Ngu cũng mau để cho Trương Hợp Phan Phượng mọi người mang theo đội ngũ tới rồi, liên thủ Lưu Chiết quét hổ lao quan tàn dư địch nhân, sau cùng Lưu Chiết vững vàng mà đem hổ lao quan nắm trong lòng bàn tay. Mà cùng lúc đó, Viên Thiệu đang cùng còn lại Đường Chư Hầu tại trung quân trong đại trướng yến ẩm, không sai, đối đầu kẻ địch mạnh, Viên Thiệu nhưng mà mở lên yến hội. Viên Thiệu tự nhận không có nhan văn xỉu, Hoa Hùng là bất bại. Hắn thẳng thắn bình tĩnh lại tâm tình chờ đợi Nhan Văn Sửu đến. Không có việc gì phía dưới, hắn mở lên yến hội, cùng còn lại Đường Chư Hầu liên lạc cảm giác. Không biết rõ Lưu Thái Úy đánh hạ hổ lao quan không có đây. Yến hội tiến hành tới trình độ nhất định thời điểm, tự nhiên sẽ có người nhắc lên cái này. Ha ha! Tể Nam tướng Hàn Phức cái thứ nhất bật cười, hắn bị Trương Phi uống qua, tâm lý đã sớm đối với Lưu Chiết Không, chào phúng nói, hổ lao quan chính là thiên hạ hùng quan, danh sâu cao bích, hùng cứ nơi đây. Một người giữ quan vạn người phá, hổ lao quan thì có sắp tới 10 vạn nhân mã, không có mấy trăm ngàn nhân mã vòng tiến công căn bản là không tấn công nổi, Lưu Thái Úy thủ hạ mới chỉ là 3.000 nhân mã, ta cũng không tin hắn có thể mấy ngày chi liền đánh hạ hổ lao quan. Lúc này có người lên tiếng nói, không nên quên, hổ lao quan đã bị hắn công phá một lần. Thôi đi, đó là tập đắc thủ Hàn Phức xem thường, tiếp tục chào phung nói, ta cũng không tin hắn lần này còn có thể tập thực hiện được. Không sai. Viên Thuật cũng lên tiếng phụ họa Hàn Phức, muốn nói hận nhất Lưu Chiết, không phải Viên Thuật không còn gì khác. Lúc này Viên Thuật lên tiếng nói, ta hiện ở mới phát hiện Lưu Thái Úy thích nói mạnh miệng, ta xem Vũ Châu quân lợi hại, đều là đi ra. Ha ha, dựa theo nói như ngươi vậy, Vũ Châu quân rất rưởi. Này bị bại ngươi chẳng phải là càng thêm không thể tả. Đông nhiên có người thăm thẳm nói một câu, nhất thời, đại trướng lập tức liền yên tĩnh lại, rất nhiều người cũng đưa ánh mắt về phía Viên Thuật. Người nào? Viên Thuật nghe vậy, giận tím mặt, đây là hắn một đời sỉ nhục. Hắn đứng lên, căm tức chu vi, nộ nói, ai nói, cho ta đứng ra tới. Chỉ là trong đại trướng hò hét loạn lên, trong lúc nhất thời cũng không biết rằng những lời này là ai nói. Chương 257, thắng lợi dễ dàng hổ lao quan, trừ hầu khiếp sợ. Lúc này, Viên Thiệu đúng lúc lên tiếng nói, đường, lúc đó ngươi là bị thần Hà Tiến bức bách, vội vàng ra trận, lại không phải thật tâm muốn đối phó Thái Úy, bị Thái Úy tập, thua một trận rất bình thường. Biết rõ trong lòng người âm thầm khinh bị Viên Thiệu vô sỉ, nhưng mà còn có thể đem sự thực vặn vẹo thành như vậy. Cái này điên đảo thị phi năng lực cũng thật là lợi hại. Bất quá Viên Thiệu thế lớn, tứ thế tam về sau cái tên này tạm thời không người nào dám đắc tội, mà một ít cỏ đầu tường nhưng là liên thanh tán thành phụ họa. Lần này đây, ta cảm thấy Thái Úy vẫn là bất cẩn. Viên Thiệu nói nhất chuyện, quay lại đến Lưu Chiết bên trên, chỉ thấy hắn lắc đầu thở dài nói, chỉ là rất lợi hại đáng tiếc, nếu như Thái Úy lần thất bại này, rất có thể hội trở thành một chuyện cười, người trong thiên hạ đều sẽ vì vậy mà xem tiểu ngã các loại liên quân. Cho nên, đại gia đến lúc đó nhớ tới phân phó, Thái Úy thất bại cùng ta các loại không quan hệ, đây chỉ là Thái Úy khư khư cố chấp, không nghe chúng ta khuyên bảo. Viên Thiệu thanh âm ở trong đại trướng về, hắn cảm thấy sẽ chắc chắn xấu hổ Lưu Chiết, ác tâm một phen Lưu Chiết. Minh chủ nói không sai. Lại là Hàn Phức cái thứ nhất lên tiếng tán thành, hắn nói, chúng ta không nên bị Lưu Thái Úy mệt. Thái Úy thất bại không nên quy tội chúng ta, chỉ là Thái Úy khinh địch gây nên. Nói đúng, hổ lao quan thành tường cao cố, ta xem Thái Úy lần này cần thất bại tan tác mà quay trở về. Ai? Tào Tháo được không lều lớn người bên trong, từ chui ra đại trướng, ngước đầu nhìn lên tinh không, khẽ lắc đầu thở dài. Mạnh Đức vì chuyện gì thở dài? Lưu Bị đồng dạng ở bên ngoài, nhìn thấy Tào Tháo lắc đầu, không đi lại đây hiếu kỳ hỏi. Ta vốn tưởng rằng cử binh thảo phạt Đổng Trác, các lộ chư hầu đều là đương thời nhân vật anh hùng, nhưng mà xem ra, là ta đánh giá cao. Tào Tháo rất lợi hại vô cùng đau đớn nói, đối đầu kẻ địch mạnh, các lộ chư hầu nhưng mà ở xếp đặt thực rượu, không biết tiến thủ. Lưu Thái Úy tiền tuyến giết địch, bọn họ nhưng ở sau lưng phỉ báng. Thiên hạ không phải người nào đều có thể trở thành anh hùng. Lưu Bị ngẫm lại, hắn nhẹ giọng hỏi nói, ngươi nói Thái Úy hắn thật có thể đánh hạ hổ lao quan sao? Cầm không biết rõ. Tào Tháo cao mày, hắn muốn rất lâu, cũng không nghĩ đến có biện pháp gì có thể nương tựa theo 3.000 nhân mã liền đánh hạ hổ lao quan, liền nói, mặc dù có thể bại Hoa Hùng, nhưng đóng lại hùng binh mấy vạn, muốn công phá cái này thiên hạ hùng quan, khó, khó, khó. Lưu Bị ngẫm lại, tiếp tục nói, có thể Thái Úy là đang nói lời vô ích. Dù sao Thái Úy thích sĩ diện. Viên vốn đến cửa như vậy chào phúng, ai cũng được không? Tào Tháo nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, viên vốn không biết, ngươi và ta còn không rõ ràng làm sao. Thái Úy hắn là chủ động thu tay lại không cho này hát hán cùng Hoa Hùng tiếp tục đấu nữa. Đáng tiếc, chúng ta không biết rõ Thái Úy đến cùng đang suy nghĩ gì. Lưu Bị gật đầu, hơi thở dài đạo. Chỉ là trong lòng hắn đối với Lưu Chiết có không ít oán hận, tất cả mọi người là hán thất tông thân, Lưu Chiết nhưng mà cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, trái lại đi cùng Lưu Ngu trở thành hảo bằng hữu. Khó nói ta Lưu Bị không đáng trở thành bằng hữu ngươi. Thái Úy cao thâm mặt chắc, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Tào Tháo cũng là hơi hơi thán một tiếng, hắn đối với Lưu Chiết thực sự là rất khâm phục, cuối cùng chậm rãi nói, không biết rõ vì sao, Thái Úy nói hắn mấy ngày chi liền có thể đánh hạ hổ lao quan, ta cảm thấy hắn không phải đang nói dối. Ngươi cũng cảm thấy hắn có thể đánh hạ hổ lao quan. Lưu Bị kinh ngạc một hồi, sau đó thăm thẳm nói, kỳ thực ta cũng có cái cảm giác này. Đúng vậy à, thiên hạ tỉnh táo người không nhiều. Ngươi và ta cũng là trong đó bên trong, chỉ tiếc, chúng ta muốn cùng bên trong một đống ngu xuẩn cộng sự. Tào Tháo căm ghét liếc mắt nhìn sau đại trướng. Ồ! Lưu Bị bỗng nhiên kinh ngạc một tiếng, chỉ thấy xa chạy tới một thám báo.
Chuyện gì?
Thám báo cưỡi ngựa chạy tới hai người một bên, vội vã lật xuống ngựa, tựa hồ có khẩn cấp quân, Lưu Bị hiếu kỳ hỏi một câu. Thám báo nhận ra Lưu Bị cùng Tào Tháo, nói, Lưu Thái Huy đánh hạ Hổ Lao Quan. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến mức Tào Tháo Lưu Bị não tử trống rỗng. Mặc dù bọn hắn hai người có chút tin tưởng Lưu Chiết có thể đánh hạ Hổ Lao Quan, nhưng khi tin tức kia truyền đến về sau, bọn họ vẫn chấn kinh đến nói không ra lời. Thám báo sau khi nói xong, hắn vội vã đi vào đại trướng, rất nhanh bên trong tiếng ồn ào đình chỉ, một mảnh yên lặng như tờ.
Ha ha!
Được! Tào Tháo sau khi nghe đại trướng hoàn toàn tĩnh mịch, hắn không bắt đầu cười ha hả.
Không thể!
Viên Thiệu nghe được thám báo tin tức, vừa nghĩ tới vừa nay nói, như một cái tát địa ở trên mặt hắn. Hắn tức đến nổ phổi địa nói, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể, ngươi có phải hay không hư báo quân. Ngày hôm qua Lưu Chiết mới nói gặp qua mấy ngày mới đánh hạ Hổ Lao Quan, nhưng ngày thứ hai nhưng mà liền đánh hạ đến, cái này đổi người nào cũng không tin. Trong đại trướng những người khác cũng như bị kẹt lại cái cổ như con vịt, không phát ra thanh âm nào đến, đặc biệt Viên Thuật cùng Hàn Phước, mới vừa rồi còn lời thề son sắt Lưu Chiết công không được Hổ Lao Quan, trong nháy mắt, Lưu Chiết liền mạnh mẽ cho bọn họ một cái tát. Các ngươi công không được địa phương, lao tử đến một ngày liền đánh hạ tới. Nghĩ tới Lưu Chiết này đẹp trai khuôn mặt anh tuấn chứng, Viên Thuật Hàn Phức liền hận đến thẳng cắn răng. Còn lại chư hầu trên mặt cũng là âm hồn bất định, có âm thầm hưng phấn, cũng có tức giận bất bình.
Đáng ghét,
đáng trách. Tiến hội rõ ràng là không tiếp tục mở được, Viên Thiệu vội vã mà mang theo các chư hầu vội vã chạy tới Hổ Lao Quan. Chương 258, phiền muộn Lưu Chiết, chiêu hàng hoa hùng. Làm Viên Thiệu mang theo các chư hầu chạy tới Hổ Lao Quan thời điểm, xa xa liền thấy ở Hổ Lao Quan trên tường thành cao cao tung bay cờ xí, bọn họ mới tin tưởng Hổ Lao Quan thật bị Lưu Chiết cho đánh hạ tới. Hoa Hùng có phải là phản? Nếu không thì tại sao Hổ Lao Quan hội dễ dàng như vậy bị đánh hạ?
Khẳng định là phản.
Mặc dù nhìn thấy phía trên tung bay cờ xí, bọn họ vẫn không thể tin được Lưu Chiết thực sự là nương tựa theo chính hắn lực lượng đánh hạ đến, bởi vậy, bọn họ càng nghiêng về Hoa Hùng phản, Lưu Chiết mới có thể thừa dịp.
Lưu Thái Úy đây.
Viên Thiệu mang đám người Hổ Lao Quan, phát hiện Lưu Chiết nhưng mà không tới đón hắn, chỉ phái một cái nho nhỏ mưu sĩ Trần Cung đến đây nên tiếp. Đối với cái này, Viên Thiệu trong lòng có chút không, đây là địa đối với hắn vị minh chủ này không tôn trọng, bởi vậy, trong lòng hắn cũng kiên định hơn ngày sau nhất định phải đánh chết Lưu Chiết suy nghĩ. Trần Cung đúng mực địa trả lời nói, minh chủ, nhà ta người hiện ở có chuyện quan trọng ở, không thể tới nên tiếp, mong rằng minh chủ thứ lỗi. Trần Cung tuy nhiên mới vừa gia nhập Vũ Châu không lâu, bất quá hắn nhưng cũng biết rõ Lưu Chiết theo Viên gia mâu thuẫn, đặc biệt là Lưu Chiết với trước mắt cái này Viên Thiệu càng là không thích, bởi vậy, hắn biểu hiện rất hờ hững, nhưng cũng không thất lễ mấy. Đáng chết, Lưu Chiết thủ hạ tất cả đều là loại này không hiểu lễ nghĩa người. Viên Thiệu nhìn thấy Trần Cung độ, tâm lý thầm mắng Lưu Chiết không hiểu được quản thủ hạ. Hơn nữa Viên Thiệu thực sự là cho rằng Lưu Chiết cố ý không ra tới gặp hắn, kỳ thực Lưu Chiết là thật đang bận, cũng rất lợi hại phiền muộn. Bởi vì hắn phát hiện tuy nhiên hắn đánh hạ Hổ Lao Quan, ấn lý thuyết xong thành nhiệm vụ, hệ thống nên muốn thưởng thỏa mã, nhưng là hệ thống nhắc nhở lại làm cho hắn cực kỳ nhức giái. Hệ thống nhưng mà muốn chính hắn tìm đồng trác yêu cầu thỏa mã. Mẹ nó, cái này theo không có khen thưởng khác nhau ở chỗ nào. Lúc đó, Lưu Chiết đứng ở Hổ Lao Quan trên tường thành, ngước đầu nhìn lên tinh không, nổn ngang hồi lâu.
Được rồi, tối thiểu không cần táo bón một tuần.
Tuy nhiên thỏa mã tạm thời không chiếm được, bất quá hắn cũng không có nản lòng. Bởi vì đối với thỏ mã, hắn là tình thế bắt buộc. Không phải sao, hắn chính đang bận bịu chiêu hàng Hoa Hùng đây.
Hoa Hùng, ngươi đồng ý đầu hàng sao?
Lưu Chiết cười híp mắt nhìn bị đẩy tới đến ngũ đại chói Hoa Hùng, tuy nhiên Hoa Hùng thuộc không phải đỉnh phong, thế nhưng cũng không tệ, hơn nữa mời chào hắn nói, đối với buồn nôn đồng trác, thực tại là chuyên nhất biện pháp.
Tiểu cầu Hùng, lớn mật, nhìn thấy ta gia chủ còn chưa quỳ xuống.
Trương Phi gầm lên một tiếng.
Hừ.
Hoa Hùng không muốn lý Trương Phi. Cái này miệng quá tiện.
Dược Đức, không được vô lễ.
Lưu Chiết để Trương Phi câm miệng, nếu để cho Trương Phi cái này đại loa tiếp tục giống to, không chừng Hoa Hùng muốn đầu hàng tâm tư đều sẽ bởi vì Trương Phi mà đổi tâm ý, không phải sao? Lưu Chiết tự thân lên trước cho Hoa Hùng mở trói.
Lưu Chiết giúp Hoa Hùng mở trói, quay về một mặt sửng sốt Hoa Hùng cười nói, "Hoa nước Hoa Hùng tướng quân."
Hoa Hùng tướng mạo cũng là có chút hung ác, có quan tây người đặc lưu hình dạng, bất quá Lưu Chiết nhìn quen xấu xí hung ác điển vi. Đối với hung ác xấu xí người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc.
Hoa Hùng một mặt nghi, hắn vỏ vỏ tê dại hai tay, nhìn thấy Lưu Chiết đứng được gần như vậy, không lên tiếng hỏi, ngươi liền không sợ ta gây bất lợi cho ngươi.
Ta tin tưởng Hoa Hùng tướng quân không phải như vậy người.
Lưu Chiết mây trôi nước chảy đạo. kỳ thực thực lực của hắn không biết rõ cao Hoa Hùng bao nhiêu, Hoa Hùng muốn làm bị thương hắn, căn bản cũng không khả năng, hắn như thế nào lại sợ đây. Lời này Hoa Hùng nghe vào trong tai, nhưng trong lòng hơi khác thường, nhìn chằm chằm Lưu Chiết xem một hồi. Bất quá hắn vẫn là trả lời nói, muốn cho ta đầu hàng là không thể nào, chủ công đối với ta ân trọng như sơn, ta sẽ không phản bội người. Ở một bên Quách Gia cười cười, lên tiếng nói, ngươi theo trung tâm, nhưng đồng chắc có thể sẽ không như vậy nghĩ, hổ lao quan hùng binh gần như 10 vạn, nhưng một ngày chi liền bị nhà ta chủ công dưới, ngươi cảm thấy đồng chắc còn có thể tin tưởng ngươi sao? Hừ, nếu không phải ta bên trong cái này hắc hán quỷ kế, các ngươi đừng hòng đánh hạ hổ lao quan. Hoa Hùng hừ lạnh một tiếng, đoạn Quách Gia nói, như vậy vụ bể, đê tiện kế hoạch không phải là ta nghĩ ra tới. Trương Phi ở bên cạnh không bình thường không? Hắn rất lợi hại không cái kế hoạch này, nhưng mà muốn hắn giả bộ bại lui, đây quả thực là cuộc đời hắn chỗ bẩn. Vụng về đê tiện. Quách Gia sững sờ, không hỏi Trương Phi nói, Dược Đức, ngươi thật nhìn như vậy đài kế hoạch. Không sai, ta liền thì cho là như vậy. Trương Phi hào phóng thừa nhận. Ồ, Quách Gia gật gù, một đôi mắt ở chuyển loạn, tuy nhiên Quách Gia không nói lời nào, nhưng Trương Phi cũng rất nhanh tỉnh ngộ lại, hắn vừa nhìn Quách Gia dáng vẻ liền biết rõ Quách Gia là ở ý đồ xấu. Trương Phi nhìn chằm chằm Quách Gia. Lý Sự hỏi, Tiểu Gia Gia, ngươi có phải hay không muốn kiện mật? Hừm, a, không phải. Quách Gia vội vã phủ nhận. Trương Phi hướng về Quách Gia một cái vô tới, nộ nói, mẹ, ta trước tiên bóp chết ngươi tên phản đồ này. Hoa Hùng tướng quân, để ngươi bị chê cười. Lưu Chiết nhìn ở một bên náo Trương Phi theo Quách Gia hai người, không lắc đầu một cái, đối với Hoa Hùng xin lỗi cười cười, sau đó đối với Quan Vũ nói, Vân Trường, đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Hoa Hùng không nói nhìn cơ hồ là một đường đi ra ngoài Quan Vũ Trương Phi, tâm lý cảm thấy Lưu Chiết đối xử thủ hạ thực sự là rộng rãi. Cái này nếu là ở khác tay phải dưới, nào có thủ hạ dám như vậy. Bất quá như vậy ha ha tướng phương thức lại làm cho Hoa Hùng có chút nóng trông. Chương 259, chửi đồng đồng trác. Lưu Chiết đương nhiên nhìn ra Hoa Hùng dị dạng, cười cười nói, để Hoa Hùng tướng quân ngươi bị chê cười. Hoa Hùng tướng quân, hổ lao quan dễ dàng như vậy liền đổi chủ, lấy đồng trác âm hiểm xảo trá đa nghi cách. Nói vậy đã sớm cho rằng người phản. Mặc dù ta thả ngươi trở lại, hắn cũng là sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, sao không đầu hàng cho ta đây? Hoa Hùng tự nhiên biết rõ đồng chắc tì, biết rõ Lưu Chiết nói là lời nói thật, bất quá hắn có hắn nỗi khổ tâm trong lòng, quay về Lưu Chiết lắc đầu nói, thái úy ưu ái, Hoa Hùng người thô kệch một cái, nếu như cô một người đầu hàng thái úy cũng không có gì, nhưng Hoa Hùng nhà có già trẻ, một khi đầu hàng, bọn họ thế tất hội bị độc thủ. Mong rằng thái úy tắc thành Hoa Hùng. Mặc dù không tha Hoa Hùng trở lại, cũng quá uy đem Hoa Hùng đầu người đưa trở về. Lưu Chiết hỏi, Hoa Hùng tướng quân nhưng là lo lắng người nhà ngươi. Hoa Hùng gật gù, nói, mong rằng thái úy tất thành. Lưu Chiết cười cười, hỏi, nếu như người nhà ngươi bị kế đó ưu châu, ngươi đồng ý quy thuận cho ta sao? Cái này Hoa Hùng kinh ngạc, thậm chí là trong lòng có chút kinh hỉ, không khỏi nhanh hắn chỉ lắc đầu, nói, cái này không thể nào. Hoa Hùng đối với đồng chắc không bình thường hiểu biết, hắn thủ đoạn độc ác. Lấy đồng chắc cách là thà rằng giết nhầm không thể phạm qua, mà lại là không sát tắc đã, nhất sát liền muốn đuổi tận giết tuyệt, chấm dứt hậu hoạn. Hoa Hùng bị ngộ nhận là đầu hàng, đồng chắc tuyệt đối sẽ không chút do dự mà đem Hoa Hùng toàn gia môn chém giết tịch thu gia sản. Chỉ có Hoa Hùng trở lại, cho dù là bị đồng chắc giết, có lẽ sẽ vì vậy mà buông tha Hoa Hùng toàn gia. Bởi vậy, hắn căn bản cũng không tin đồng chắc biết do hắn đầu hàng, còn có thể đem hắn người nhà đưa tới Lưu Chiết nơi này, đồng chắc lại không phải người ngu. Lưu Chiết cười cười, nói, như vậy đi, ta cùng Hoa Hùng tướng quân tới một người ước định, nếu như ta có thể đưa ngươi người nhà kế đó, ngươi liền ném hạ xuống ta, bằng không ta liền thả ngươi trở lại, làm sao? Sao có thể có chuyện đó? Lưu Chiết thành công chúc nói, yên tâm đi, ngươi ở đây quang thời gian này, người nhà ngươi sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Hoa Hùng nhìn Lưu Chiết một đôi không giống nói dối con mắt, sau cùng quyết định tin tưởng Lưu Chiết, quay về Lưu Chiết chắp tay nói. Nếu như thái úy có thể đem ta người nhà an toàn tiếp đi ra, Hoa Hùng cái này tiện mệnh cũng là thái úy. Hay Lưu Chiết trong lòng hơi mừng, quay về Hoa Hùng nói, ngươi mà xuống chờ đợi tin tức tốt đi. Sau đó Lưu Chiết khiến người ta đem Hoa Hùng dẫn đi sắp xếp nghỉ ngơi, Hoa Hùng mới vừa xuống, Viên Thiệu mọi người liền ở Trần Cung dẫn dắt đi tới. Xem, Hoa Hùng quả nhiên là phản. Có chư hầu mắt sắc nhìn thấy Hoa Hùng bóng lưng, thấp giọng nói ra tới. Ta đã nói rồi. Hổ lao quan nào có dễ dàng như vậy công phá, nguyên lai thực sự là phản, từ bộ công phá. Viên Thiệu ở bước vào trước đại trướng mặt là âm trầm, bất quá bước vào đại trướng về sau, hắn mặt lập tức, nong nóng cát, hắn nhìn thấy Lưu Chiết, ngay lập tức tiến lên lôi kéo Lưu Chiết tay nói, thái úy chân thần dũng, nơi hiểm yếu hổ lao nhưng mà bị thái úy một ngày liền đánh hạ, thái úy thật là triều đình trọng thần. Vốn khách khí. Lưu Chiết không được âm thanh địa rút ra bản thân tay, trong lòng thầm mắng, mẹ, cái này chết gay. Lưu Chiết rất là trầm trọng nói, đánh hạ hổ lao quan, thủ hạ ta đã thương vong nặng nề, về sau thảo phạt Đổng Trác sự tình phải nhờ vào vốn cùng chư vị chư hầu. Nếu không phải là bị hệ thống cho hố một cái, nếu không phải vì là được thỏa mã, Lưu Chiết mới sẽ không bước lên lớn như vậy hiểm đánh hạ hổ lao quan, hiện tại hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cái này hiển nhiên, còn lại sự tình liền giao cho ta các loại đi. Viên Thiệu ước gì như vậy, trong lòng không mừng thầm, lại để cho ngươi xuống, ta còn thế nào vơ vét danh vọng. Liền, Lưu Chiết cùng Viên Thiệu ha ha một phen, qua loa một trận, liền đem Viên Thiệu phát đi. Hắn đưa tới Quách gia cùng Trần Cung. Ba người thương nghị một phen về sau, sau cùng Lưu Chiết viết một phong thư tín, cấp mã đưa ra. Mà Đổng Trác bên này, hắn mới vừa xuất lĩnh 30 vạn đại quân ra Lạc Dương, đang chuẩn bị đi trợ giúp Hoa Hùng. Nhưng hắn mới ra ngoài không lâu, liền nhận được Hoa Hùng đưa tới báo, nói ở hổ lao quan ở ngoài phát hiện U Châu quân tung tích. Đổng Trác chiếm được tin tức này, hãi hùng khiếp vía, suýt chút nữa lập tức đào tẩu, nhưng mà hắn trái tim nhỏ vẫn không có rầm rầm nhảy xong, thì có bại binh trở lại báo cáo, hổ lao quan thất thủ. Cỏ, nhận được tin tức này, Đổng Trác tại chỗ liền mang nương, bình thường cái kia mập mạp thân thể đi nhiều vài bước đường đều sẽ thở hổn hển không ngớt. Nhưng là khi hắn nghe được Lưu Chiết dựa vào mấy ngàn nhân mã liền đánh hạ hổ lao quan tin tức về sau, Đổng Trác nhưng mà có thể tới đi trở về một buổi sáng, càng là mắng một buổi sáng cũng không chê mệt. Đổng Trác mắng xong Lưu Chiết, lại mắng Hoa Hùng tổ tiên, sau cùng liền Viên Thiệu Tào Tháo tổ tông 18 đời cũng sau khi mắng xong, Đổng Trác rốt cục cảm giác bị mệt mỏi, hắn thở phì phì ngồi ở lái xe bên trên, hỏi Lý Nho, chúng ta lui binh về Lạc Dương, sau đó giết hoàng đế làm sao? Đổng Trác không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Lưu Chiết. Cho dù là đương triều Tư Mã Thái Phó, hắn đều có thể con mắt không nháy mắt giết. Nhưng là duy đối với Lưu Chiết có chút sợ hãi, loại này hoảng sợ là từ khi từng trải qua Lưu Chiết về sau liền bắt đầu tồn tại, hắn biết rõ, chỉ có tự mình bại Lưu Chiết, bắt lấy hắn đầu người có thể khắc phục cái này hoảng sợ, nhưng Đổng Trác cảm thấy nguyện vọng này rất khó thực hiện. Bởi vì Lưu Chiết quá khủng bố. Chương 260, Lưu Chiết một phong thư. Nghe tới Lưu Chiết công phá hổ lao quan, hắn ngay lập tức nghĩ đến là, chính mình khẳng định bất quá. Vì lẽ đó hắn cảm thấy nếu bất quá, vậy thì cá chết rách lưới tính toán. Người, chậm đã. Vì là Đổng Trác cố vấn Lý Nho, đối với Đổng Trác loại hành vi này cười khổ không thôi, người ta vẫn không có đến, người đã nghĩ trốn. Lý Nho ngẫm lại nói, người, việc này tất có kỳ quái. Lưu Chiết là mang 3.000 binh mã đến đây, đồng thời hắn không có hướng về thiên hạ mở hưởng ứng huy văn, ta cảm thấy hắn là không muốn cùng người là địch. Bằng không hắn cũng sẽ không mang như thế điểm binh lập tức hội minh. Đổng Trác nghe tức chết đi được, nộ nói, khó nói hắn là tới chơi a, hắn lợi hại như vậy. Mang bao nhiêu binh mã đến đều là giống nhau, không nghe hổ lao quan cũng bị hắn đánh hạ sao. Đây giống như là một người chạy tới đem cướp một gian tử, sau đó cùng chủ nhà người nói, ta là tới chơi, không có ác ý, nhưng ngươi mẹ nó cầm đao, cái này còn cứ gọi không thể ác ý. Đổng Trác không cảm giác mình là đần độn, vì lẽ đó hắn có chết cũng không tin Lưu Chiết là tới chơi, không phải đến công hắn. Lý Nho khuyên bảo nói, người, chúng ta không bằng yên lặng nhìn, chờ một chút tin tức lại làm quyết định. Cuối cùng Đổng Trác đồng ý. 30 vạn đại quân liền cách Lạc Dương không tới 10 dặm địa phương đóng quân, yên lặng nhìn sau. Quả thật đúng là không sai, ngày thứ hai, Đổng Trác liền nhận được Lưu Chiết phái người đưa tới thư tín. Khi hắn sau khi xem xong, Đổng Trác lại mắng to nửa ngày. Lý Nho cũng nắm tới xem một chút, dù cho Nho nhã như hắn, tương xứng hắn xem xong, cũng là tức giận không ngớt. Lưu Chiết ở trong thư mặt nói, hắn vốn là chỉ là cùng đi theo xem trò vui, chỉ là bị Viên Thiệu cưỡng bức bất đắc dĩ đi dò xét tiến công. Nhưng là người nào biết rõ hổ lao quan nhưng mà yếu ớt như vậy, dễ như ăn cháo liền bị công phá. Lưu Chiết còn ở trong thư nói, bởi vì tiến công hổ lao quan thương vong không ít người, quyết định để Đổng Trác bồi thường một hồi, không nhiều, chính là muốn hắn thỏ mã là được, có thỏ mã, hắn bảo đảm không hề đối với Đổng Trác động thủ. Sau cùng còn muốn Đổng Trác đem Hoa Hùng người nhà an toàn đưa đến Lưu Chiết chỗ ấy. Vô liêm sỉ, đáng ghét, khốn kiếp, đáng chết Lưu Chiết. Lý Nho xem xong thư, Đổng Trác còn đang mắng mẹ, Lý Nho nghe nửa ngày. Cảm thấy Đổng Trác mắng người khẩu tài không tệ, mắng nửa ngày rất ít khi dùng lặp lại từ ngữ. Người, nên làm gì? Lý Nho cũng không biết rằng nên làm như thế nào, đáng chết Lưu Chiết, ngựa khí nhưng mà xem một cái tiểu nhất dạng, nhưng mà không biết xấu hổ đưa tay yêu cầu. Làm sao bây giờ? Đổng Trác hận không thể lập tức lên chỉ cái này 30 vạn đại quân đi cùng Lưu Chiết liều, bất quá hắn vừa không có tự tin được, sau cùng hắn đủ du nói, lẽ nào thật sự muốn đồng ý hắn yêu cầu sao? Lý Nho chìm chốc lát, phân tích nói, người, Lưu Chiết dù sao cũng là thiên hạ có tiếng chư hầu, người thỏ mã tuy nhiên chân quý, nhưng nên còn không đến mức để hắn làm như vậy. Ta cũng không tin hắn còn tìm không thấy một thất sánh ngang thỏ mã tọa kỵ. Ngươi là nói hắn có khác mục đích. Đồng Trác nghe vậy, càng thêm hoảng sợ, địch nhân không đáng sợ nhất là đoán không ra địch nhân mục đích. Nếu như Lưu Chiết thực sự là vì là thỏ mã mà đến trả được, nhưng vạn nhất thỏ mã là danh nghĩa đây. Chính thức mục đích là minh tu sản đạo, ám độ trần thương, là tới đối phó hắn Đồng Trác đây. Nhất định có khác mục đích. Lý Nho phân tích qua đi, càng ngày càng khẳng định, Lưu Chiết cái tên này khẳng định là có khác mục đích, thành công chúc nói, một thất an hình ảnh còn chưa đáng giá hắn lao sư độc chúng. Vậy hắn mục đích là cái gì? Đồng Trác rất là buồn bực, cái này đáng chết Lưu Chiết, liền không thể yên tĩnh một hồi sao. Hắn cắn răng nói, nếu là hắn thật đến nhằm vào ta, lão tử hiện ở liền trở về đem hoàng đế tiểu nhi cho giết. Lý Nho bỗng nhiên nhìn sách tin, nhất thời rộng rãi sáng sủa, hắn chỉ vào trên thư Hoa Hùng tên nói, người, ta muốn hỏi để nên xuất hiện ở Hoa Hùng bên trên. Hoa Hùng. Lý Nho nói, người, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hổ lao quan thành tường kiên cố, dễ thủ khó công, Lưu Chiết trên tay chỉ có 3.000 binh mã. Mặc dù cái này 3.000 binh mã thiên hạ vô địch cũng còn thiếu rất nhiều đánh hạ hổ lao quan. Đồng Trác rõ ràng, nộ nói, ngươi là nói Hoa Hùng phản địch. Đồng Trác đầu tiên là mắt lộ ra hung quang, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, nói, đây không thể, Hoa Hùng đối với ta trung thành tuyệt đối, sẽ không dễ dàng phản bội ta, lại nói nhà hắn người còn ở quan Tây. Ngươi xem nơi này. Lý Nho chỉ vào thư tín trên phía sau cùng để Đồng Trác xem. Phía trên rõ ràng địa viết để Đồng Trác đem Hoa Hùng người nhà Bình An địa đưa đến Lưu Chiết chỗ ấy, bằng không Lưu Chiết chỉ lên đại quân tìm đến Đồng Trác. Mẹ hắn. Trong tín thư Lưu Chiết ngữ khí để Đồng Trác một lần nhìn nộ một lần, cái này Lưu Chiết quá kiêu ngạo. Nếu như Hoa Hùng không thể gánh phản chủ ngươi, nương nhờ vào Lưu Chiết tại sao phải nhường chủ tướng Hoa Hùng người nhà đưa đi? Đồng Trác biến ảo không ngừng, trên mặt sát khí phân tán, hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Đồng Trác nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết phản đồ. Đồng Trác đem Hoa Hùng lại tức giận mắng nhất hậu, hỏi mình thế, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Lý Nho quay về Đồng Trác nói, người, vậy thì muốn xem ngươi, ta có hai sách, số 1, trực tiếp cùng Lưu Chiết liều chết, chúng ta trên tay có 30 vạn đại quân, không hẳn nhất định thua, hơn nữa nghe nói Viên Vốn cùng Lưu Chiết có khoảng cách, một khi chúng ta tiến công Lưu Chiết, Viên Bản Hội khoanh tay đứng nhìn. Thứ 2, dựa theo Lưu Chiết trong thư từng nói, đủ hắn yêu cầu. Đồng Trác nghe vậy, trở nên trầm tư. Chương 261, Hổ lao quan trước, địa ngục nhân gian. Đồng Trác nghe vậy, tâm tư lâu, nói, mặc dù chúng ta có thể thắng Lưu Chiết, đến thời điểm khẳng định cũng là thương vong nặng nề, lại không lực đối phó Viên Vốn những người kia, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tay trái ngư ông chi lợi. Thế nhưng thứ hai, ta lại sợ Lưu Chiết không thủ tín nói, không tin được hắn. Người, việc này giao cho tiểu tế tự mình đi xác nhận Lưu Chiết liệu sẽ có tuân thủ ước định. Lý Nho nhìn thấy Đồng Trác nghiêng về lựa chọn thứ hai, liền tự đề cử mình đi cùng Lưu Chiết gặp mặt. Đồng Trác nói, được, việc này liền xin nhờ hiền tế. Chịu đến Đồng Trác ủy thác, Lý Nho kết nối với đường, hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy Lưu Chiết. Lý Nho, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt chứ? Lưu Chiết ngồi ở vị trí đầu, Điển Vi đứng ở phía sau, Quách Gia Trần Cung ở bên cạnh, Quan Vũ Trương Phi Lữ Bố Triệu Vân phân chia ở phía dưới một bên. Bố trí được sát khí đằng đằng, Lý Nho nhìn ra là âm thầm hoảng sợ. Xin chào thái úy. Lý Nho hướng về Lưu Chiết hành lễ, mặc dù Đồng Trác lại làm sao phẫn hận Lưu Chiết, Lý Nho nhìn thấy Lưu Chiết đều muốn ngoan ngoãn hành lễ. Đồng Trác phái người đến, nhưng là tính toán quyết định đem thỏ mã đưa lên. Lưu Chiết cười híp mắt hỏi thăm. Hắn trong lời nói, đối với Đồng Trác cái này tướng một điểm tôn kính đều không có. Kỳ thực Lưu Chiết cũng phiền muộn, vốn tưởng rằng công phá hổ lao quan, hệ thống sẽ chủ động đưa thỏ mã cho hắn, sau đó mới phát hiện hay là muốn hắn đi muốn, lại như trước đây mời chào thủ hạ. Hệ thống chỉ làm cho điểm nhắc nhở, mời chào hay là muốn hắn tự mình đi mời chào. Đồng Trác là hắn người lại là hắn cha vợ, Lưu Chiết vô lễ như vậy xưng hô, để trong lòng hắn phẫn nộ. Bất quá mặc dù phẫn nộ, hắn cũng phải nhịn. Nhà ta người cùng thái úy chính là bạn cũ hảo hữu, chỉ là một thỏ mã, thái úy muốn nói, cứ mở miệng, hà tất làm lớn chuyện, để dưới đáy binh lính tìm cái chết vô nghĩa đây. Lý Nho đón đến, sắp xếp một hồi tâm tư, tiếp tục nói, bất quá ở đưa lên thỏ mã trước. Nhà ta người còn cần hướng thái úy tìm chứng cứ một lần thư tín trên cho, đưa lên thỏ mã hậu, thái úy liệu sẽ có tuân thủ lời hứa. Lưu Chiết nhàn nhạt nói, còn muốn thêm vào Hoa Hùng người nhà, chỉ cần làm được trở lên hai điểm, ta sẽ không theo liên quân thảo phạt Đồng Trác. Quả nhiên, Lý Nho tâm lý thầm nói, Hoa Hùng quả nhiên phản nghịch. Từ Lưu Chiết chỗ ấy được bảo đảm về sau, Lý Nho chạy về Đổng Trác một bên. Ở đến biết rõ Lưu Chiết sẽ không xuất thủ về sau, Đổng Trác ngay lập tức đem Thỏ Mã cùng Hoa Hùng người nhà đưa đi cho Lưu Chiết, sau đó hắn làm nóng người đi đối phó Thảo Đồng Liên Quân. Mà Viên Thiệu bên này, ở đến biết rõ Đổng Trác lánh binh ra Lạc Dương về sau, hắn cũng liền bận bịu an bài, các lộ chư hầu binh mã bắt đầu hội tụ. Đổng Trác có 30 vạn đại quân, trong đó Tây Lương kỵ binh có 20 vạn, đấu lực có thể nói là trừ Lưu Chiết ở ngoài, thiên hạ lớn nhất. Nhưng Viên Thiệu lại không cho là như vậy, hắn bên này các lộ chư hầu gộp lại binh mã đạt 50, 60 vạn, cơ hồ là Đổng Trác hai lần. Nhiều người trồng chất đều có thể đóng ngươi, đây là Viên Thiệu ý nghĩ, ở Viên Thiệu xem ra, trận chiến, cũng là xem ai nhiều người. Liên quân bên trong, các lộ chư hầu cũng đều nóng tăng vọt, hổ lao quan cái này hộ bị cưỡng chế bị nổ về sau, Lạc Dương chẳng khác nào cởi sạch phục tiểu nương tử, bọn họ muốn làm sao trên liền làm sao bên trên. Liên tiên phong chức rất nhiều người ở tranh, sau cùng bị bờ sông Thái Thú Vương Khuông đoạt được. Viên Thiệu lệnh tiền đạo đi đầu, còn lại các lộ chư hầu mỗi người có nhiệm vụ, đi công chiếm Lạc Dương phụ cận thị trấn. Vương Khuông liền lệnh thủ hạ đại tướng Phương Duyệt lĩnh quân tiến lên, hắn xuất lĩnh trung quân bọc hậu, được không đến 10 dặm, phía trước cấp mã đến báo, bị Đổng Trác quân, Phương Duyệt đã cùng Đổng Trác quân đấu. Vương Khuông không coi là việc to tát, lệnh một phần binh mã đi vào tiếp viện, nhưng mà tiếp viện xuất phát không lâu, tinh lập tức báo, Phương Duyệt bại trận vòng, Đổng Trác quân đã giết tới. Vương Khuông hoảng, như thế hội bị bại nhanh như vậy. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Đổng Trác Tây Lương kỵ binh đã giết tới, Vương Khuông chỉ là một cái quan văn, vẫn không có trải qua trận chiến, tại đây loại hình dưới, căn bản không biết rõ làm sao bây giờ. Kết quả là, Vương Khuông vội vã truyền đạt lùi lại lĩnh mệnh, cái này Tây Lương kỵ binh nhiều hung hăng a, vốn là bờ sông quân đã không chống cự nổi, lùi lại càng thêm loạn, Tây Lương kỵ binh dường như chạy đi đồng dạng thông thuận, giết đến bờ sông quân kêu cha gọi mẹ, liều mạng chạy trốn. May mắn được ở hai bên tiếp ứng tiểu mạo viên Di lĩnh quân tới cứu, nếu không thì Vương Khuông liền là cái thứ nhất chết ở Đổng Trác quân trên tay chư hầu. Xuất quân đi công chiếm Vĩnh Ninh huyện Quảng Lăng Thái Thú Trương Siêu, vốn đường đến phục kích, bị phiền chủ chỉ huy 3 vạn Tây Lương kỵ binh xung phong, trong hốt hoảng, chết vào trong loạn quân. Mà công chiếm Tào Dương huyện thượng đảng Thái Thú Trương Dương binh bại bái trốn về. Chỉ có Tào Tháo Lưu bị Tôn Toản ba đường chư hầu thành công công chiếm thị trấn, nhưng cũng tổn thất rất lớn. Đổng Trác quân đại thực lực, để các lộ chư hầu hoảng sợ, tạm hoãn tiến quân ý kiến chiếm thượng phong. Kết quả là Thảo Đồng Liên quân chiếm cứ Lạc Dương lấy Đông Hổ Lao quan phía tây một ít thị trấn, ở Vĩnh Ninh Tào Dương một vùng cùng Đổng Trác giằng co. Nhưng mà chư hầu liên quân muốn ổn định hiện ở tình thế, nhưng Đổng Trác nhưng không nghĩ, Hổ Lao quan không ở trong tay hắn, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy như một cái đao một dạng đẩy hắn cổ họng. Không đem Thảo Đồng Liên quân tiêu diệt, hắn một ngày không an lòng. Ở hắn nghiêm ra lệnh, Tây Lương kỵ binh không ngừng điều động, hung ác đối với Thảo Đồng Liên quân phát động tấn công. Thảo Đồng Liên quân bị ép không ngừng cùng Đổng quân tiến hành đấu, mỗi ngày chết đi song phương binh lính cũng nhiều vô số kể. Lạc Dương cùng Hổ Lao quan trung gian một vùng mỗi ngày trôi qua có đấu, mỗi ngày trôi qua có người chết đi, nơi này đã trở thành địa ngục nhân gian. Chương 262, ác chiến liên tục, xích thố mã tới tay. Mà như vậy đấu đầy đủ kéo dài 20 ngày, tại đây 20 ngày bên trong, mỗi ngày trôi qua có đấu phát sinh, thương vong nặng nề, Đổng quân khổ, liên quân càng thêm khổ, liền chư hầu cũng chết một cái. Minh chủ, tiếp tục như vậy không được a. Liên quân đại doanh bên trong, có chư hầu hướng về Viên Thiệu tố khổ, nói, Đổng quân quá hung ác, chúng ta sĩ thương tổn bận bịu nặng nề. Đúng vậy a, Đổng quân quá lợi hại. Vương Khuông tay còn im, hắn làm tiên phong ngày thứ nhất liền đại bại, thủ hạ đại tướng Phương Duyệt chết, hắn càng là đang chạy trốn trên đường quẳng đứt tay, nếu không là vận khí tốt, mệnh đều không. Đổng quân ở Đổng Trác nghiêm ra lệnh xem như chó điên, không ngừng tiến công. Liên quân tuy nhiên nhiều người, nhưng bọn họ bên trong rất nhiều người là không có trải qua trận, binh lính thủ hạ chỉ là giống như vậy, cùng Đổng quân so với, thực lực bọn hắn cách biệt rất nhiều. Đấu bên trong Đổng quân mới chết đi một cái, liên quân nơi này liền phải chết hai cái thậm chí ba cái, nửa tháng trôi qua, bọn họ chết đi binh lính nhân số đã đạt đến 7, 8 vạn, tàn tật liền. Liên quân binh lính trên thực tế đã giảm thiểu 3/1. Không nghĩ tới Đổng Trác thủ hạ nhưng mà lợi hại như vậy, không bằng chúng ta trước tiên lui. Có chư hầu đưa ra kiến nghị. Không thối lui. Tào Tháo ở bên cạnh mũi cũng tức điên, bang này phế vật, nhưng mà vào lúc này nghĩ rút đi. Ngại người ta mã không đủ nhanh sao. Lùi lại, chúng ta sĩ khí liền không có, hội bị bại càng nhanh hơn. Tôn Kiên cũng tán thành, chư hầu bên trong chỉ có Tào Tháo Lưu bị Tôn Kiên ba người trải qua trận, rõ ràng vào lúc này không thể lùi về sau, bằng không sẽ thành một hồi đại chạy tán loạn. Tào Tháo Lưu bị Tôn Kiên ba người tuy nhiên ở bắt đầu đánh hạ mấy tòa tiểu thành, nhưng rất nhanh sẽ ở Đổng Trác phản công dưới bại lui. Ba người này tổn thất cũng là rất nghiêm trọng. Bởi vì có như vậy bị, ba người này trở thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Lưu Bị lúc này cũng lên tiếng nói, ta tán thành Mạnh Đức ý kiến, đây tuyệt đối không thể lùi. Viên Thiệu tuy nhiên có chút cỏ, bất quá hắn cũng hiểu không có thể lùi, hắn nói, đại gia co rút lại phòng tuyến, chỉ cần Hổ Lao Quan ở trong tay chúng ta thì sẽ không bại. Nếu không Lưu Thái Úy ra tay. Có Chư Hầu đề nghị, nửa tháng này đến, Lưu Chết ở Hổ Lao Quan nhàn nhã, tháng ngày trải qua vô cùng thích ý, để Chư Hầu vô cùng ước ao. Hừ, rời đi Lưu Thái Úy, chúng ta liền không đồng trác. Vừa nghe Lưu Chết tên, Viên Thiệu mũi liền có chút lệch ra, tức điên. Viên Thiệu nhàn nhạt nói, việc nhỏ cỡ này đừng vội phiền phức Lưu Thái Úy, hơn nữa Lưu Thái Úy gánh trách nhiệm nặng nề, Hổ Lao Quan chính là chúng ta đường lui bên trong, chỉ cần Hổ Lao Quan ở chúng ta trong tay, chúng ta liền có thể đánh bạc cùng đồng trác đấu. Nhưng tiếp tục như vậy, chúng ta rất có thể sẽ bị thua. Thượng đảng Thái Thú Trương Dương lên tiếng nói, đồng trác Tây Lương kỵ binh quá lợi hại, chúng ta thủ hạ đều là bộ binh, không cách nào chống lại. Còn lại Chư Hầu cũng rồn rập gật đầu, khốn kiếp đồng trác, nhưng mà có 20 vạn kỵ binh. Trung Nguyên thiếu mã, bọn họ những này Chư Hầu một bên thân vệ bộ đội có kỵ binh đã không tầm thường, hơn nữa bọn họ cũng không nuôi nổi một nhánh kỵ binh bộ đội, dù sao tiêu hao quá to lớn. Thảo Đồng Liên Quân bộ binh làm chủ, bộ binh tại giã ngoại đến kỵ binh, kết quả không cần nói cũng biết. Viên Thiệu nghe vậy, Thành Công Trúc Địa nói, chúng ta không dễ chịu, đồng trác cũng không dễ chịu, chỉ cần đại gia kiên trì nữa một trận, ta xem đồng trác cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào, đến thời điểm, chúng ta liền có thể cùng đồng trác ngồi xuống nói một chút. Minh chủ, ngươi là muốn cùng đồng trác giảng hòa. Có người kinh hãi. Chỉ cần đồng trác hứa hẹn chúng ta lợi ích, tôn trọng hoàng thượng, không hẳn không thể nói chuyện. Viên Thiệu ánh mắt thăm thẳm nói. Kỳ thực nguyên nhân thực sự là, Viên Thiệu phát hiện muốn bại đồng trác rất khó thực hiện, tâm lý mới động cái ý niệm này, làm hết sức vào lần này đại bên trong thu được. Không được. Tào Tháo cái thứ nhất lên tiếng từ chối, nói, đồng trác là hán tặc, chúng ta chính là triều đình thần tử, làm sao có thể cùng tặc nghị hòa. Nhưng mà trừ Lưu bị Lưu Đại tán thành một hồi Tào Tháo, những người khác đều là ánh mắt lấp loe không yên, liền ngay cả Tôn Kiên lần này cũng không tán thành Tào Tháo ý kiến. Ai, bọn ngươi Tào Tháo nhìn thấy tình cảnh như vậy, sau cùng chỉ có thể tức giận đến rời đi đại trướng. Chư vị, còn hy vọng mọi người nhiều kiên trì. Viên Thiệu thanh âm từ trong đại trướng truyền ra tới. Người, con ngựa này thật xinh đẹp, không bằng ban cho ta chứ. Thỏ mã đưa đến, làm Trương Phi nhìn thấy cái này thất thỏ mã, ánh mắt hắn liền di bất khai. Vây quanh nó không ngừng chuyển, ngụm nước thẳng. Chỉ thấy thỏ mã đục trên dưới, than lửa giống như, không giữa căn tạp lồng, từ đầu đến cuối, trường một trượng, từ vó đến hạng, cao 8 thước. Như vậy thần tuấn mã, lập tức liền hút lại tất cả mọi người ánh mắt. Xem ra đồng trác xác thực rất lợi hại kiêng kỵ người. Trần Cung nhìn thấy thỏ mã hậu, không cảm thán một tiếng, như vậy tuấn mã nhưng mà cam lòng đưa ra, chỉ hy vọng Lưu Chiết không muốn ra tay công kích hắn. Bất quá không có ai phụ họa Trần Cung, tất cả mọi người bị thỏ mã hút vào. Hừ, con ngựa này quy ta. Luôn luôn bất nói, đóng vai khóc Quan Vũ cũng không nhịn được lên tiếng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này thỏ mã cũng đã ưa thích, hơn nữa cái này hắc hán thật là giàu hoạt, nhưng mà dành trước mở miệng. Dựa vào cái gì? Trương Phi trách móc đứng lên, nói, mặt đỏ ngươi đừng tưởng rằng ngươi mặt cùng con ngựa này mở dạng, con ngựa này liền về ngươi. Trương Phi đã đem thỏ mã đương làm là hắn, không nhìn nổi bất luận người nào chia sẻ. Chương 263, Hỏa Thiêu Lạc Dương, Đồng Trác rời đô. Muốn nói mặt đỏ, ta cũng có thể. Trương Phi nói xong, nỗ lực cấm ức, muốn đỏ lên mặt, bất quá bất luận hắn cố gắng thế nào, hắn mặt đều là hắc. Lữ Bố theo Triệu Vân tuy nhiên cũng muốn con ngựa này, nhưng bọn họ tư lịch cùng Trương Phi Quan Vũ suýt chút nữa, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Hay, hay. Lưu Chết được không Trương Phi này buồn cười dáng vẻ, nói, ngươi khác cấm ức, cẩn thận cho ngươi tức chết. Người, có phải là phải đem thưởng đưa cho ta? Trương Phi nghe vậy. Vội vã hùng hục địa để sát vào Lưu Chết một bên, lĩnh hót nói, người, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi gọi ta hướng đông, ta liền hướng đông, tuyệt không đi hướng tây, ngươi gọi ta chém người, ta liền chặt người, tuyệt đối không lưu người sống. Ta so với này mặt đỏ nghe lời nhiều, ngươi liền đem con ngựa này cho ta đi. Quan Vũ ở bên cạnh rìa mép trừng mắt, nếu không phải Lưu Chết ở, hắn đều muốn cầm đao tới chém Trương Phi. Lưu Chết bị Trương Phi dáng vẻ chọc cười để, đây thực sự là một cái vai hề à. Nhìn Trương Phi này tội nghiệp dáng vẻ, hỏi, ngươi muốn? Trương Phi mãnh liệt gật đầu, hai mắt sáng lên. Vân Trường, ngươi muốn cái này thỏ mã? Quan Vũ lạnh lùng gật đầu. Điền Vi, ngươi có muốn hay không muốn cái này thỏ mã? Điền Vi cười ha ha vướt chính mình đầu trọc, gật đầu. Phụng Hiếu, ngươi muốn cái này thỏ mã sao? Quách Gia không nhìn Trương Phi sát khí ánh mắt, lớn tiếng cười nói, đương nhiên muốn. Phụng Tiên, ngươi muốn cái này thỏ mã sao? Lữ Bố trong lòng vui vẻ, manh liệt gật đầu. Tử Long, ngươi muốn cái này thỏ mã sao?
Triệu Vân không tốt lắm ý tứ gật gù.
Đại, ngươi muốn sao?
Trần Cung vốn là muốn nói muốn, nhưng là khi hắn cảm nhận được ở đây chư vị võ tướng sát khí, nhất thời lắc đầu nói nói, bực này tuấn mã nên xứng chư vị tướng quân.
Huyện nhỏ lệnh, đợi lát nữa ta ngươi uống rượu.
Trương Phi đối với Trần Cung hảo cảm lên thẳng.
Dược đức tướng quân, ngươi còn kém 8 ngày mới có thể uống rượu.
Mẹ kiếp, ngươi không nói có thể chết.
Lưu Chiết cười, nói, ây, các ngươi xem, mỗi người đều muốn cái này thỏ mã, các ngươi nhiều người như vậy, nhưng thỏ mã chỉ có một thớt.
Vì lẽ đó ta quyết định. Lưu Chiết nhìn quét mọi người liếc một chút, lên đại gia khẩu vị về sau, chậm rãi nói, cái này thỏ mã đương nhưng mà là người ta mới xứng đáng a.
Mọi người nghe vậy, tập thể té xỉu.
Lưu Chiết không nhìn những người khác tội nghiệp ánh mắt, cười híp mắt nhìn Quách Gia hỏi, Phùng Hiếu, nghe nói Viên Thiệu thật giống đến phiền phước.
Quách Gia nghe vậy, cười hì hì nói, không sai, chư hầu cũng đến phiền phước, đồng chắc phản công rất mãnh liệt, bọn họ tổn thất nặng nề.
Ồ!
Lưu Chiết có chút kỳ quái hỏi, đồng chắc lợi hại như vậy.
Người, đối với chúng ta U Châu tới nói, đồng chắc là không, nhưng đối với những người khác tới nói, đồng chắc vô cùng.
Quách Gia nói, sau đó hắn đem hướng đại thể nói một chút.
Thực sự là một đám phế vật.
Lưu Chiết nghe xong, khinh thường lắc đầu một cái.
Lưu Chiết ngẫm lại, nói nói, chúng ta không cần phải để ý đến bọn họ, qua một đoạn thời gian, chúng ta liền đi.
Lưu Chiết cảm thấy ở lại chỗ này đã không có cái gì bộ phim xem, đồng chắc cùng Liên Quân Thành như thế nào đã không liên quan hắn.
Báo.
Đang lúc này, có thám tử đến báo, người, đồng chắc rời đô, hỏa thiêu Lạc Dương, hiện ở Lạc Dương đã rơi vào trong một mảnh biển lửa.
Lưu Chiết nghe vậy, giận dữ nói, cái gì?
Nguyên lai đồng chắc cùng liên quân hơn nửa tháng, tuy nhiên liên quân thương vong nặng nề, nhưng hắn cũng không dễ chịu, binh lính thủ hạ cũng tổn thất mấy vạn người.
Tiếp tục nữa, đồng chắc cảm giác mình của cải muốn ánh sáng, hơn nữa còn có Lưu Chiết ở một bên chưa từng ra tay.
Sau đó Lý Nho hiên kế, để bộ đội tiền tuyến tiếp tục tiến công, che giấu hai mắt người, hậu phương làm theo đem triều đình rời đến Trường An đi.
Liên quân chú ý lực cũng bị đồng chắc bộ đội tiền tuyến hút lấy, làm đồng chắc mệnh lệnh thủ hạ hỏa thiêu Lạc Dương về sau, mới bị tìm được, nhưng vào lúc này đồng chắc đã mang theo hoàng đế cùng văn võ bá quan rời đi Lạc Dương sắp tới 5 ngày.
Đáng ghét.
Lưu Chiết không nghĩ tới đồng chắc nhưng mà sẽ làm như vậy.
Lưu Chiết quát một tiếng, cũng, chuẩn bị ngựa, chúng ta đi Lạc Dương nhìn.
Đồng chắc rời đô rời đi Lạc Dương báo cũng truyền tới liên quân đại bản doanh, Viên Thiệu xem xong hướng về sau, chậm chạp không núp đích.
Minh chủ, tại sao không xuất phát truy kích đồng chắc?
Tào Tháo nhận được tin tức về sau, đến đây tìm Viên Thiệu.
Viên Thiệu ước gì đồng chắc rời đi. Hoàng đế có cứu hay không không liên quan, chỉ cần thao tác đến làm, hoàn toàn có thể hướng về thiên hạ người nói đồng chắc là sợ sệt liên quân, bị hắn Viên Thiệu xuất lĩnh liên quân bại.
Truy kích.
Viên Thiệu cũng không định quá, đồng chắc binh lính thủ hạ mạnh như vậy, hắn điểm ấy của cải không nỡ đi đưa.
Viên Thiệu khí định thần nhàn nói, mạnh đức à, chúng ta hiện ở binh lính có bao nhiêu mệt mỏi, là hưu tâm vô lực à.
Tào Tháo phẫn nộ rời đi đại trướng, Viên Thiệu cái này rõ ràng là qua loa, hắn tính toán nhỏ nhặt. Đã quên khởi binh thảo phạt đồng chắc chung.
Mà còn lại chư hầu cũng đồng dạng, không có ai chịu mang binh truy kích, những này chư hầu khoảng thời gian này đã bị đồng chắc sợ, đồng chắc muốn rời khỏi, bọn họ ước gì đây, nếu là có thể, bọn họ đều muốn xen lẫn đạo nghênh đồng chắc rời đi.
Tào Tháo đi tìm Lưu Bị Tôn Kiên, chỉ có hai người kia đồng ý cùng Tào Tháo cùng đi.
Nhưng mà, bọn họ vẫn là bất cẩn, Lý Nho sớm đoán được có người hội đến đây truy kích, giữa đạo mai phục, Tào Tháo Lưu Bị Tôn Kiên ba người nhất thời ở giữa mai phục.
Chương 264, Thiên Niên Cổ Thành, tan thành mây khói.
Tào Tháo Lưu Bị Tôn Kiên ba người thủ hạ trải qua hơn nửa tháng đến thương vong rất nhiều, hiện ở ba người gộp lại binh mã không đủ 3 vạn, phục binh làm theo không đủ 2 vạn, về mặt binh lực ba người ưu thế.
Nhưng trên thực tế, bọn họ hành quân gấp, binh lính nhiều mệt mỏi, thêm vào Tây Lương kỵ binh hung hãn, ba người bọn họ nhưng mà bị đè lên.
Ba người nhìn thấy chính mình binh lính không ngừng cũng ở Tây Lương kỵ binh thương hạ, bọn họ lo lắng. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết.
Đang lúc này, xa bỗng nhiên chạy tới một nhánh kỵ binh.
Bọn họ thế tới hung mãnh, đấu lực kinh người, Tây Lương kỵ binh phân ra một bộ binh lực nên đón, hai chi kỵ binh vừa tiếp xúc, Tây Lương kỵ binh dồn dập mã, ngăn ngắn trong nháy mắt, phân đi ra này bộ phận Tây Lương kỵ binh thương vong hầu như không còn.
Nhanh chóng như vậy tàn nhẫn, đột kích kỵ binh để Tây Lương kỵ binh chủ tướng phiền chủ sững sờ dưới, khi hắn nhìn rõ ràng đột kích kỵ binh trang phục về sau, hắn mặt lập tức trắng bệch.
U Châu Hắc Lân Quân.
Có từng thấy U Châu Hắc Lân Quân Tây Lương kỵ binh thê thảm bắt đầu kêu gào.
Hắc Lân Quân uy danh ở đồng quân bên trong thịnh truyền đã lâu, có từng trải qua, vẫn chưa từng gặp qua, U Châu Hắc Lân Quân ở đồng quân bên trong chỉ có một cái tử, vô địch.
Đồng Trác trên Tây Lương kỵ binh là hắn từng trải qua Hắc Lân quân uy lực về sau, ở Lương Châu làm ra đến, bất quá hắn không có Lưu Chiết như vậy tài đại khí thô, không thể cho mỗi cái binh lính cũng phối hợp một lân giáp, trình độ lớn nhất bảo vệ binh lính. Nhưng Đồng Trác đối với thủ hạ kỵ binh cũng là chuốt xuống rất lớn tâm huyết, mà Tây Lương kỵ binh cũng không có phụ lòng Đồng Trác hy vọng. Bọn họ đấu lực bưu hãn, đến liên quân kêu cha gọi mẹ, nếu không phải Đồng Trác đau lòng tổn thất, lại quá nhiều một quãng thời gian, Tây Lương kỵ binh có lòng tin tiêu diệt liên quân. Nhưng mà ở Đồng quân bên trong, có một cái kỵ tên, cái kia chính là Hắc Lân quân. Đồng Trác tiến vào Lạc Dương, Lưu Chiết mang theo một vạn Hắc Lân quân nguy cấp, cùng Đồng quân mạnh mẽ một hồi, này một hồi, Đồng Trác hoàn toàn thất bại. Một vạn Tây Lương kỵ binh, hai vạn Tây Lương bộ binh, bị Lưu Chiết một vạn Hắc Lân quân mạnh mẽ đè lên. Một vạn Tây Lương kỵ binh hầu như toàn quân bị tiêu diệt, hai vạn bộ binh đảo tẩu chỉ có một nửa không tới, mà Hắc Lân quân thương vong rất ít. Từ nay về sau, Hắc Lân quân liền trở thành Đồng quân ác ngộng, Đồng Trác sợ sệt Lưu Chiết, Đồng Trác binh lính thủ hạ càng thêm sợ hãi. Làm phát hiện Hắc Lân quân xuất hiện ở đây về sau, Tây Lương kỵ binh dồn dập kinh hoàng, phiền chu mặt trắng bệnh, liên tục kêu to nói, lui lại, lui lại. Nói xong hắn chuyển đầu ngựa, mang theo bộ đội cấp tốc lui lại. Trong chớp mắt, Tây Lương kỵ binh liền lui lại đến sạch sành sanh, Tào Tháo Lưu Bị Tôn Kiên ba người suýt chút nữa chưa kịp phản ứng lại. Là các ngươi? Một tiếng kinh ngạc, ba người phát hiện Lưu Chiết mang theo Hắc Lân quân đi tới trước mặt bọn họ. Đa tạ thái úy cứu viện. Ba người vội vàng hướng Lưu Chiết hành lễ biểu thị cảm kích. Các ngươi chậm rãi đi, ta tiếp tục. Lưu Chiết không có chuẩn bị cùng ba người này tán gẫu ý tứ, vung vung tay về sau, trực tiếp mang theo bộ đội tiếp tục phát ra. Hắc Lân quân, quả nhiên vô địch. Tào Tháo nhìn xa Hắc Lân quân, cảm thán một câu, tâm lý bỗng nhiên trồi lên một ý nghĩ, ngày sau cũng phải tạo một nhánh như vậy bộ đội. Ta cũng phải tạo một nhánh xem Hắc Lân quân đồng dạng vô địch bộ đội. Lưu Bị cắn răng đạo. Tào Tháo là tâm lý quyết định, mà Lưu Bị nhưng là nói thẳng ra đến. Làm Lưu Chiết mang theo bộ đội đi tới Lạc Dương thời điểm, hắn hầu như không thể tin được trước mắt cái này rách nát địa phương cũng là Lạc Dương. Một cái truyền thừa thiên niên cổ đô, Thương Triều, Chu Triều, Đông Hán đều tại đây định đô đô thành. Hiện ở đã thành một mảnh ngói vỡ tường đổ, thành tường sụp đổ, bị đốt thành phế tích. Đồng Trác một cây đuốc, đem tòa này cổ đô trăm ngàn năm tích lũy xuống hết thể đều đốt, chỉ để lại một mảnh cho tàn cùng vô số mất đi quê hương bách tính. Đại hỏa thiêu mấy ngày mấy cái, hiện ở đại bộ phận hỏa đã tắt, chỉ có một số địa phương còn đang thiêu đốt. Lưu Chiết đứng ở Lạc Dương thành trước, đại hỏa thiêu đến mức rất lợi hại, liền thành tường cũng một mảnh đen kịt, có đã sụp đổ, giống như một tòa quá ngàn trăm năm không người ở cổ thành. Ai? Lưu Chiết quá lâu mới thăm thẳm thở dài, một tòa cổ thành, cứ như vậy không, bất quá trong lòng hắn kiên định hơn nhất định phải tiêu diệt Đồng Trác. Người này thủ đoạn độc ác, lanh tuyệt không, xem Lạc Dương như vậy thành thị, đổi bất luận người nào đến cũng sẽ không một cây đốt đốt, nhưng Đồng Trác một mực làm như vậy, bởi vậy có thể thấy được Đồng Trác hung bạo. Bất quá Hoàng đế Lưu Hiệp còn ở Đồng Trác trong tay, Lưu Chiết không thể làm cho Đồng Trác quá gấp, chỉ có thể từ đồ tiến dần. Tâm lý có đo về sau, Lưu Chiết dặn dò nói, đại. Ngươi lập tức phái người chạy trở về U Châu, để Văn Nhược vận chuyển lương thực, đồng thời phái binh lập tức, đem những người dân này đưa đến U Châu đi. Khổ nhất không thể nghi ngờ cũng là Lạc Dương phổ thông bình dân, có tiền phú hộ nhân ra không phải là bị Đồng Trác phái binh làm phản tặc diệt môn đoạt tiền tài, cũng là bị binh lính xua đuổi đến Trường An đi. Lưu lại đều là dân chúng bình thường, những người này đầu tiên là gặp một lần Đồng quân thảm họa chiến tranh, tiến tới liền chỗ ở phương cũng bị đốt. Đồng Trác lưu lại những người dân này, hắn ý nghĩ rất lợi hại giản đáp. Các ngươi liên quân không phải là chính nghĩa chi sư chiêu bài sao? Nhiều như vậy bách tính, các ngươi quản hay không? Đồng Trác hy vọng những người dân này có thể liên lụy liên quân cấp bộ, liên quân không dánh truy kích hắn. Bất quá Đồng Trác không biết là, liên quân sớm đã bị hắn bể mật tử, trừ Tào Tháo Lưu Bị Tôn Kiên ba người còn dám truy một truy ở ngoài, những người khác đều là ở yên lặng nhìn. Chương 265, Lưu Chiết quyết định, liên quân nhân tâm tan rã. Mà Lưu Chiết đây, đương nhiên sẽ không đem những người dân này để cho Viên Thiệu bọn họ. Ở cái này thời đại, nhân khẩu cũng là lực lượng, nhân khẩu càng nhiều, sức sản xuất lại càng lớn. Những người này, Lưu Chiết một cái cũng không tính là để cho Viên Thiệu bọn họ, hắn muốn không giữ lại ai tất cả đều rời đến U Châu đi. Phùng Hiếu, ngươi phái người đi nói cho Chí Tài cùng Đạt, đem bờ sông cùng Hà Đông cho ta nuốt vào tới. Lưu Chiết ngẫm lại, dặn dò đạo. Cho tới Lạc Dương, hắn không muốn, chỉ cần Hà Đông ở trong tay, Lạc Dương vẫn có thể chịu đến hắn uy hiếp, muốn lúc nào hạ xuống liền xuống tới. Thái úy. Chính làm Lưu Chiết dặn dò thủ hạ làm việc thời điểm, Tào Tháo Lưu Bị Tôn Kiên ba người cũng dẫn người chạy tới. Giờ khác này bọn họ cũng bị Lạc Dương thảm trạng cho kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là Lưu Bị, càng là bá một tiếng, nước mắt liền ào ào hạ xuống, vì tại đó nhi gào khóc. Lưu Bị một bên gào khóc, một bên trong miệng niệm niệm liên tục, công bố không giống hoàng đế, xin lỗi thiên hạ bách tính, đúng không họ Lưu liệt tổ liệt tông, thật giống như Lạc Dương bị đốt, cũng là hắn sai. Tiểu nương tử này nước mắt rất nhiều. Trương Phi nói khẽ với Quách Gia khinh thường nhíu môi, trong lòng rất lợi hại xem thường như vậy người. Mà Tào Tháo làm theo vô cùng phẫn nộ, hắn đối với Lưu Chiết chắp tay cầu đạo, thái úy, còn tiếp tục truy kích đồng trác, cần phải tiêu diệt này tặc. Lưu Chiết nhàn nhạt xem Tào Tháo liếc một chút, hắn chỉ vào chu vi bách tính nói, nơi này còn có rất nhiều bách tính chờ ta cứu trợ, còn đồng trác, tạm thời buông tha hắn. Tào Tháo nghe vậy, rất gấp nói, thái úy, cứu chữa bách tính có thể chậm một chút, nhưng đồng trác nhất định phải tiêu diệt, bằng không sẽ có bách tính gặp phải hắn hãm hại. Tào gia úy, ngươi muốn hại ta gia chủ sao? Đứng ở Lưu Chiết sau Trần Cung bỗng nhiên lên tiếng quát lớn. Trước hắn là muốn đi theo Tào Tháo, nhưng bởi vì Tào Tháo vô nghĩa cử chỉ, để hắn đối với Tào Tháo hết hy vọng, không chút do dự mà rời đi Tào Tháo. Đại sao lại nói lời ấy? Tào Tháo trước lần thứ nhất nhìn thấy Trần Cung cũng rất lợi hại kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Cung sẽ đi nương nhờ vào Lưu Chiết, trước hắn trải qua sự kiện kia để hắn có chút xấu hổ đối mặt Trần Cung. Trần Cung hơi giận nói, Lạc Dương trăm vạn bách tính ở đây gặp tai họa, ngươi khiến cho chủ công bỏ qua bách tính, chuyến đi, người trong thiên hạ sẽ nói như vậy nhà ta người. Trần Cung rất đáng ghét Tào Tháo, từ sự kiện kia lên, hắn liền vẫn cho rằng Tào Tháo là vô nghĩa chi nhân. Hắn cảm thấy Tào Tháo đề nghị này cũng là muốn hại Lưu Chiết rơi vào vô nghĩa. Tiểu thái giám, ngươi muốn đi liền đi, khắc hại ta người. Trương Phi Đại Loa cũng ở một bên lên tiếng, không chút nào cho Tào Tháo mặt mũi. Tào gia úy, nhà ta chủ yếu sự tình ở, nếu như ngươi muốn đi truy kích đồng trác, chúng ta có thể đưa ngươi một nhóm vật tư. Quách Gia cũng lên tiếng. Tào Tháo nhìn Lưu Chiết, Lưu Chiết đã nói rõ không đuổi theo đánh đồng trác, hắn tuy nhiên tức giận, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu, chắp tay cảm tạ nói, đã như vậy, này Mạnh Đức liền không khách khí. Tào Tháo bị quá một hồi phục kích, vật tư tổn thất không ít, Lưu Chiết bên này chịu cho hắn bổ sung một điểm, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng mà để Tào Tháo không nghĩ tới là, Lưu Bị cùng Tôn Kiên cũng đều không tính cùng hắn cùng đi truy kích đồng trác, hai người bọn họ cũng phải lưu lại, sau cùng chỉ có Tào Tháo bực tức đuổi bắt đồng trác. Thái úy, chúng ta hai người đi cứu hỏa. Tôn Kiên cùng Lưu Bị hướng về Lưu Chiết hành lễ, liền vội vã mà mang người Lạc Dương thành. Người, hai người này lòng có quỷ. Quách Gia nói khẽ với Lưu Chiết nói đạo. Nguyên lai Lưu Bị Tôn Kiên hai người mang đám người Lạc Dương về sau, thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Quản nó chi. Lưu Chiết hờ hững nở nụ cười. Lạc Dương hiện nay to lớn nhất tài phú liền ở ngay đây, chính là trước mắt những dân chúng này, còn cái khác cũng là chuyện nhỏ. Quách Gia tự nhiên sâu biết rõ Lưu Chiết tâm tư, ngẫm lại, mỉm cười nói, Tào Mạnh Đức lần đi, ta nghĩ hắn nhất định sẽ lần thứ hai chịu thiệt, Lý Nho ngon độc, suy nghĩ rất dày, trên đường tất có phục binh, để ngừa truy binh. Lưu Chiết cười nói, mặc kệ hắn, đem những dân chúng này trấn an được đi. Đối với Tào Tháo, Lưu Chiết cảm thấy hắn dù sao cũng là nhất đại kiêu hùng, hẳn là sẽ không cứ như vậy bỏ xuống. Lưu Chiết bên này động viên bách tính, đồng thời chuẩn bị đem bọn hắn di chuyển đến U Châu đi. Mà Viên Thiệu cùng với những cái khác chư hầu đây, nghe được Tôn Kiên Lưu bị Lạc Dương về sau, bọn họ cũng vội vàng mang binh tới rồi, sau cùng cũng ở Lạc Dương hội hợp. Đồng Trác đã đi, Tào Tháo đuổi bắt, sau cùng càng là thủ hạ thương vong hơn nửa mới bái trốn về, chúng chư hầu thấy thế, càng thêm không dám đi truy kích, kết quả là, một vấn đề liền hiện ra tại đây chút chư hầu trước mặt, bọn họ sẽ đi theo con đường nào. Hoàng đế đã đi Trường An, cho bọn họ 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám lại tiếp tục đến Trường An đi. Hơn nữa cũng không đi nơi nào. Giờ khắc này Lạc Dương chỉ còn dư lại một cái không xác, bọn họ trú ở lại chỗ này cũng vô dụng, nơi này không thể đáng giá đồ, vật, đúng là gào khóc đòi ăn bách tính có rất nhiều. Đối với Lưu Chiết biểu thị sẽ chủ động tiếp nhận những người dân này, đông đảo chư hầu biểu thị rất cao hứng. Thậm chí Lưu Chiết đối với bọn họ đưa tay muốn một ít lương thảo, chúng chư hầu cũng rất lợi hại hùng hồn địa cho một ít. Nhưng rất nhanh, những này chư hầu liền khổ rồi phát hiện, thật giống lương thảo cho đến hơi nhiều. Người mình đều có chút không đủ ăn, liền có chút ra mặt dạy người muốn đi hỏi Lưu Chiết đòi hỏi, kết quả bị Lưu Chiết một bên hai cái hắc hán đánh gần chết, trực tiếp ném ra đại doanh. Chương 266, Liên quân giải tán, triều đình thế yếu. Từ đó, cũng lại không ai dám đi hỏi Lưu Chiết cần lương thảo. Kết quả là, so sánh thiếu lương chư hầu đem mục tiêu chuyển qua lương thảo tạm thời vẫn tính sung túc còn lại chư hầu bên trên. Duyện Châu Thái Thú Lưu Đại hỏi Đông Quận Thái Thú Kiều Mạo mượn lương thảo, Kiều Mạo biểu thị không cho. Lưu Đại biểu thị Kiền Nhĩ Nương. Liền, Lưu Đại khởi binh đánh bất ngờ Kiều Mạo đại bản doanh, giết chết Kiều Mạo, đem Kiều Mạo binh lính thủ hạ hết mức hợp nhất, sau cùng càng là tiêu sái nên ngang rời đi, mang theo bộ đội về Duyện Châu đi. Minh chủ Viên Thiệu sau khi biết giận dữ, đây là không nhìn liên quân kỷ luật biểu hiện, nhất định phải mạnh mẽ trừng phạt. Liên hắn trực tiếp mệnh lệnh đệ đệ Viên Thuật đi thảo phạt Lưu Đại. Lưu Đại đối với cái này không lo lắng chút nào, càng làm mở biểu thị, đệ đệ ta là Dương Châu Thái Thú, Viên Thuật ngươi dám khoa trường, ta rồi cùng anh ta giáp công ngươi Nam Dương. Viên Thuật nghe vậy, trong lòng cả kinh, thật giống bất quá hai người giáp công, nhất thời hôi lưu lưu mang theo bộ đội về chính mình Nam Dương đi. Về phần hắn ca ca Viên Thiệu bên kia, hắn là trực tiếp mặc kệ. Nếu như chỉ cần là Viên Thuật đi cũng không có việc lớn gì, thế nhưng Viên Thuật làm hậu cần quan viên, liên quân đa số lương thực vật tư tất cả thuộc về hắn quản, hắn đi, tự nhiên mang theo vật tư lương thảo cũng mang đi, lần này liên quân thiếu lương càng thêm lợi hại. Mọi người dồn dập đi tìm Viên Thiệu náo, huyên náo Viên Thiệu hoa mắt chóng mặt. Bất quá giờ khắc này hắn căn bản liền không có không để ý tới việc này, bởi vì hắn chính đang uy hiếp Tôn Kiên, để hắn từ trong hoàng cung tìm tới Ngọc Tỷ giao ra tới. Mà Tôn Kiên biểu thị không có tìm được, càng là thừa dịp đại gia đi tìm Viên Thiệu náo thời điểm, nhân cơ hội mang theo bộ đội về hắn trường cắt đi. Viên Thiệu thấy thế, thẳng thắn cũng mang theo chính mình bộ đội về chính mình bột hải đi. Đại gia vừa nhìn, ai về nhà nấy, tìm mỗi người mẹ. Cứ như vậy, từng để cho toàn bộ thiên hạ vì thế mà choáng váng Thảo Đồng Liên Quân cứ như vậy giải tán. Thảo Đồng Liên Quân xuất hiện, cố nhiên đem Đổng Trác đến rời đô lấy phong mang, nhưng cũng tiến một bước suy yếu triều đình quyền uy, triều đình uy vọng ở thiên hạ nhân tâm bên trong là hàng đến đáy vực. Thiên hạ chư hầu dồn dập bắt đầu liều mạng tăng cường quân bị, mà bách tính sinh hoạt cũng càng thêm đau khổ, loạn thế tiến một bước hiển lộ. Tiểu Hưng Bá, tìm tới người kia sao? Cam Ninh nguyên bản đang nằm trên tảng cây nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng vào lúc này, Lưu Hinh thanh âm từ dưới cây truyền đến. Cam Ninh một cái lật, từ trên cây nhảy xuống. Cam Ninh quay về Lưu Hinh lắc đầu nói, đại đại, còn không có tìm được, người kia rất lợi hại giảo hoạt, vẫn thông qua người thủ hạ đến cùng chúng ta liên hệ, cũng là không chịu hiện. Hóa ra là gần nhất có người tìm tới Lưu Hinh siêu trộm kỵ đội, nói có người có thể trong bóng tối giúp đỡ bọn họ, chỉ cần Lưu Hinh bọn họ đi U Châu làm phá hư, cướp bóc là được rồi. Muốn bọn họ đi U Châu làm phá hư? Cái này còn phải. Lưu Hinh nghe vậy giận dữ, xin thề nhất định phải đem hậu trường người tìm ra đến, cố gắng để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thập đại cực hình. Bất quá người kia quá cẩn thận, hắn vẫn lộ diện, đều là thông qua người thủ hạ cùng Lưu Hinh liên hệ. Bất quá Lưu Hinh cũng sẽ không hiện, mà chính là để Cam Ninh thay thế nàng đi cùng người kia thủ hạ liên hệ. Lưu Hinh vẫn để Cam Ninh nghĩ biện pháp tìm ra hậu trường phần, bất quá vẫn không có tiến triển. Đại đại, không nếu như để cho báo bộ đi thử xem. Cam Ninh ngẫm lại, đưa ra kiến nghị. Báo bộ đại danh, Cam Ninh đã sớm nghe qua, mà hắn cũng biết rõ, tại sao Lưu Hinh làm trộm, Ký Châu binh điều động mấy lần đến vây quét, cũng bị Lưu Hinh tránh thoát đi, tất cả những thứ này đều là bởi vì báo bộ công lao. Hơn nữa Lưu Hinh hiện ở có Thái Văn Cơ cái này đại tẩu làm cứng rắn hậu trường, gần nhất hoạt động đến càng nhiều lần. Lưu Hinh đang yêu khuôn mặt nhỏ bé trên có chút buồn bực nói, đáng tiếc Quách gia ca ca không ở nơi này. Ngươi không phải có ca ca ngươi viết xuống chuẩn lệnh sao? Cam Ninh đạo. Lần trước Lưu Hinh lấy Triệu Vân vì là áp chế, để Lưu Chiết viết xuống một phần tương đương với thánh chỉ chuẩn lệnh, đối với cái này, Cam Ninh tự nhiên cũng là biết được. Có phần này chuẩn lệnh, Vũ Châu rất nhiều tư nguyên Lưu Hinh cũng có thể dùng. Không được. Đối với cái này, Lưu Hinh nhưng lắc đầu một cái, Lưu Chiết cho nàng thánh chỉ nàng đương nhiên biết không có thể lạm dụng. Hiện ở là Văn Nhược ca ca ở chủ sự, mà Văn Nhược ca ca lớn nhất bảo thủ, dùng linh tinh nói, vạn nhất bị hắn hướng về ca ca kiến nghị. Thu hồi phần của ta đây chuẩn lệnh làm sao bây giờ? Lưu Hinh tuổi còn nhỏ, nhưng nàng rất lợi hại thông minh, biết rõ lạm dụng chuẩn lệnh là không được. Cam Ninh gãi đầu một cái, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Người kia quá giảo hoạt, ta ba lần bốn lượt cũng đưa ra muốn cùng gặp mặt hắn, nhưng hắn cũng không đáp ứng. Lưu Hinh sờ sờ chính mình trẻ con khuôn mặt nhỏ bé, cặp kia linh động con mắt ở chuyển không ngừng, nói, liên hệ cái kia truyền tin người, nói cho hắn biết, chúng ta chào giá trị 50 vạn vật tư, nếu là hắn không chịu nói. Liền nói chúng ta liền đi nói cho U Châu người biết rõ. Cam Ninh đối với cái này, có chút hoài nghi, hỏi, có thể không? Người đi làm là được. Hai ngày sau, Cam Ninh hưng phấn không thôi điệu tìm đến Lưu Hinh, nói người kia đưa ra muốn gặp mặt. Lưu Hinh nghe vậy, nhất thời lý sự. Rốt cục đến sao? Kết quả là, Lưu Hinh mênh mông điệu mang đám người đi địa điểm ước định gặp mặt. Vẫn là cùng trước một dạng, từ Cam Ninh đứng ra, hắn ra vẻ siêu trộm kịt cùng người gặp mặt. Mà Lưu Hinh làm theo cùng Trương Ninh Hoàng Điệp Vũ cải trang đóng vai, làm Cam Ninh thị vệ. Còn lại thị vệ làm theo đổi cũ nát phục, cho rằng sơn tặc tiểu binh. Rốt cuộc đời được ngươi, kha kha. Chương 267, Tiểu ác ma Lưu Hinh. Cam đại thủ lĩnh. Người đến là một cái văn sĩ đóng vai người thanh niên, Lưu Hinh đã từ Cam Ninh chỗ ấy nghe nói hắn gọi Hứa tiên sinh. thanh niên này tuổi chừng 20 tuổi, ăn nói bất phàm, hơn nữa hắn lần này tới nhưng mà chỉ là mang một cái hạ nhân. Hứa tiên sinh, ta muốn cầu chủ nhân nhà ngươi đáp ứng không?
Cam Ninh lẫm lẫm liệt liệt, không chút khách khí phải hỏi đạo.
Để hắn đóng vai những người khác có lẽ có vấn đề, nhưng đóng vai sơn tặc đạo tặc loại hình lão đại, Cam Ninh tuyệt đối là khinh xa đường, bởi vì hắn trước cũng là lão đại.
Hứa tiên sinh nói, đại thủ lĩnh, các ngươi điều kiện quá cao, chủ nhân nhà ta khó có thể đáp ứng.
Vậy các ngươi muốn thế nào?
10 vạn vật tư.
Hứa tiên sinh dựng thẳng lên ngón tay nhàn nhạt nói, đương nhiên, đây chỉ là trước, hậu kỳ vẫn là có thể sẽ có, chỉ bất quá về sau nói, liền muốn xem đại thủ lĩnh các ngươi biểu hiện.
10 vạn.
Cam Ninh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho chúng ta là khất cái 10 vạn đã nghị phát chúng ta.
Cút về, nói cho chủ nhân nhà ngươi, không có 50 vạn vật tư, đừng nghĩ để chúng ta đi treo chọc cu châu.
Cam Ninh đem một cái tham lam trộm đầu lĩnh diễn vô cùng xem, nhanh nhẹn một cái người xấu bại hoại.
Món đồ gì, chỉ là một điểm tiền tài đã nghĩ ta đi treo chọc cu châu, ta ở ký châu nơi này làm mấy ngày thì có 10 vạn.
Cam Ninh thấp giọng đánh giá thấp, hùng hùng hổ hổ. Bất quá hắn thanh âm cũng làm cho Hứa tiên sinh bọn họ nghe được, đây là lưu hình trước hắn.
Chấm đã.
Hứa tiên sinh lên tiếng, tiêu dừng muốn lên đến tướng bọn họ đánh đuổi thị vệ, hắn đối với Cam Ninh nói, đại thủ lĩnh, 20 vạn vật tư, đây là nhà ta chủ nhân ra giá cao nhất.
Cam Ninh không để lại dấu vết xem liếc một chút một bên lưu hình, mà lưu hình cũng hiểu ý, lặng lẽ đối với hắn dựng thẳng lên 4 cái ngón tay.
40 vạn, ít hơn nữa liền không bàn nữa.
Cam Ninh hiểu ý, trực tiếp một cái giá. Bá khí 10 phần.
Hứa tiên sinh nghe vậy, có chút do dự, bất quá sau cùng hắn vẫn là gật đầu, đồng ý nói, được, ta có thể thay chủ nhân đáp ứng ngươi yêu cầu.
Vật tư ít ngày nữa sẽ đưa đến lúc đó hy vọng đại thủ lĩnh tuân thủ lời hứa, không muốn lấy tiền không làm việc.
Bằng không.
Hứa tiên sinh nhàn nhạt xem Cam Ninh liếc một chút, dùng mang theo uy hiếp ngữ khí nói, bằng không đến lúc đó chủ nhân ta một khi nổi giận, Ký Châu vừa không có đại thủ lĩnh ngươi siêu trộm kịch dùng chi địa.
Ngươi uy hiếp ta.
Đang lúc này, một đạo trẻ con lanh lảnh âm thanh vang lên, Hứa tiên sinh nghe vậy, cũng là sững sờ một hồi, khi hắn theo tiếng kêu nhìn lại, mới phát hiện đứng ở Cam Ninh bên Lưu Hình. Lúc này Lưu Hình đã xốc lên cải trang đóng vai phục, lộ ra nàng này đáng yêu khuôn mặt.
Hứa tiên sinh vô ý thức hỏi, người là ai?
Đem hai người bọn họ bắt lại.
Lưu Hình ra lệnh một tiếng, bên cạnh thị vệ nhất thời như giống như hổ cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem bọn hắn trói lại.
Đại thủ lĩnh, ngươi muốn làm gì?
Hứa tiên sinh lập tức liền hoảng, sốt ruột hỏi.
Cam Ninh cười, quay về Hứa tiên sinh nói, kỳ thực nàng mới là đại thủ lĩnh.
Cam Ninh vừa nói, Hứa tiên sinh cùng hắn hạ nhân một mặt khiếp sợ, mặt khó có thể tin, nhỏ như vậy một đứa bé cũng là khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mặt trộm, siêu trộm kia, thủ lĩnh.
Cái này không thể nào.
Hứa tiên sinh hạ nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, mà Hứa tiên sinh cũng là mặt trắng bệnh, không biết rõ nói cái gì cho phải.
Lưu Hinh mặt lộ cười gằn, không để ý đến Hứa tiên sinh. Mà chính là đi tới Hứa tiên sinh mang đến hạ nhân trước mặt, hỏi, ngươi tên là gì?
Tiểu Hứa tiên sinh hạ nhân có vẻ vô cùng kinh hoàng, nói, gọi nhỏ, gọi Hứa, Hứa Hữu.
Hả, Hứa Hữu, đúng không?
Lưu Hinh lộ ra mỉm cười, sau đó vung tay lên, đối với bên cạnh thị vệ nói, đem hắn treo lên, trước tiên rút ra 20 cây roi, hút xong lại nói.
Cái này, đại thủ lĩnh, vì là, tại sao?
Hạ nhân nghe vậy, lập tức liền kêu lên sợ hãi.
Hứa Hữu, ta nhìn ngươi gọi là Hứa Du đi.
Lưu Hinh một câu nói, để hạ nhân mặt tái nhợt, sợ đến hắn kêu lên sợ hãi, nói, ngươi làm sao biết rõ tên ta.
Mà lúc này, thị vệ cũng không có đình chỉ, đem Hứa Du treo lên.
Hứa Du thấy thế, vạn phần hoảng sợ, nói, khoan.
Trước tiên lại nói,
Lưu Hinh không để ý tới Hứa Du, để thị vệ tiếp tục.
Lưu Hinh không tiếp tục xem thị vệ bên kia công tác tiến triển, mà chính là quay về Hứa tiên sinh cười híp mắt hỏi. Hứa tiên sinh đúng không, ngươi tên thật là gì?
Tiểu gọi nhỏ Hứa mới.
Hứa tiên sinh ở Lưu Hinh gọi ra Hứa Du phần về sau, hắn đã không có trước loại kia chấn định, thể hơi run.
Lưu Hinh tiếp tục hỏi, Hứa mới.
Ngươi là Hứa Du người nào?
Hứa mới vội vã trả lời nói, hắn là thúc thúc ta.
Không xa truyền đến Hứa Du tiếng kêu thảm thiết, để Hứa mới càng thêm sợ hãi, giờ khác này Lưu Hinh nụ cười ở trong mắt hắn đã là ác đồng dạng nụ cười.
Hừm, hóa ra là chú cháu.
Lưu Hinh gật đầu, sau đó phất tay một cái, nói, đem cái này cũng mang xuống.
Cam Ninh ở phía sau nhìn ra cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, Lưu Hinh thủ đoạn càng ngày càng khiến người ta xem không hiểu.
Đại, ngươi là thế nào biết rõ Hứa Du mới là chính chủ?
Cam Ninh tò mò hỏi thăm.
Mà vẫn không lên tiếng Trương Ninh cùng Hoàng Điệp Vũ cũng là lộ ra hiếu kỳ.
Theo đạo lý tới nói, Hứa mới biểu hiện vô cùng bình thường, không nhìn ra sơ hở gì mới đúng. Có thể Lưu Hinh nhưng mà liếc mắt là đã nhìn ra đến, quá quỷ dị. Chương 268, trêu chọc đến tiểu ác ma Hứa Du chú cháu. Lưu Hinh cười hì hì nói, bởi vì ta gặp qua Hứa Du bức họa. Cam Ninh kinh ngạc, hỏi, ở nơi nào? Phùng Hiếu ca ca chỗ ấy. Từ khi biết rõ Viên thị nhất tộc Gác Tha về sau, U Châu báo cục liền đối với gần ở Bột Hải Viên Thiệu gia tăng dò hỏi báo cường độ. Viên Thiệu thủ hạ tướng lãnh lưu sĩ đa số người đã đang bị đâm tìm được, liền ngay cả bức họa cũng có vẽ ra tới. Lưu Hinh ở Ký Châu hoạt động, đương nhiên phải hiểu biết những này, cho nên nàng thường thường đi tìm Quách gia phải nhốt với Ký Châu báo, Hứa Du bức họa cũng là ở một lần nào đó trông được đến. Vì lẽ đó Lưu Hinh có thể đầu tiên nhìn liền nhận ra Hứa Du tới. Cam Ninh tâm lý thất kinh, nói, Viên Thiệu muốn thái úy bất lợi, đại đại, có nên hay không nói cho thái úy? Lưu Hinh nhàn nhạt nói, vội cái gì, trước hỏi rõ sở Hứa Du lại nói, hơn nữa ca ca ta hiện tại cũng vẫn chưa về, ta trước cùng Hứa Du chơi một chút. Cam Ninh nghe vậy, ở trong lòng yên lặng vì là Hứa Du mặc niệm một lúc. Bị hút xong cây roi Hứa Du, một mặt thống khổ bị dẫn tới. Ngươi đến cùng là ai? Hứa Du đứng cũng có chút đứng không vững, chịu xong 20 cây roi sau. Siêu trộm kịch thủ linh A. Lưu Hinh cười hì hì trả lời nói, bất quá nàng nụ cười ở Hứa Du trong mắt, đây là ác mỉm cười. Hứa Du hỏi, ngươi tại sao biết rõ ta? Ta đã thấy ngươi bức họa, đây là vấn đề thứ hai, đến phía ta. Lưu Hinh cười híp mắt hỏi, là Viên Thiệu để ngươi tìm đến ta sao? Hứa Du nghe vậy, trầm mặc không nói. Nha, kiên trinh bất khuất. Trung tâm người. Lưu Hinh cười lạnh một tiếng, lần thứ hai dặn dò nói, lại 20. Hứa Du nghe vậy, mặt trắng bệch. Bùm bùm, rất nhanh lại xoong. Nói mà, Hứa Du lại thúc. Lưu Hinh thanh âm ngọt ngào mà kêu. Hứa Du đau đến hai mắt rưng rưng, thà chết không nói. Lưu Hinh quay về thị vệ nói, lại mang xuống, lại, các ngươi có mang muối sao? Đem cây roi xoa điểm nước muối, lại. Hứa Du nghe vậy, mặt càng là dường như gan heo, bùm bùm, rất nhanh, lần thứ ba cũng xong. Hứa Du lại thúc, có thể nói sao? Lưu Hinh nhìn đã thê thảm cực kỳ Hứa Du, cười hì hì nói. Ngược lại ngươi sớm muộn cũng là muốn nói, sớm một chút nói cẩn thận à, miễn cho lại bị khổ. Lần thứ ba mặc dù chỉ là 10 lần, nhưng lần này là dùng dính nước muối cây roi, Hứa Du bị quá vị trí nóng bỏng đau đớn, hắn nước mắt không ngừng biểu đi ra, bất quá hắn vẫn câm miệng không nói lời nào. Không nói sao? Trần. Lưu Hinh học Lưu Chiết Sơ cảm, nói, như thế trung tâm a, xem ra phải từ từ pha chế. Trước đem hắn phục vật trần, thả ở bên ngoài sưởi một trận đi. Lưu Hinh chống nạnh nói. Hứa Du mặt lớn, đây tuyệt đối là một cái tiểu ác. Chờ một chút, ta nói đi mẹ hắn trung tâm, lao tử không muốn, Hứa Du vội vã khuất phục. À ngươi muốn nói. Lưu Hinh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ bé rất là phẫn nộ nói, ngươi không phải nên chờ ta pha chế xong ngươi mới có thể mở miệng sao. Lại. Hứa Du buôn hội, nếu biết vừa hỏi liền mở miệng tốt. Tiên tiên hậu hậu, gần như chịu 80, 90 rồi rồi. Tuy nhiên thị vệ mặt sau hạ thủ nhẹ một chút, nhưng Hứa Du đã là gần chết hình. Lần này vừa xong, Hứa Du lập tức mở miệng, không cần Lưu Hinh nói chuyện, hắn liền nói, là chủ công Viên Thiệu gọi ta đến, hắn muốn cho ta thu mua đại thủ lĩnh ngươi, để ngươi mang ngươi thủ hạ đi quấy nhiều U Châu, tìm Lưu chết phiền phước. Ngươi làm gì thế không nhiều điểm cốt khí đây? Lại trung tâm một điểm là tốt rồi. Lưu Hinh sau khi nghe xong, mang theo đáng tiếc ngữ khí nói. Cốt khí? Trung tâm? Hứa Du thầm cười khổ. Khi đó ta đều chết, nhiều hơn nữa cốt khí cùng trung tâm đều không dùng. Lưu Hinh không rõ hỏi, tại sao là muốn tìm ta? Hứa Du thành thật trả lời nói, bởi vì ở Kỳ Châu, siêu trộm kịch đội là nổi danh nhất. Nổi danh nhất sao? Lưu Hinh nghe vậy, mặt mày hớn hở, cái này định nọt nàng thích. Đương nhiên, nếu không thì nhà ta người cũng sẽ không phái ta tới tìm ngươi. Hứa Du liền vội vàng nói đạo. Hắn nhìn thấy Lưu Hinh bị dụ dỗ một chút liền hài lòng, vì vậy tiếp tục định hót nói. Nhà ta người nghe tiếng đã lâu đại thủ lĩnh ngươi đại danh từ lâu, vừa vặn nhà ta người muốn đối phó Lưu Chiết, liền để tại hạ sâu kim đường, hy vọng có thể cùng đại thủ lĩnh hợp tác, cộng đồng đối phó Lưu Chiết. Tại sao phải đối phó ca Lưu Chiết đây? Lưu Hinh suýt chút nữa bật thốt lên, cũng còn tốt nàng phản ứng nhanh. Bất quá tất Lưu Hinh Trương Ninh Hoàng Điệp Vũ đám người đã biết rõ Lưu Hinh tức giận. Hứa Du nói tiếp nói, tự nhiên là xem Lưu Chiết không hợp mắt, nhà ta người cảm thấy Lưu Chiết ngày sau sớm muộn sẽ trở thành hắn đại họa tâm phúc. Quyết định xuống tay trước vì là hắn chút nào đều không có phát hiện Lưu Hinh ngữ khí hóa. Lưu Hinh tiếp tục hỏi, vậy ngươi gia chủ muốn ta thế nào làm đây? Hứa Du trong lòng vui vẻ, cho rằng Lưu Hinh đã tâm động, hắn liền vội vàng nói, rất đơn giản, chỉ cần đại thủ lĩnh mang theo ngươi người đi U Châu cướp bóc, làm cho U Châu lòng người bàng hoàng là được. Nhưng lại như vậy còn chưa thể bại hắn a. Đến lúc đó còn có sẽ có những người khác ra tay. Hứa Du nói đạo. Bất quá lúc này Hứa Du trong lòng cũng dần dần lên cảnh giác, bởi vì hắn cảm thấy Lưu Hinh hỏi được hơi nhiều. Chương 269, Lưu Thái Úy muội muội là cường đạo. Lưu Hinh nhìn về phía Hứa Du tiếp tục hỏi, những người khác là ai a? Hứa Du ngẫm lại, nói, đại thủ lĩnh, cái này không thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi muốn 50 vạn vật tư ta hội khuyên bảo nhà ta người, một điểm không ít địa đưa tới cho ngươi. Nói mà, Hứa Du thúc thúc Lưu Hinh thanh âm ngọt ngào gọi nói, những người khác là ai a? Đại thủ lĩnh, thật không thể nói cho ngươi. Không thể không nói, Hứa Du là phán đoán sai lầm, còn tưởng rằng Lưu Hinh đã động tâm, thậm chí hắn trong lúc nhất thời cũng quên vừa nãy bi thảm bị. Không nói. Lưu Hinh nụ cười lập tức liền biến mất, đối với thủ hạ nói, mang xuống, tiếp tục, cho hắn điểm mặt mũi liền cho rằng có thể khoa trương. Hứa Du nghe vậy, nhất thời kinh hoàng không ngớt, hắn hiện ở mới nhớ lại trước mắt tiểu hài này là 100% không hơn không kém tiểu ác. Lớn, đại thủ lĩnh, chờ một chút, chờ. Bất tử là được. Hứa Du bị bắt xuống, Lưu Hinh đi tới Hứa Mới trước mặt, kêu một tiếng, Hứa Tài ca ca. Hứa vừa mới từ đầu tới đuôi cũng xem ở mắt, Lưu Hinh cũng là dùng như vậy thanh âm gọi Hứa Du, sau đó Hứa Du liền muốn chịu cây roi. Hiện ở Lưu Hinh như vậy gọi hắn, Hứa Mới liền biết do muốn xấu, vội vã kinh hoàng trả lời nói, đại thủ lĩnh, tuyệt đối đừng gọi như vậy tiểu. Lưu Hinh cười híp mắt hỏi, Hứa Tài ca ca, ngươi đối với ngươi thúc thúc sự tình biết rõ bao nhiêu à? Hứa Mới giờ khắc này rất muốn gào khóc, kỳ thực hắn cái gì cũng không biết, hắn chỉ là bị thúc thúc Hứa Du gọi tới hỗ trợ mà thôi, cái khác một mực không biết rõ. Hứa Mới mang theo tiếng khóc nức nở, quay về Lưu Hinh nói, đại thủ lĩnh, ta cái gì cũng không biết rõ. Không biết rõ. Lưu Hinh lý sự, rõ ràng không tin, phất tay một cái. Đừng Lưu Hinh vẫn không nói gì, Hứa Mới liền quỳ xuống đến, khóc lóc nói, đại thủ lĩnh, ta thật cái gì cũng không biết, ta thật không lừa ngươi, không tin ngươi đi hỏi thúc thúc ta. Hứa Mới phát hiện ở liền hết hy vọng cũng có, cái mông đã sớm mở, đau đến hắn chết đi sống lại, liên tục xin tha. Ngươi hai chú cháu cũng là tiện cốt đầu, không thoải mái. Lưu Hinh rõ ràng không tin, đối với người bên cạnh dặn dò nói, mang xuống, tiếp tục, khắc chết đi cho ta. Đáng thương Hứa Du hai chú cháu, bị Lưu Hinh hành hạ đến sống dở chết dở, sau cùng hai người cũng đã đối với Lưu Hinh lên sâu sắc cảm giác sợ hãi. Đặc biệt Hứa Mới, hắn biết rõ sự tình, hắn toàn nói, liền Hứa Du có mấy cái tiểu thiếp, hồi lâu đứng lên đi đâu cái tiểu thiếp phòng hắn đều nói. Lưu Hinh cười híp mắt nhìn đã sống dở chết dở Hứa Du, cười híp mắt nói, Hứa Du thúc thúc, có thể nói cho ta biết còn có ai muốn đi đối phó U Châu sao? Ngươi đến cùng là ai? Hứa Du hề phải hỏi thăm. Hứa Du chịu hầu như mấy chục cây roi về sau, hắn cảm giác mình sắp chết. Hắn dù sao chỉ là một cái mưu sĩ, ở đụng phải như vậy chờ về sau, nếu như hắn còn chưa phát hiện sự tình không đúng, vậy hắn không coi là một cái mưu sĩ. Hứa Du hỏi, ngươi cùng Lưu Chết là quan hệ như thế nào? Ồ, ngươi rốt cục phát hiện. Lưu Hinh kinh ngạc một hồi. Quả nhiên, Hứa Du nghe vậy, mặt lớn, tâm lý kinh hoàng không ngớt, nguyên bản đây chẳng qua là hắn một cái suy đoán, nhưng là để hắn không nghĩ tới là, cái này suy đoán nhưng mà là thật. Nếu bị các ngươi phát hiện ta chân thực phần, vậy cũng chỉ có thể giết các ngươi. Lưu Hinh nhàn nhạt đến một câu, Hứa Du Hứa Mới hai người nhất thời mặt đến trắng bệnh, kinh hoàng không ngớt. Chờ một chút Hứa Du vội vã kêu to lên, không hề có một chút nào vừa nãy bộ kia sống dở chết dở dáng vẻ, giờ khác này hắn trung khí mười phần, thanh âm chưa bao giờ như vậy vang dội. Ta đồng ý nói ra toàn bộ sự thực, lớn, đại thủ lĩnh, ngươi muốn thả ta. Hứa Du đè lên tâm lý hoảng sợ nói. Hắn không chút nào hoài nghi trước mắt đứa trẻ này sẽ không giết người, sau lưng, cái mông thỉnh thoảng làm đau vết roi nói cho hắn biết, trước mắt tiểu hài tử là một cái tính khí cân nhắc bất định tiểu ác. Không thể lấy thường nhân tư duy đi phỏng đoán nàng tâm tư. Trước một khắc còn ngọt ngào kêu thúc thúc, sau một khắc liền trở mặt không quen biết, người như thế, Hứa Du là lần đầu tiên từng tới, hắn không còn dám có cái gì tiểu tâm tư. Hứa Du liền vội vàng đem trước hắn hướng về Viên Thiệu kiến nghị làm sao đối phó Lưu Chết kế hoạch nói ra đến, bất quá hắn ẩn giấu một điểm, cũng là không nói cái kế hoạch này là hắn nghĩ ra đến, mà chính là vu oan đến Quách Đồ bên trên, dù sao đối với Quách Đồ tên kia, Hứa Du đã sớm nhìn hắn không hợp mắt. Đáng ghét. Lưu Hinh sau khi nghe xong, nổi trận lôi đỉnh, bàn chân nhỏ liên tục giẫm, nộ nói, Quách Đồ đúng không? Ta nhớ ký hắn, các ngươi giúp ta nhớ một hồi, ngày sau nếu như đến hắn, nhất định phải nhớ tới nhắc nhở ta, cái tên này nhưng mà dám ở sau lưng đến hại ta ca ca, ta không muốn cho hắn thử một chút đại hán thập đại cực hình. Hứa Du nghe được Lưu Hinh nói về sau, mồ hôi lạnh lập tức liền bốc lên đến trên vết thương, đau đến hắn khỏe mắt quất thẳng tới. Trước mắt tiểu hài này nhưng mà là Lưu Chết muội muội, Hứa Du lúc này mới hiểu được chính mình là đụng vào tâm sát, mẹ hắn, ai sẽ nghĩ đến Lưu Chết bảo bối muội muội lại chính là siêu trộm kịp đầu. Một cái khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật trộm đầu mục, đây quả thực là quét mới hắn tăng quan. Chương 270, xử lý Hứa Du, đến biết rõ Hắc Sơn tặc tin tức. Cùng lúc đó, Hứa Du nhìn thấy Lưu Hinh giờ khắc này nổi giận dáng vẻ, trong lòng hắn âm thầm vui mừng chính mình dự kiến trước, không nói ra cái kế hoạch này là hắn nghĩ ra đến, bằng không, hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Hứa Du bôi một cái mồ hôi lạnh trên trán, may là việc này cháu mình không biết rõ. Ngươi nói Hắc Sơn tặc thủ lĩnh gọi Trương Yến, là thật. Đang lúc này, vẫn không lên tiếng Trương Ninh đột nhiên lên tiếng hỏi Hứa Du. Hứa Du tuy nhiên không biết rõ Trương Ninh phần, bất quá nhìn thấy Trương Ninh đứng ở Lưu Hinh một bên, hắn cũng không dám có chỗ ẩn giấu, hắn gật gù nói, cái này thiên chân vạn xác. Lưu Hinh thấy thế, hiếu kỳ hỏi, thà, ngươi biết hắn? Nếu như không nói bậy, nên nhận thức. Trương Ninh như có điều suy nghĩ gật gù. Hứa Du nghe vậy, trong lòng lại là cả kinh, khó nói cái này hai cỗ sơn tặc cũng cùng Lưu Chết có liên hệ. Cái này không khỏi cũng quá đáng sợ, khó nói Lưu Chết trời vừa sáng liền đối với Ký Châu động tâm, muốn xâm chiếm Ký Châu, tiến một bước mở rộng hắn lãnh thổ. Đây tuyệt đối là một việc lớn, cũng là một cái công lớn, chỉ cần trở lại bẩm báo người, cái kia chính là lập xuống đại công. Lúc này, Hứa Du tâm tư đột nhiên lung lay ra. Lúc này Trương Ninh tiếp tục hỏi Hứa Du, biết rõ Trương Yến xảo huyệt ở nơi nào sao? Hứa Du không dám lô mãng, thành thật trả lời, nghe nói ở Hắc Sơn một vùng, bất quá ta phái đi người còn không có tìm được. Hắc Sơn. Trương Ninh gật gù, tự lẩm bẩm, như vậy cũng tốt làm. Tiểu thả, ngươi sẽ không muốn. Hoàng Điệp Vũ nhìn thấy Trương Ninh dáng vẻ, có chút lo âu hỏi. Trương Ninh đối với Lưu Hinh nói, tiểu Hinh, ngươi không phải nói tiểu đệ không đủ sao? Ta có biện pháp. Lưu Hinh nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, thả, là biện pháp gì? Hắc Sơn tặc ngươi có muốn hay không? Lưu Hinh không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên muốn. Tiểu thả, ngươi không muốn sang bậy. Hoàng Điệp Vũ có chút bận tâm nói đạo. Lưu Hinh cũng không phải cái gì người bình thường, tuyệt đối không thể để cho nàng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Trương Ninh gật đầu, nói, yên tâm, ta tự có đúng mực, bất quá việc này muốn bàn bạc kỹ càng. Thả, ta liền muốn tiểu đệ, ta muốn thủ hạ. Lưu Hinh không làm, cầm lấy Trương Ninh tay tát, chỉ có vào lúc này, Lưu Hinh xem ra mới xem một đứa bé. Trương Ninh cười nói, yên tâm đi, sẽ không thiếu ngươi, bất quá ngươi vẫn là trước tiên lý trước mắt hai người kia đi. Hứa Du trong lòng căng thẳng, rốt cục đến quyết định mệnh vận hắn thời điểm. Đại thủ lĩnh, tại hạ đem hết thảy đều nói cho ngươi, ngươi xem, có phải là thả tại hạ. Hứa Du nhìn thấy Lưu Hinh trên dưới đo chính mình, tâm lý hoảng cực kỳ, vội vã lên tiếng lấy lòng nói. Tại hạ trong nhà trên có lão, dưới có tiểu. Lưu Hinh nghe vậy, nhất thời đoạn Hứa Du nói, lạnh giọng nói. Ngươi có phải hay không muốn nói trên có 80 mẹ già, dưới có vừa ra đời em bé đúng không? Lời này, ca ca ta ở ta 3 tuổi thời điểm liền nói cho ta biết, ca ca ta nói những thứ này đều là lừa người. Hắn nói nếu ai nói lời này, khẳng định là thập ác bất xá đại bại hoại, giết chuẩn không sai. Hứa Du nghe vậy, mặt kịch, kỳ thực hắn thực sự là trên có 80 mẹ già, dưới có vừa ra đời tiểu nhi tử a. Hứa Du không ở trong lòng mắng to Lưu Chiết, con mẹ nó ngươi cũng theo muội muội nói là cái gì a? Lưu Hinh cười hỏi Hứa Du, ngươi nói ta giết ngươi tốt không tốt? Dầm, đại thủ lĩnh tha mạng a. Hứa Du dầm một tiếng quỳ xuống để van cầu buông tha, giờ khác này Lưu Hinh ở Hứa Du trước mặt liền như là một cái ác. Đứng dậy, một đại nam nhân khóc khóc lách cách, thật mất hứng. Lưu Hinh căm ghét xem Hứa Du liếc một chút. Nhìn thấy Cam Ninh ở bên cạnh không có việc gì, trong lòng nàng có chủ ý, đối với Cam Ninh nói, tiểu hương bá, hai người kia giao cho ngươi, nhìn bọn họ, không nên để cho bọn họ chạy. Cam Ninh nghe vậy, hoàn toàn không còn gì để nói. Giải quyết Hứa Du, Lưu Hinh lòng tham được, đặc biệt là nghe Trương Ninh nàng đối Hắc Sơn tặc bên kia có người, thậm chí có thể chiêu hàng lại đây, cái này không cho Lưu Hinh hưng phấn không thôi. Nếu như có thể chiêu hàng lại đây nói, không thể nghi ngờ dưới tay nàng liền sẽ có rất nhiều tiểu đệ, tin tức này để Lưu Hinh càng thêm hài lòng, đến nỗi nàng buổi tối hôm đó ngủ một giấc đến đại thiên sáng, cực kỳ thoải mái. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Hinh lên về sau, coi một cái ngày hôm nay tháng ngày, nhất thời không thể không vẻ mặt đau khổ đi tìm Thái Ung, hôm nay là nàng muốn đi học tập tháng ngày. Xét thấy lần trước cùng Lưu Chết ước định, Lưu Hinh cảm thấy không có rất chuyện quan trọng, vẫn là không muốn trốn học tốt. Phu tử tốt. Lưu Hinh đi tới Thái Ung chỗ ấy, ngoan ngoãn hành lễ vân an, ông lão này không thể loạn tội. Tiểu Hinh sớm, đến a. Thái Ung rất lợi hại ý Lưu Hinh ngày hôm nay không có trốn học, sau đó để Lưu Hinh chép luận ngữ, mà hắn làm theo chính mình bận bịu chính mình. Đáng ghét lão đầu. Lưu Hinh ở chính giữa bên trong nghĩ linh tinh, nàng tự hiếu động, ở chỗ này một hồi nàng đều cảm thấy khó chịu đòi mạng, tuy nhiên lại không có cách nào.
T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T.
Bà Dê, chào buổi sáng. Đông nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm, Lưu Hinh vểnh tai lên, nghe ra đến, đây là quản chữ thanh âm.
Âu An, mau mau ngồi.
Thái Ung thanh âm truyền vào tới. Bọn họ nhất định có âm mưu gì, ta nhất định phải tra rõ ràng. Lưu Hinh tìm cho mình một cái yên tâm thoải mái cớ, rất là luyện địa bỏ lại bút mực, đi tới cửa lặng lẽ mở cửa, nghe tới. Rất nhanh, Bình Nguyên Hứa Thiệu những người này cũng tới.
Chương 271, bảo thủ phu tử, Lưu Hinh giải quyết vấn đề khó.
Lưu Hinh mấy cái, đây cơ hồ đều là nàng phu tử, là Lưu Chiết danh nghĩa danh sĩ đại nho.
Lưu Hinh thấy thế, trong lòng nhất thời trở nên hưng phấn, nhiều như vậy người tụ đồng thời, nhất định có chơi vui sự tình.
Ngày hôm nay gọi chư vị tới, là có chuyện quan trọng cùng đại gia thương lượng.
Đại gia ở tử bên trong ngồi xuống, vẻ nho nhã được một trận lễ về sau, Thái Ung mới lên tiếng nói chính sự.
Tang thư các, là hiền tế sở kiến, giao cho lão phu xem lý.
Tang thư các văn thư lưu trữ vô số, những năm này thu thập vô số chân quý thư tịch, những thứ này đều là quý giá nhất, không thể sai sót.
Đồng thời tàng thư các hấp thiên dưới đông đảo tài tử.
Dựa theo hiền tế ý tứ, tàng thư các là muốn khai phóng, nhưng nơi này quá nhiều chân quý bản đơn lẻ bản dập, người càng nhiều khó tránh khỏi có sơ ý bất cẩn, gần nhất lão phu phát hiện có không ít sách vở xuất hiện tổn hại.
Như vậy sao được?
Trong tàng thư các sách vở đến thì không nên khai phóng, nên tìm chủ thuyết rõ ràng.
Thái Ung nói một, quản chữ Bình Nguyên mọi người dồn dập kêu lên.
Đối với mỗi cái sĩ nhân tới nói, thư tịch vĩnh viễn là quý giá nhất. Hiện xuất hiện ở hiện tổn hại, tương đương với tại đây những người này trên cắt mấy cái đao, tặc đau.
Bình Nguyên nói, bá Dê tiên sinh, nên hướng về người kiến nghị, văn thư lưu trữ không không mở ra cho người ngoài.
Thái Ung cười khổ lắc đầu nói, sớm ở bắt đầu thời gian, lão phu cũng đã hướng về hiển tế đề nghị quá, nhưng hắn kiên quyết không đồng ý chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó lão phu mới tìm các vị đến thương nghị, nghĩ một biện pháp.
Vậy làm sao bây giờ? Đang ngồi đều là đại nho, học vấn mức độ đó là khá cao. Nghiên cứu học vấn bọn họ là cao thủ, nhưng chuyện này, bọn họ liền thực tế không nghĩ ra cái gì hữu hiệu biện pháp tới.
Mọi người thảo luận một cái sáng sớm, đưa ra không ít không thiết thực biện pháp, đến sau cùng, đại gia không có biện pháp.
Quản chữ ngẫm lại, nói, không bằng chúng ta theo ra báo cáo, hướng về đại gia tìm kiếm trợ giúp đi, nếu có người có thể tương xuất hữu hiệu biện pháp, chúng ta có thể giúp hắn làm một chuyện.
Đây chính là không được hứa hẹn, đang ngồi đều là danh sĩ đại nho, bên ngoài có đại một đống người hâm mộ. Cái này thừa nhược đủ khiến bên ngoài người hâm mộ điên cuồng lên.
Không phải sao, lập tức liền có người nhảy ra tới.
Ta, các vị phu tử, ta có biện pháp.
Lưu Hinh hưng phấn nhảy ra đến, đương nhiên nàng cũng không phải là phu tử người hâm mộ, mà chính là coi trọng cái hứa hẹn này.
Tiểu Hinh.
Xin chào các vị phu tử.
Lưu Hinh thoát ra về sau, nhẫn nhịn tâm lý hưng phấn, ngoan ngoãn hướng về các vị đang ngồi ở đây hành lễ.
Tiểu Hinh, ngươi chạy thế nào đi ra?
Bài văn chép được không?
Thái Ung rịa mép nói.
Tiểu Hinh, mấy ngày nay không gặp ngươi, ngươi chạy đi đâu chơi?
Quản chữ ngoắc ngoắc tay, để Lưu Hinh quá đến trước mặt bọn họ.
Lưu Hinh là tiểu hương trang chủ, mỗi người cũng rất thương nàng, quản chữ những người này cũng không ngoại lệ.
Đặc biệt là Lưu Hinh ở trước mặt những người này là ai ý à, hiểu lễ nghĩa, khiến cái này người rất lợi hại ý.
Không có a, liền ở nhà theo đại tẩu học tập.
Lưu Hinh mắt to lóe lên, không đỏ mặt chút nào nói hoảng.
Thái Ung tiếp tục ở bên cạnh rịa mép. Lưu Hinh nói hắn là tin một nửa.
Hứa Thiệu hỏi, Tiểu Hinh, ngươi nói ngươi có biện pháp, vừa nay chúng ta nói chuyện ngươi cũng nghe được.
Nghe được ca Lưu Hinh ngoan ngoãn trả lời, hết cách rồi, các ngươi nói chuyện quá lớn tiếng, làm cho ta đều viết chữ không.
Ha ha, là phu tử nhóm sai.
Hứa Thiệu mọi người cười hướng về Lưu Hinh nhận sai.
Thái Ung lên tiếng nói, Tiểu Hinh ngươi nói ngươi có biện pháp.
Là biện pháp gì?
Không nói ra được đến liền đàng hoàng trở lại tiếp tục sao chép bài văn.
Đáng ghét lão đầu.
Lưu Hinh nhíu một cái mũi.
Ta nói biện pháp, quản phu tử nói chuyện có phải là giữ lời?
Lưu Hinh cười hì hì hỏi.
Lưu Hinh đây là không thấy thỏ không thả chim ưng.
Đây là tự nhiên, chỉ cần Tiểu Hinh ngươi có biện pháp, chúng ta tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu, thế nhưng không cho phép quá phận quá đáng nha.
Quản chữ cười nói.
Hì hì, tốt lắm.
Lưu Hinh hài lòng cười, nói, kỳ thực cái này rất đơn giản à, chỉ cần sao chép mới phó bản là được rồi.
Ca ca không phải khiến người ta cải tiến trang giấy sao?
Sao chép đến trên tờ giấy, ngày sau hợp đình đứng lên.
Mà cũ, nguyên bản,
bản đơn lẻ nhưng là cất giấu, để phó bản làm cho người ta xem không là được. Lời vừa nói ra, quản chữ Bình Nguyên mọi người dồn dập vỗ một cái đầu mình, dồn dập cảm thán, ai nha, chúng ta còn không bằng Nhất Tiểu Hải. Đơn giản như vậy phương pháp, chúng ta nhưng mà không nghĩ tới. Hi hi, các vị phu tử mỗi người cũng lợi hại như vậy, những này tiểu biện pháp chẳng qua là trong lúc nhất thời không nghĩ tới á. Lưu Hinh nhân cơ hội đập vỗ một cái những này phu tử lịnh nọt. Tiểu Hinh thật không tầm thường, cùng người một dạng. Quản chữ tán thưởng Lưu Hinh. Lưu Hinh mặt mày hớn hở. Lưu Hinh nhìn quản chữ, cười híp mắt nói, phu tử, vậy ta là có thể hướng về ngươi để một yêu cầu nha. Quản chữ hào phong nói, Tiểu Hinh, ngươi nói đi, chỉ cần phu tử có thể làm được đến, tự nhiên đáp ứng ngươi. Hồ đồ. Thái ung lên tiếng, nói, Âu An, không cần cùng Tiểu Hinh như vậy. Tiểu Hinh, ngươi đi vào nhanh một chút học tập. Lưu Hinh giận dữ a, ông lão này quá đáng ghét. Hừ. Lưu Hinh nước mắt lập tức liền đến, tội nghiệp nói, phu tử, ta chán ghét ngươi. Lưu Hinh nói xong, tắt liền chạy. Bình Nguyên không đành lòng, quay về Thái ung nói, ai, bà dê, ngươi làm sao có thể như vậy đối với Tiểu Hinh đây? Tiểu hài tử hay là nghiêm ngặt điểm tốt? Thái ung nói, sau đó tình ngộ, ai, Tiểu Hinh ngày hôm nay bài tập còn chưa hoàn thành. Quản chữ thôi tay, khuyên bảo nói, quên đi, ngươi cũng chọc giận nàng khóc, ngươi còn không thấy ngại làm cho nàng hoàn thành bài tập A. Chương 272, cho ca ca lại tìm một cái tiểu thiếp. Đáng ghét. Lưu Hinh lao ra Thái ung nhà về sau, nước mắt thần kỳ giống như không gặp, Lưu Hinh cắn răng ở trong lòng tầng tầng ghi nhớ Thái ung một bút. Nhưng mà đối với ta như vậy, hừ, thối phu tử, ta cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Làm Lưu Hinh đi tìm Trương Ninh Hoàng Điệp Vũ hai người lúc, phát hiện hai người không ở, liền ngay cả Cam Ninh cũng không thấy người. Kỳ quái, cũng đi nơi nào? Lưu Hinh rất tò mò, nàng hỏi qua không ít người, có thể nhưng không ai biết rõ ba người này đi nơi nào, liền ngay cả Hứa Du cũng không thấy. Hừ, từng cái không để ý tới ta. Lưu Hinh lòng tham không, liền lại nghĩ tới vừa nãy Thái ung đáng ghét, quyết định cho Thái ung tìm một chút việc vui. Ta cho ca ca lại tìm một cái tiểu thiếp. Lưu Hinh tâm niệm cấp chuyển, nhất thời nghĩ đến một ý kiến hay. Bởi vì Thái Diễm là Lưu Chiết chính thê, mà Thái ung vẫn không thích Lưu Chiết cưới vợ bé, chính là sợ ngày sau sẽ có thiếp thất đối với Thái Diễm không tốt. Lần trước Thái Diễm chủ động để Lưu Chiết cưới vợ bé, Thái ung mặt kia đầy đủ hắc 10 ngày. Mà Lưu Hinh cảm thấy giỏi nhất kích thích Thái ung biện pháp tốt nhất không gì bằng cho nàng ca ca tìm tiểu thiếp. Cho tới nhân tuyển, Lưu Hinh đã sớm chọn lựa được, cái kia chính là mới vừa di chuyển đến U Châu đến chân gia tiểu chân cơ. Kỳ thực Lưu Hinh đã tới quá mấy lần chân gia, cùng chân cơ cũng là tính toán lạc. Là Tiểu Hinh A. Chân cơ tuổi chừng 16-17 tuổi, bất quá nàng đã rất hiểu chuyện, chân gia có không ít đề nghị là nàng đưa ra tới. Chân cơ, ta dẫn ngươi đi thấy ta đại tẩu có được hay không? Lưu Hinh dốc sức ở chân cơ trong lồng ngực, cười hì hì nói. Chân cơ nghe vậy, mặt một hồi liền hồng. Chân gia ở di chuyển lúc trước đợi, Chân Huy đi cùng Hí Triệu Tịch từng gặp mặt. Lúc đó Hí Triệu Tịch ám chỉ Chân Huy để Chân Cơ đi cùng chủ mẫu Thái Diễm hảo giao nói, để Lưu Chiết tốt tiếp thu Chân Cơ làm Lưu Chiết thiết thất. Chân gia ở đưa đến U Châu về sau, Chân Huy tìm được Thái Ung có vẻ như không thích Lưu Chiết cưới vợ bé, đến chợt đến, để tránh đắc tội Thái Ung, Chân Huy tạm thời không để cho Chân Cơ đi bái kiến Thái Diễm. Nhưng Chân Cơ đã giải quá, biết rõ đi gặp Thái Diễm cũng là tương đương với đi bái kiến tương lai. Được. Đang yên đang lành, vì cái gì muốn để cái này? Chân cơ thẹn thùng. Kha kha, nhưng thật ra là ta đại tẩu muốn gặp ngươi. Lưu Hinh nói đạo. Cái này cũng không phải nàng nói dối, Thái Ung đề cập với nàng chân ra sự tình. Bất quá khi đó Thái Ung là muốn Thái Diễm không muốn Chân Cơ làm Lưu Chiết thiết thất, nhưng Thái Diễm tâm tư cùng hắn cha hoàn toàn khác nhau. Thái Diễm có cùng Lưu Hinh đề cập tới nàng muốn gặp Chân Cơ, hiện ở Lưu Hinh vừa vặn nắm cái này làm lệnh bài, mang Chân Cơ đi gặp Thái Diễm. Thật. Chân Cơ có chút không tin, nhưng trong lòng lại có chút cao hứng. Lưu Chiết cái này còn trẻ nhiều lại soái hầu ra thái úy, chỉ sợ là mỗi người trong lòng lý tưởng lữ. Chân cơ biết mình hôn nhân mình không thể làm chủ, nếu như có thể gả cho Lưu Chiết đương nhiên là tốt nhất, dù sao cũng tốt hơn gả cho một ít lại lao lại kẻ xấu xí. Lưu Hinh cười hì hì hỏi, như thế nào, muốn đi gặp gỡ ta đại tẩu sao? Chân cơ ngẫm lại, sau cùng thẹn thùng gật gù. Đại tẩu Lưu Hinh mang theo chân cơ một đường đi tới trong nhà, còn chưa tới về sau, nàng liền trách đứng lên. Tiểu Hinh nhỏ giọng một chút. Tiểu Yến Giang lên tiếp. Tiểu Yến tẩu tẩu. Điều Thiền tẩu tẩu. Tiểu Hinh ngoan ngoan hướng về Tiểu Yến cùng sau đó theo đi ra Điều Thiền hành lễ. Tiểu Hinh có thể ở Tiểu Hưng Trang được sủng ái, rất lớn nguyên nhân trên chính là nàng miệng ngọt. Đại tẩu. Khi thấy Thái Diễm thời điểm, Lưu Hinh càng là hô một tiếng, đánh về phía Thái Diễm.
Sợ đến Tiểu Yến cho mất, Thái Diễm bụng nô ra đã rõ ràng, Tiểu Yến sợ sệt Lưu Hinh như vậy sẽ thương tổn được Thái Diễm bụng. Bất quá Lưu Hinh cũng không phải là không hiểu chuyện hài tử, nàng đánh gục Thái Diễm trước mặt, nhẹ nhàng ôm Thái Diễm. Tiểu Hinh, ngày hôm nay hẳn là ngươi theo phụ thân đại nhân học tập tháng ngày, ngươi tại sao chạy tới nơi này? Ngươi lại trốn học? Thái Diễm vuốt Lưu Hinh đầu nhỏ có chút buồn cười hỏi. Làm gì có, là phu tử hắn mắng ta. Lưu Hinh ở Thái Diễm trước mặt nhếch lên miệng, nàng mới không nói cố ý giả vờ khóc nhẹ mà nhân cơ hội trốn học. Phụ thân đại nhân mắng ngươi. Thái Diễm hơi kinh ngạc, sau đó hỏi, làm sao mắng ngươi? Tiểu Hinh không thể nói phu tử nói xấu. Lưu Hinh lắc đầu một cái không nói. Thái Diễm cười nói, không muốn thương tâm, đại tẩu giúp ngươi. Lưu Hinh tâm lý đắc ý, nàng nói như vậy, cũng là để Thái Diễm đi tìm Thái Ung phiền phức, luôn thi không. Đại tẩu, ta mang cá nhân tới gặp ngươi. Trong bóng tối cho Thái Ung tìm một chút phiền phức về sau, Lưu Hinh chuyển một hồi đề tài, chuyển tới chân cơ bên trên. Ồ, là ai a? Thái Diễm hiếu kỳ. Chân cơ, tới gặp thấy ta đại tẩu. Tiểu tử chân cơ gặp qua Thái Diễm. Chân cơ có chút thẹn thùng, tâm lý có chút hoảng. Nói chuyện rất nhỏ giọng. Người chính là chân cơ. Thái Diễm lôi kéo chân cơ tay, có chút kinh hỉ nói, ta nghe quản gia nhắc qua ngươi, vẫn muốn gặp ngươi, đáng tiếc vẫn không có thời gian, giờ có khỏe không, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ngươi. Thái Diễm ôn nhu để chân cơ căng thẳng lập tức liền thanh tĩnh lại. Thái Ung xế chiều hôm đó tìm đến Hí Triệu Tịch thương lượng chút chuyện, để Hí Triệu Tịch rút một ít trang giấy cho hắn tàng thư các, Lưu Hinh ngày hôm nay đưa ra chủ ý mấy người bọn hắn thương lượng về sau, đã quyết định dùng cái biện pháp này. Nhưng mà hắn vừa tới, liền thấy Hí Triệu Tịch tự mình đưa một người đi ra, sau đó lên xe ngựa đi. Quản gia, nàng là ai? Thái Ung không có chút ngạc nhiên hỏi nói. Chương 273, chân gia tiểu thư. Hí Triệu Tịch cười nói, là chân gia tiểu cô nương, ngày hôm nay lại đầy thấy chủ mẫu. Thái Ung nghe vậy, trong lòng nhất thời một vạn con mẹ ngươi buôn đằng mà qua. Lúc này, Hí Triệu Tịch cảm thán một tiếng, tiểu hình cô nương này lớn lên, hiểu được làm chủ suy nghĩ, thực sự là một đứa trẻ tốt. Cái gì? Là tiểu hình nha đầu kia mang đến, Thái Ung tâm lý biểu thị trở lại một vạn đầu con mẹ ngươi thổi qua. Tiểu hình đây? Thái Ung nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hí Triệu Tịch lúc này mới nhớ tới cái gì, nhìn về phía Thái Ung hỏi, lại nói, nàng ngày hôm nay không phải nên theo ngươi học tập sao? Không sai, Thái Ung cắn răng, riêng mép nói, nàng còn có rất nhiều bài tập vẫn không có làm. Hát Sơn, ở vào Hàm Đan phía tây Thái Hành Sơn mạch phía nam, ít dấu chân người, cây cối xanh um. Nơi này có một nhánh Kỳ Châu to lớn nhất khởi nghĩa quân, Hắc Sơn quân. Hắc Sơn quân hoạt động khu vực là Trung Sơn, Thường Sơn, Triệu Quận, Thượng Đảng, bờ sông đất đai Thái Hành Sơn mạch trừ bên trong thung lũng. Khởi nghĩa quân phạm vi hoạt động rất lớn, nhân số đông đảo, nhưng thủ soái chính là Trương Yến, ở vào Hắc Sơn bên trong, cố xưng Hắc Sơn quân. Hắc Sơn quân trước chính là Kỳ Châu Hoàng Cân quân, Hoàng Cân khởi nghĩa bị trấn áp về sau, Hắc Sơn quân phân tán ẩn nó với Thái Hành Sơn mạch bên trong mỗi cái sơn cốc. Báo, cử soái có người cầu kiến. Bảo vệ đến báo. Có người cầu kiến. Trương Yến ngạc nhiên, Hắc Sơn quân tàng địa điểm là Mảnh Tuyển, Ký Châu quân cùng triều đình quân đội tìm kiếm vô số lần cũng không tìm tới. Không phải người đặc biệt căn bản sẽ không biết rõ Hắc Sơn quân tàng địa điểm. Là ai? Trương Yến mang trên mặt từng tia cảnh giác. Hắn nói là cố nhân. Cố nhân. Dẫn hắn lên. Rất nhanh, bốn người bị bảo vệ dẫn tới. Các ngươi là ai? Vì sao biết rõ nơi này? Trương Yến nhìn thấy trước mắt bốn người, không có một cái nào là hắn nhận thức, trong lòng càng thêm cảnh giác. Không cho thủ hạ ngươi xuống. Một người trong đó tuấn tú thiếu niên nói, ta bây giờ nói là bí mật, không thích hợp quá nhiều người biết rõ. Trương Yến nhìn tuấn tú thiếu niên, nhìn lại một chút ba người kia, cảm thấy nguy hiểm không lớn, phất tay một cái, lui thủ hạ. Các ngươi đến cùng là ai? Thủ hạ đi rồi, Trương Yến lần thứ hai hỏi thăm. Bất quá hắn tay vẫn dựng ở bên hông trên trường kiếm. Một khi không có một cái nào thích hợp đáp án, hắn sẽ nổi lên mà giết chết. Tuấn Tú thiếu niên lấy ra một cái lệnh bài, quay về Trương Yến nói, Trương Yến, ngươi có thể nhận ra cái này. Trương Yến thấy thế, nhất thời mặt lớn, đồng nhiên trường lập mà lên, cái này, đây là thiên tướng quân lệnh bài. Ngươi đến cùng là ai? Trương Yến đã trưởng kiếm ra khỏi vỏ, liên đối sát khí chất vấn nói. Ta tên Trương Ninh. Ngươi là bên dưới thánh điện. Trương Yến khiếp sợ không thôi, trường kiếm trong tay cũng rơi trên mặt đất. Chân gia. Chân Huy rất nóng khách khí kêu gọi Lưu Hình, hạ nhân không ngừng đem bánh ngọt loại hình mỹ thực đưa ra, Lưu Hình chính ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Chân Thúc Thúc, ngươi quả nhiên là người tốt. Lưu Hình ăn được miệng đều là cho cạn, những này bánh ngọt mỹ thực đều là Chân Huy cố ý người làm, chính là vì cảm tạ Lưu Hình mang chân cơ đi gặp Thái Diễm,
đương nhiên còn có cũng là Chân Huy muốn cùng Lưu Hinh tốt quan hệ. Chân Huy đi tới U Châu về sau, hắn rất đại lực ý, đem U Châu quan hệ nhân mạch, đặc biệt đem Tiểu Hưng Trang quan hệ nhân mạch tất cả đều nghe rõ ràng. U Châu to lớn nhất tự nhiên là Lưu Chiết, nhưng nếu như muốn nói thứ hai mạnh miệng, vậy thì không phải trước mắt Lưu Hinh không còn gì khác. Đừng xem Lưu Hinh hiện ở chỉ có vài tuổi mà thôi, là một đứa bé. Nhưng nàng ở Tiểu Hưng Trang nhưng là to lớn nhất, điểm này Lưu Chiết cũng phải sang bên đứng. Tiểu Hưng Trang từ trên xuống dưới cũng sùng ái nàng, nói nàng là Tiểu Hưng Trang chủ cũng không quá đáng. Hơn nữa Chân Huy so với những người khác càng biết rõ một chuyện, cái kia chính là Lưu Hinh ở bên ngoài phần, đây chính là khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, siêu chống kịp, thủ lĩnh. Phần này liền Lưu Chiết mọi người thật giống cũng không biết rõ. Bởi vì lúc trước bị Lưu Hinh từng cướp, hắn biết rõ Lưu Hinh bí mật, vì lẽ đó Chân Huy ở một trình độ nào đó cảm giác mình cùng Lưu Hinh là cùng một nhóm người. Chân Huy ở đưa đến U Châu về sau, rất muốn đem chính mình cháu Chân Cơ gả cho Lưu Chiết, bất quá hắn hiểu biết quá Lưu Chiết cha vợ Thái Úng không thích Lưu Chiết cưới vợ bé, Chân Huy liền tạm thời ngừng lại cái ý niệm này. Nhưng mà ở mấy ngày trước, Lưu Hinh nhưng mang theo Chân Cơ đi gặp Thái Diễm, Chân Huy hiểu biết qua đi, nhất thời cảm thấy sáng mắt lên, để Lưu Hinh khi này cái bà mối không thể thích hợp hơn. Vì lẽ đó hắn ngày hôm nay khiến người ta Lưu Hinh đến đây, đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Chân thúc thúc ta ăn no, đa tạ Chân thúc thúc, ta đi tìm Chân Cơ chơi. Lưu Hinh sau khi ăn xong, rất có lễ phép ngỏ ý cảm ơn, chuẩn bị rời đi. Chân Huy vội vã gọi lại Lưu Hinh, nói, tiểu con chúa, có thể hay không lại mang ngươi Chân Cơ đi gặp ngươi đại tẩu. Chân Huy tự nhiên biết rõ sát sắn còn nóng, cảm giác cũng phải nhiều một chút gặp mặt có thể lạc. Ồ! Lưu Hinh rất lợi hại thông minh, lập tức liền đoán được Chân Huy ý đồ. Muốn cho ta sâu kim đường sao? Lưu Hinh ngón tay út đối với Chân Huy vội vã để sát vào đi qua. Lưu Hinh thấp giọng nói, muốn ta hỗ trợ cũng được, có cái gì tốt sao? Tốt! Chân Huy liền vội vàng nói, tiểu quận chúa ngươi muốn cái gì, cứ mở miệng. Chân gia không thiếu tiền, Chân Huy cảm thấy Lưu Hinh yêu cầu hẳn là rất dễ dàng thực hiện. Chỉ là, sự thực đúng như này sao? Chương 274, Hắc Sơn quân Trương Yến quyết định. Kỳ thực Chân Huy không nói, Lưu Hinh cũng phải để Chân Cơ gả cho Lưu Chiết, nàng chính là muốn để Thái Ung cái này đáng ghét phu tử không vui. Lưu Hinh con mắt đi dạo, nhìn Chân Huy cười híp mắt nói, muốn cái gì cũng có thể sao? Không biết rõ vì sao, Chân Huy nhìn thấy Lưu Hinh nụ cười, tâm lý hiện lên một luồng không rõ linh cảm. Thế nhưng nói cũng nói ra, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, cái này hiển nhiên. Lưu Hinh đột nhiên cười hì hì nói, hì hì, kỳ thực ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, chờ ta nghĩ được, ta hỏi lại ngươi muốn, đến lúc đó có thể không thể cự tuyệt nha. Đang lúc này, có thị vệ đến đây bẩm báo, Tiểu Trương Ninh các nàng trở về. Thả các nàng trở về. Lưu Hinh nhất thời cao hứng xấu, Trương Ninh các nàng đã biến mất chừng mấy ngày, cũng không biết rõ chạy đi đâu, hiện ở mới xuất hiện, đối với cái này, Lưu Hinh tâm lý phi thường hiếu kỳ. Người đâu? Lưu Hinh cũng không đi tìm Chân Cơ, vội vã để thị vệ dẫn nàng đi tìm Trương Ninh các nàng. Thả, các ngươi đi nơi nào chơi? Ừ, nhưng mà không mang tới ta. Ồ, hắn là ai? Lưu Hinh tìm tới Trương Ninh các nàng về sau, phát hiện Trương Ninh Hoàng Điệp Vũ Cam Ninh liền Hứa Du cũng ở, hơn nữa còn có nàng khác không quen biết chung nhân. Trương Ninh vì là Lưu Hinh giới thiệu nói, Tiểu Hinh, hắn gọi Trương Yến, là Hắc Sơn quân đầu lĩnh. Trương Yến gặp qua quận chúa. Trương Yến ở đường đi trên liền nghe Trương Ninh tỉ mỉ giới thiệu qua Lưu Hinh, hơn nữa hắn cũng biết rõ cùng Hắc Sơn quân Tịnh Xưng siêu trộm kịch thủ lĩnh cũng là trước mắt Tiểu Hoa Nhi, đến đây, hắn đương nhiên sẽ không đối với Lưu Hinh có bất kỳ xem thường. Lưu Hinh nghe vậy, cũng là phi thường hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào trước mắt trung niên nhân xem. Trương Ninh đối với Lưu Hinh tiếp tục nói, Tiểu Hinh, Trương Yến là Hắc Sơn quân thủ lĩnh, hắn muốn mang theo mọi người nương nhờ vào ngươi. Lưu Hinh cười hì hì nhìn về phía Trương Ninh, nói, thả, ngươi nói mới tiểu đệ chính là cái này ý tứ. Trương Ninh gật đầu, nói, mấy ngày nay ta chính là đi tìm Hắc Sơn quân. Lưu Hinh không bình thường không nói, tại sao không mang theo ta đi đây? Trương Ninh không nói gì, mà chính là cười khổ một tiếng, Lưu Hinh phần nhất định là không thể nào dẫn nàng đi, dù sao đi nơi nào quá nguy hiểm. Hơn nữa Trương Ninh đi tìm Trương Yến thời điểm cũng không biết rằng có thể hay không thành công, may mà là nàng cái này Thái Bình Đạo Thánh Xương Hào còn có chút dùng. Lưu Hinh liếc mắt nhìn Trương Yến, hỏi, ngươi thật đồng ý nương nhờ vào ta? Không sai. Trương Yến gật gù, hắn đã cân nhắc được, nói, Hắc Sơn quân hiện nay tổng cộng có hơn 400.000 người, toàn bộ đồng ý nương nhờ vào quận chúa. Hơn 400.000 người. Lưu Hinh cũng bị số người này giật mình, nàng cấm lên đầu ngón tay, tính toán. Sau cùng phát hiện tính toán không đến, liền từ bỏ. Lưu Hinh rất tò mò hỏi, nhiều người như vậy, tại sao không nương nhờ vào ca ca ta? ngươi nhiều người như vậy, nương nhờ vào ca ca ta nói, nhất định sẽ càng tốt hơn. Thái úy đối với khăn vàng độ rất lợi hại không thân thiện, chúng ta chính là hoàng cân dư nghiệt, ta sợ sệt thái úy Trương Yến nói ra hắn lo lắng. Ngươi đa tâm Lưu Hinh xua tay, nói, ca ca ta sẽ không bởi vì cái này mà từ chối các ngươi, cũng sẽ không khác biệt đối xử. Hơn nữa ta đồ, vật cũng là ca ca của ta, quắt các ngươi những người này, tuy nhiên hiện ở trên danh nghĩa là theo ta, nhưng trên thực tế các ngươi đều là ca ca người. Ta không muốn ẩn giấu ngươi, mặc dù nói hiện ở ta là muốn chiêu thu người, thế nhưng ta làm như vậy, chẳng qua là muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng cho ta ca ca xem. Để hắn biết rõ, ta kỳ thực cũng là có năng lực. Mà ngươi mang theo cái này 400.000 người nương nhờ vào ca ca ta nói, ngươi phong thưởng còn có tiền đồ có thể so với nương nhờ vào ta càng thêm tốt. Trương Yến sau khi nghe xong, trong lòng rất lợi hại cảm kích, quay về Lưu Hinh nói, đã như vậy, Hắc Sơn quân mấy trăm ngàn người đồng ý nương nhờ vào thái úy, mà ta Trương Yến làm theo đồng ý nương nhờ vào quận chúa ngươi. Lưu Hinh nghe vậy, nhất thời để, hiếu kỳ hỏi, ngươi vẫn là đồng ý nương nhờ vào ta. Không sai, Trương Yến thái độ nghiêm túc, nói, chỉ bằng quận chúa vừa nãy này mấy câu nói, Trương Yến liền đồng ý nương nhờ vào ngươi. Thái úy thủ hạ manh tướng lưu sĩ đông đảo, Trương Yến nương nhờ vào chẳng qua là trên gấm thiềm, không bằng theo quận chúa làm ra một sự nghiệp lẫy lừng đến, để thái úy nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa quận chúa vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường, có thể chỉ huy siêu trộm kỳ hoành ký châu, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, là có thể biết rõ quận chúa thủ đoạn. Trương Yến có thể theo quận chúa, ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ đạt đến một cái vô pháp tưởng tượng độ cao. Không tệ, không tệ, ngươi nhãn quan rất tốt. Lưu Hinh đối với Trương Yến hảo cảm tăng vụt lên, hiểu định hót tiểu đệ không nhiều, Lưu Hinh với trước mắt Trương Yến biểu thị rất lợi hại ý. Được, ngươi theo ta, ngày sau ngươi nhất định sẽ không hối hận. Lưu Hinh gật đầu, chính thức đồng ý Trương Yến gia nhập nàng dưới trướng. Quân chúa, tại hạ cũng đồng ý nương nhờ vào ngươi. Bị Cam Ninh trông giữ Hứa Du đống nhiên lên tiếng. Lưu Hinh kỳ quái, nhìn Hứa Du cười híp mắt nói, ngươi cũng phải nương nhờ vào ta. Ngươi không phải rất lợi hại trung tâm rất có cốt khí sao? Quên trên đau đớn. Hì hì. Lại có thêm trung tâm lại có thêm cốt khí cũng vô dụng thôi. Hứa Du tâm lý rất là phiền muộn. Quang thời gian trước liền bị ngươi cây roi đến suýt chút nữa liền mạng nhỏ đều không có, hiện ở không nữa lên tiếng, phỏng trừng mệnh đều sẽ không thể. Hứa Du bây giờ thấy Trương Yến nương nhờ vào Lưu Hinh, hắn lầm tưởng Lưu Hinh lưu hắn nhất mệnh là để hắn đi tìm đến Hắc Sơn Tặc, hiện ở Hắc Sơn Tặc tìm tới, cũng mời chào, như vậy hắn sẽ vô dụng. Không có tác dụng tù binh tự nhiên là không cần sống trên đời, Hứa Du rõ ràng điểm này. Lưu Hinh nhìn thấy Hứa Du ánh mắt có chút lấp lóe, liền cười híp mắt nói, ngươi nương nhờ vào ta, nhưng là ta không tin ngươi đây. Tiểu Hưng Bá, ngươi nhìn hắn, ngày sau hắn cũng là ngươi tiểu đệ, nếu là hắn có đảo tẩu tâm tư, cứ việc hướng về chết. Hứa Du ha hốc mồm, mặt trắng bệch. Cam Linh nghe vậy, cũng là kháng nghị nói, đại đại, ta không muốn làm bảo mẫu. Lưu Hinh cười hì hì nói, kháng nghị vô hiệu, ngày sau hắn cũng là ngươi người. Đáng ghét, đại đại, ta hiện ở có thể đánh hắn sao? Cam Linh không bình thường không, muốn tìm Hứa Du hả giận. Tùy tiện đi, ta đi tìm chân thúc thúc. Lưu Hinh biểu thị không đáng kể, nói xong trực tiếp chạy. Cam Ninh hiếu kỳ, hỏi, tìm người nhà họ Trân làm gì? Tìm hắn xuất tiền tạo thuyền, hải tặc kế hoạch muốn sớm, hì hì. Chương 275, công tôn độ lính đánh thuê tự lập. Làm Lưu Chiết nhận được Tuân Úc truyền đến tin tức, hắn cũng là hơi hơi sửng sốt, Hắc Sơn quân nhưng mà muốn nương nhờ vào cho hắn. Đối với Hắc Sơn quân, Lưu Chiết cũng nghe nói qua một ít, bọn họ ở Ký Châu nhiều năm, một mực là quấy nhiễu Ký Châu thành thị lớn nhỏ. Một lần là Ký Châu đại họa tâm phúc. Bất quá ở Lưu Ngu bên trên về sau, chỉnh đốn quân bị, Ký Châu quân nhiều lần tấn công, mạnh mẽ cùng Hắc Sơn quân mấy lần trận chiến về sau, Hắc Sơn quân mới thu lại rất nhiều. Thậm chí Hắc Sơn quân trước đây cũng xâm phạm qua U Châu, bất quá vừa tới liền bị đến bái mà chạy, vẫn không còn dám xâm phạm. Hắc Sơn quân binh lính thêm vào phụ thuộc bọn họ bách tính có mấy trăm ngàn người, cũng coi như là một luồng rất đại thế lực, nếu như bọn họ thật có thể nương nhờ vào nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Liền Lưu Chiết hồi âm cho Tuân Úc, chuyện này giao cho hắn toàn quyền lý, cần phải đem Hắc Sơn quân nguồn thế lực này thu tới tay dưới. Lưu Chiết hắn trở lại U Châu còn phải cần một khoảng thời gian, Lạc Dương di chuyển đến U Châu bách tính mấy trăm ngàn, đây là một hạng đại công trình, mặc dù từ Tịnh Châu U Châu tập hợp nhân thủ đến đây, Lưu Chiết vẫn loay hoay hôn thiên ám địa. Hiện ở bách tính đội ngũ mới vừa vặn Ký Châu khu vực, dựa theo như vậy tốc độ, chí ít còn muốn 2 đến 3 tháng mới có thể đến U Châu. Lưu Chiết mang theo bách tính chậm rãi hướng về U Châu xuất phát, nhưng mà ở quá nửa tháng sau, Tuân Úc một bộ khẩn cấp gửi thư để Lưu Chiết không thể không bỏ lại những người dân này, đem bách tính di chuyển sự tình giao cho những người khác phụ trách, mà hắn làm theo mang theo Quách ra mọi người cấp tốc chạy về U Châu.
để Lưu Chiết khẩn cấp chạy về U Châu nguyên nhân là Liêu Đông quận quận trưởng Tôn Độ nhưng mà phản nghịch. Hóa ra là ở chư hầu liên quân thảo phạt Đổng Trác thời gian, Liêu Đông quận quận trưởng Tôn Độ ủng binh tự lập, chu sát hoặc xua đuổi hắn lại, tự xưng Liêu Đông hầu, Bình Châu mục, Liêu Đông lại tên Bình Châu. Hắn xua quân đến thẳng Nhạc Lãng quận, Huyền Thố quận, Chân Phiên quận, Lâm Chuân quận tứ quận, hiện ở tứ quận chỉ Tôn Độ trong tay, binh lực 20 vạn, được xưng trăm vạn. Tôn Độ cùng Cao Cú Lệ tướng kết, tuyển thời cơ cũng là thời cơ tốt nhất. Lưu Chiết rõ ràng Tuân Úc trong miệng thời cơ tốt nhất là cái gì. U Châu hiện ở chỗ một người lính lực tương đối chống rông thời cơ, đại quân ở tái ngoại trả thù, các nơi binh lực phòng thủ có thừa tiến công không đủ. Tĩnh Châu tuy nhiên có thể triệu tập đến 20 vạn đại quân, nhưng bọn họ huấn luyện không đủ, chỉ có thể dọa dọa người, hơn nữa Hà Đông bờ sông đất đai còn cần Tĩnh Châu cánh quân đội. Người, cho ta 1 vạn nhân mã, ta đi đem Tôn Độ nhân đầu cho người hái tới. Trương Phi là cái thứ nhất nhảy ra đến. Người, Vân Trường. Quan Vũ không cam lòng về sau, đứng ra đến. Lưu Chiết không nói gì, hắn nhẹ nhàng gõ lên bàn tự hỏi. Từ trên bản đồ xem, Liêu Đông quận phạm vi cũng là hậu thế Liêu Ninh tỉnh phạm vi, mà Nhạc Lăng quận, Huyền Thố quận, Chân Phiên quận, Lâm Chuân quận nhưng là thuộc về hậu thế Triều Tiên hàng cảnh. Những chỗ này địa hình làm sao? Lưu Chiết chìm sâu hỏi thăm. Cùng lúc đó, hắn lấy tay ở Gia Châu trên vẽ đi ra địa phương trên vẽ một vòng, phạm vi chính là Tôn Độ phản quân chiếm đoạt phạm vi. Quách Gia liếc mắt nhìn về sau, nói, nơi này nhiều núi, thế núi hiểm trở, bất lợi kỵ binh triển khai. Trương Phi Quan Vũ mọi người vừa nghe, mi đầu không nhăn lại đến, bất lợi kỵ binh triển khai, đen như vậy vậy quân liền không cách nào đại triển tay. Lưu Chiết gật gù, cái này cùng hắn suy nghĩ không tệ, Triều Tiên nhiều núi lớn bộ đội kỵ binh không dễ dàng triển khai. Lưu Chiết đột nhiên nhìn về phía Trần Cung nói, đại, lần này Bình Định giao cho ngươi làm sao? Trần Cung tuy nhiên tham gia hội nghị, bất quá hắn vẫn không nói gì, đột nhiên nghe được Lưu Chiết mấy câu này để hắn hơi giật mình. Gian nhà những người khác cũng đều mặt lộ kinh ngạc, dồn dập nhìn Trần Cung. Người, là cái này vì sao? Trần Cung có chút không rõ hỏi thăm. Trần Cung gia nhập Lưu Chiết dưới trướng về sau, hắn là biết rõ Lưu Chiết thủ hạ đội hình là lợi hại đến mức nào. Khí Chí Tài, Từ Thứ, Quách Gia, Tuân Úc, Tuân Du, Trần Quân những người này đa mưu túc trí, mỗi một cái đều là chỉ thế kinh tài. Trần Cung vốn tưởng rằng lần này Bình Định Lưu Chiết hội tự mình dẫn đội đi, coi như không tự mình đi, cũng sẽ khiến người khác chủ trì, tỉ như nắm giữ quỷ tài danh xương Quách Gia. Nhưng Trần Cung không nghĩ tới Lưu Chiết biết chút tên để hắn đi. Lưu Chiết cười nói, Tôn Độ phản nghịch nhìn như lợi hại, kỳ thực bất quá một vai hề, lấy đài ngươi mưu lược trừng trị hắn thừa sức. Hắn không tính tự mình dẫn đội đi vào, số 1, đối với Tôn Độ, hắn vẫn đúng là không có thả ở mắt, 20 vạn đại quân nghe tới rất châu bò, nhưng chính thức có thể quân đội Lưu Chiết dám chắc chắn sẽ không vượt qua 10 vạn. Thứ 2, Lưu Chiết lo lắng đi Bình Định hội bỏ qua hắn hải tử khi xuất hiện trên đời, hơn nữa Thái Diễm trong lòng về sau, hắn vẫn rất ít thời gian ở nhà cùng nàng, Lưu Chiết cũng không muốn liền hải tử khi xuất hiện trên đời cũng bỏ qua. Cho tới đại tướng phương diện, ngươi có thể tùy tiện tuyển. Cho tới binh lính, 1 vạn hắc lân quân, 3 vạn bộ binh cùng 1 vạn trọng bộ binh, tổng cộng 5 vạn người. Nghe được Lưu Chiết nói, người am hiểu con mắt không sáng ngời, bọn họ suýt chút nữa quên cái này. Ngoại nhân chỉ biết rõ U Châu hắc lân quân là lớn nhất. Nhưng kỳ thật U Châu không đơn thuần chỉ có Hắc Lân quân, U Châu quân chủng còn có bộ binh hạng nhẹ cùng trọng bộ binh, cung nô binh, kỵ binh hạng nặng. Bởi vì Hắc Lân quân số lượng đông đảo, trang bị phí cự đại, vì lẽ đó cái khác quân chủng cũng không có trắng trợn khuyết trương chiêu. Thậm chí những này binh chủng vẫn không có tại thiên hạ lộ ra quá bọn họ răng nanh. Chương 276, Công Tôn Toàn kiêng kỵ. Nói thí dụ như trọng bộ binh cùng kỵ binh hạng nặng, hai người này quân chủng phí so với Hắc Lân quân còn muốn cự đại. Vì lẽ đó bọn họ nhân số vẫn rất ít. Kỵ binh hạng nặng nhân số ước 1 vạn trên dưới, trọng bộ binh làm theo duy trì lấy 3 vạn khoảng trường, bọn họ vẫn bị ẩn giấu đi, bí mật huấn luyện. Đại, ta đi theo ngươi. Trương Phi lại là cái thứ nhất trách móc đi ra. Lưu Chiết quay về Trần Cung nói, đại, ngươi tùy tiện đi, dù cho ngươi muốn điển vi, ta cũng cho ngươi. Trần Cung hít sâu một hơi, cơ hội này đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, hắn đầu nhập Lưu Chiết dưới trướng, thuộc về người đến sau. Không có đem ra được tích, hiện ở Lưu Chiết chủ động đưa một cơ hội cho hắn, hắn đối với Lưu Chiết mạo xương cảm kích, độ trung thành siêu đi lên báo tố. Cơ hội này Trần Cung biết rõ phải cố gắng nắm chắc, hắn nhìn quét liếc một chút trong phòng người, trừ Quách Gia Tuân Úc hai người này mưu sĩ, thích hợp lãnh binh sông trận có Quan Vũ, Trương Phi, Điển Vi, Lữ Bố, Triệu Vân, Tử Long cùng Phụng Tiên đi. Trần Cung gặp qua Triệu Vân cùng Lữ Bố võ nghệ, hai người kia có thể đảm nhiệm được. Hơn nữa hai người kia đồng dạng là mới gia nhập. Sẽ không ỷ vào tư lịch ghép tân nhân. bất quá Trần Cung rõ ràng tất cả đều là tân nhân nói sẽ cho người lòng sinh nghi ngờ, vì lẽ đó hắn đưa mắt đối đầu Trương Phi.
Không chọn ta.
Trương Phi chất vấn Trần Cung. Trần Cung lắc đầu nói, giữ đức tướng quân tư lịch lão, vạn nhất đến lúc xuất hiện ý kiến bất đồng, ta sợ ép không được ngươi.
Mẹ kiếp, ta cũng sẽ không giống người nào đó như vậy ngạo khí.
Trương Phi vội vã làm sáng tỏ, đồng thời trong bóng tối đánh xuống Quan Vũ, nhắc nhở Trần Cung, bên cạnh cái này mặt đỏ nhưng là ngạo khí cực kỳ.
Trần Cung đương nhiên hiểu biết qua Hải Vũ ngạo khí, vì lẽ đó hắn tình nguyện tuyển Trương Phi cũng không dám tuyển Quan Vũ, hắn ép không được.
Lưu Chiết đứng lên, đem chính mình bội kiếm hái xuống, đưa cho Trần Cung nói, cái này đơn giản, người nào có khâm phục, dùng kiếm này chẳng chết.
Có Lưu Chiết bội kiếm, Trương Phi mặc dù như thế nào đi nữa ương ngạnh, hắn cũng phải nghe Trần Cung.
Trần Cung đại hỉ, vội vã hai tay tiếp nhận, mừng rỡ nói, tạ người.
Trần Cung dẫn bộ đội xuất phát, Lưu Chiết mang theo rất ít mấy người đi tiễn đưa.
Đại, ta trước tiên chúc ngươi sớm ngày bình định trở về, đến lúc đó ta ở chỗ này chờ ngươi khải hoàn mà về, vì ngươi chúc mừng.
Lưu Chiết tự mình làm Trần Cung châm trên một chén rượu.
Đại tất không phụ người hy vọng, mặc dù nát tan xương cũng phải đem phản quân bình định.
Trần Cung trong lòng kích, mặt chăm chú nghiêm túc trả lời.
Tuyên thệ trước khi xuất quân xuất phát, 5 vạn người mênh mông xuất phát.
Lưu Chiết vẫn đứng nhìn bộ đội đi xa, chờ bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy bóng người về sau. Lưu Chiết hỏi Tuân Úc, Văn Nhược, hiện ở U Châu còn có cái nào quận trưởng không phải chúng ta người?
U Châu có Chắc quận, Nghiễm Dương, Đại quận, Thượng Cổ, Ngư Dương, Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông, Huyền Thố, Nhạc Lãng, Chân Phiên, Lâm Chuân 12 quận, hơn 100 cái huyện.
Lưu Chiết là U Châu mục, là U Châu tối cao người phụ trách, nhưng quận trưởng cũng không phải từ hắn nhận lệnh, mà chính là từ triều đình nhận lệnh.
Lưu Chiết quản lý U Châu nhiều năm, thế lực đã sớm thẩm thấu đến U Châu mỗi cái phương diện, nhưng quận trưởng khối này hắn không có đi chạm, mà chính là duy trì trước đây dáng vẻ.
Bất quá hiện ở Liêu Đông quận Tôn Độ phản nghịch, cho Lưu Chiết một cái nhắc nhở, là thời điểm đem U Châu chính thức hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay.
Người, hiện nay còn có Bắc Bình quận Thái Thú Tôn Toản.
Tuân Úc là U Châu nhân vật số 2, hắn thay Lưu Chiết lý U Châu chính sự, đối với U Châu vô cùng hiểu biết, Lưu Chiết vừa hỏi, hắn cơ hồ là trả lời ngay. Không cần suy nghĩ nhiều.
Còn lại quận trưởng mặc dù là từ triều đình nhận lệnh, nhưng trên thực tế đã là chúng ta người, bọn họ rõ ràng theo người đương nhiên tốt quá theo đồng chắc trưởng khống triều đình.
Tôn Toản.
Lưu Chiết meo mắt lại, hắn nhớ tới mới vừa lên mặc cho thời điểm, Trương Cử Trương thuần phản nghịch, Tôn Toản ở sau cùng đi ra đoạt công lao, sau đó bị nhốt Liêu Thành, hắn còn tự thân dẫn người đi cứu viện.
Tôn Toản cũng là thảo phạt đồng chắc liên quân chư hầu bên trong.
Để hắn tới gặp ta, không đến tự gánh lấy hậu quả.
Lưu Chiết nhàn nhạt nói đạo.
Tuân Úc nghe vậy, gật đầu, xuống làm việc.
Bắc Bình quận.
Người, đây là U Châu mục Lưu Chiết chuyển đến mệnh lệnh.
Quan Tĩnh đem một phong thư tín đưa cho Tôn Toản.
Tôn Toản sau khi xem xong, hắn sắc mặt như thường, nhàn nhạt nói, Lưu Chiết để ta đi gặp hắn một lần.
Tôn Việt nghe vậy, hỏi, Lưu Chiết muốn làm gì?
Tôn Toản lắc đầu một cái, nói, phía trên không có nói, bất quá nghĩ đến cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Khó nói cùng Tôn Độ có quan hệ.
Quan Tĩnh suy đoán đạo.
Tôn Độ phản loạn tin tức bọn họ đã sớm biết rõ, Bắc Bình quận liền ở Liêu Đông quận bên cạnh, Tôn Toản đã sớm làm người làm tốt phòng bị.
Không rõ ràng Tôn Toản tiếp tục lắc đầu, nói, bất quá phía trên có mệnh lệnh để ta Bắc Bình quận chuẩn bị tốt lương thảo vật tư, bình định đại quân ít ngày nữa tức đến.
Đại ca, không cần để ý tới Lưu Chiết.
Tôn Việt mặt không thích đạo.
Hắn đối với Lưu Chiết cấp Vũ Châu mục chức vị này vẫn canh cánh trong lòng.
Tôn Toản nhưng lắc đầu một cái, nói, chúng ta chính là hán thần. Lưu Chiết là ta cấp trên, ta không thể dễ dàng cãi lời mệnh lệnh.
Kỳ thực lớn nhất chủ yếu vẫn là Lưu Chiết thủ hạ thực lực phát sợ Tôn Toản. Mấy năm qua, Lưu Chiết đối với dị tộc tranh là nghiêng về một bên thắng lợi, Tôn Toản đã từ mới bắt đầu xem thường đến hiện ở sâu sắc kiêng kỵ.
Chương 277, công Tôn Toản cuối cùng quyết định.
Đặc biệt là Lưu Chiết ở thảo phạt đồng chắc lúc biểu hiện kinh người, càng làm hắn hơn kiêng rẻ không thôi.
Mười mấy đường chư hầu cũng không làm gì được Hoa Hùng nhưng mà dễ như ăn cháo địa bị Lưu Chiết bắt giữ chiêu hàng.
Thiên hạ hùng quan hổ lao quan càng làm cho Lưu Chiết nói đánh hạ liền đánh hạ, lớn như vậy thực lực khủng bố để Tôn Toản vô cùng e dè.
Tôn Toản tự nhận chính mình không có cách nào làm được, đồng thời hắn cũng tin tưởng những người khác cũng không làm được, mà Lưu Chiết nhưng dễ như ăn cháo địa làm được.
Những năm gần đây, Tôn Toản ở hắn Bắc Bình quận vẫn rất bình tĩnh, không gây sự, cũng là sợ sệt Lưu Chiết sẽ ra tay đối phó hắn.
Đang lúc này, Châu Đan đột nhiên nói, người, khó nói Lưu Chiết là muốn buộc ngươi giao ra quận trưởng vị trí.
Người những năm gần đây vẫn cùng Lưu Chiết vẫn duy trì một khoảng cách, hiện ở Tôn Độ phản loạn, Lưu Chiết khẳng định là sợ sệt người cũng sẽ theo tạo phản, dù sao người không phải Lưu Chiết người.
Trong phòng người nghe Châu Đan phân tích về sau,
cũng cảm thấy rất có đạo lý. Tôn Việt nghe vậy, nhưng là giận dữ nói, hắn dám. Hắn liền không sợ chúng ta khởi binh đối phó hắn sao? Thật sự cho rằng hắn quân đội vô địch. Hiện tại triều đình uy tín quyền uy nghiêm trọng suy yếu, xem Tôn Việt như vậy người đã sớm không đem triều đình thả ở mắt. Quan Tĩnh cười khổ nói, hắn vẫn đúng là không sợ. Không nên quên những năm này tái ngoại dị tộc xuống sân, phàm là hắn bộ cũng đã biến mất ở trên thảo nguyên. Tôn Việt nhưng là mặt xem thường, nói, chúng ta người không phải là những người rác rưởi dị tộc. Quan Tĩnh cau mày, hắn không cùng Tôn Việt tiếp tục tranh luận, hắn đối với Tôn Toản nói nói, người, nếu quả thật như Châu Đan nói tới như vậy, người không thể dễ dàng đi tới, chuyện này sẽ là ngươi hồng môn yến. Thế nhưng nếu như không đi, có thể hay không cho lưu chết cớ. Châu Đan lên tiếng, tiếp tục nói, nếu như hắn thật muốn người quận trưởng vị trí, như vậy bất luận người có đi hay không, hắn đều có cớ làm khó dễ. Hừ, người quận trưởng vị trí là triều đình cho, không phải hắn lưu chết cho, hắn có tư cách gì đoạt đi. Tôn Việt hừ lạnh, rất là tức giận nói, đại ca, nếu như là như vậy, chúng ta đều có thể hướng về trên triều đình tấu, tham ngộ lưu chết một quyền. Lưu chết hắn không phải tự xưng là triều đình trung thần sao? Đến thời điểm thánh chỉ đến, nhìn hắn làm sao bây giờ? Người, chú ý này hay Quan Tĩnh hiếm thấy gật đầu đồng ý Tôn Việt ý kiến, hắn nói, triều đình hiện ở đồng chắc trong tay, chỉ cần điểm được, hoàn toàn có thể để cho đồng chắc dưới một phần thánh chỉ, đến thời điểm thậm chí để đồng chắc bại miễn lưu chết, để người lên làm U Châu mục. Vô dụng. Một mực nghe thủ hạ tranh luận Tôn Toản lên tiếng, hắn lắc đầu nói, đồng chắc sợ nhất người cũng là lưu chết, lưu chết căn bản không đem đồng chắc thả ở mắt. Mà đồng chắc vẫn cực lực miễn cùng lưu chết phát sinh xung đột, hắn sẽ không tùy tiện đi đắc tội lưu chết. Vậy làm sao bây giờ? Khó nói đại ca ngươi muốn tùy ý lưu chết sâu xé sao? Tôn Việt không bình thường không cam lòng, lại một lần nữa đề nghị nói, thẳng thắn chúng ta cũng phản tính toán, một con rối hoàng đế triều đình không đáng giá được chúng ta cống hiến cho. Đại ca, chúng ta liên lạc Tôn Độ, chúng ta liên hợp lại, Bắc Bình lấy Đông sẽ là chúng ta địa bàn, nếu như có thể bại lưu chết, chiếm cư U Châu, ngày sau không hẳn không thể hỏi trong đỉnh ban đầu. Tôn Việt đề nghị này khiến người tâm động, trong phòng những người khác có người ánh mắt lấp lóe, cảm thấy đề nghị này tốt. Tôn Toản làm thủ lĩnh, tự nhiên xem càng xa hơn, cân nhắc càng nhiều hơn, tuy nhiên Tôn Việt đề nghị người, nếu như U Châu Mục là những người khác nói, hắn sẽ suy xét, thậm chí tiếp thu. Nhưng U Châu Mục là lưu chết, uy danh hiển hách, đây không phải, mà chính là dẫm lên vô số thi thể đứng lên, là tái ngoại vô số dị tộc thi thể tạo nên. Bắc Bình tới gần tái ngoại, Tôn Toản càng thêm rõ ràng cảm nhận được lưu chết khủng bố. Hoành ở tái ngoại trên Hắc Kỵ Binh, là trên thảo nguyên sát thần, là vô địch tồn tại. Tôn Toản sẽ không đi dễ dàng thử nghiệm, tạm thời cũng không dám đi thử nghiệm bọn họ đao phong có hay không sắc bén, ở thực lực của hắn được tăng trước, hắn là sẽ không đi mạo hiểm. Các ngươi nói, nếu như ta mặc cho thế nào? Tôn Toản cân nhắc lâu, sau cùng nói ra ý nghĩ này. Mặc cho. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó mỗi người có ngộ ra. Đại ca, tại sao phải mặc cho? Tôn Việt không bình thường không, quay về Tôn Toản nói, cái này truyền đi, người khác còn cho là chúng ta sợ lưu chết. Người, khó nói chúng ta thật muốn từ bỏ nhiều năm khổ tâm kinh doanh nơi này, đi một cái xa lạ địa phương sao. Nói như vậy, chúng ta hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Châu Đan ý kiến đung đưa, không cũng không phản đối, chỉ là lo lắng đến tân địa phương đối với tương lai phát triển có trở ngại ngại. Người, mặc cho cũng chưa chắc đã không phải là một cái biện pháp. Quan Tĩnh trái lại tán thành cái biện pháp này, hắn nói, lưu chết quá lớn, chúng ta trước sau bị hắn đè ở phía dưới, bất kể như thế nào phát triển cũng siêu việt bất quá hắn. Ngược lại là đến tân địa phương, không có hắn áp chế, đối với chúng ta phát triển có được, bất quá tới chỗ nào là một vấn đề. Thiên hạ to lớn, không phải tùy tiện đến một chỗ là được, vạn nhất đến Hoa Châu đi, cùng ai đi chơi. Ta cân nhắc qua, chúng ta đi Quảng Lăng. Tôn Toản chậm rãi nói ra hắn nơi lý tưởng ba. Chương 278, thần tiên giống như tháng ngày, để tiêu giao. Quảng Lăng thái thú chết, hiện ở trên không thiếu chức vị. Hơn nữa Quảng Lăng thông ra ngoài địa Trung Nguyên. Địa lý vị trí so với Bắc Bình quận có quan hệ tốt. Tôn Toản cũng là coi trọng nơi này. Một khi hắn ở đây đứng vững theo hầu, thực lực nhất định có thể nhanh chóng phát triển, đến thời điểm, không cần tiếp tục phải e ngại bất luận người nào. Cuối cùng, Tôn Toản đến đây gặp mặt Lưu Chiết, bất quá hắn cũng không có tiếp nhận Lưu Chiết mời chào, trái lại đưa ra hy vọng có thể mặc cho. Đối với cái này, Lưu Chiết trực tiếp đồng ý. Nhìn thấy Tôn Toản rời đi. Tuân Úc đối với Lưu Chiết nói, người, Tôn Toản dã tâm rất lớn. Không thể dễ dàng buông tha. Tuân Úc từ trong đó nhìn ra Tôn Toản dạ tâm, trực tiếp kiến nghị Lưu Chiết lập tức diệt trừ Tôn Toản. Lưu Chiết lắc đầu một cái, nói, tùy hắn đi, ngày sau hắn thì sẽ biết rõ, mặc dù đến nơi khác phương, hắn cũng không cách nào cùng ta chống lại,
hừ, Quảng Lăng. Nơi đó thật đúng là chỗ tốt đây. Cùng Tuân Úc Lý dưới sau đó, Lưu Chiết liền rời khỏi Trắc Quận, mang theo Điển Vi trở lại Tiểu Hưng Trang. Hắn mới vừa trở lại về sau, ngạc nhiên phát hiện Thái Diễm đang cùng một cái đứa bé ở thân mật trò chuyện, Điêu Thiển Tiểu Yến cũng cùng nhau. Ca ca, ngươi đã về rồi. Lưu Hinh từ góc bên trong thoát ra đến, trực tiếp dốc sức ở Lưu Chiết bên trên, dường như bạch tuộc, dính ở hắn bên trên. Lưu Chiết đưa nàng ôm, cười nói, ngươi cô gái nhỏ này, có muốn hay không ca ca? Lưu Hinh cười hì hì nói, đương nhiên là có muốn. Bên này ồn ào cũng lên Thái Diễm mọi người chú ý. Phu quân. Điêu Thiển, Tiểu Yến vội vã lại đây nên tiếp. Lưu Chiết đi tới, hiếu kỳ hỏi cái này chưa từng thấy đứa bé là ai. Phu quân, nàng chính là ta hướng về ngươi nhắc qua chân gia Tiểu Chân Cơ. Chân Cơ lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Chiết, tâm lý nhảy rất lợi hại, nàng đỏ mặt, căng thẳng hướng về Lưu Chiết hành lễ, xin chào Lưu Thái úy. Lưu Chiết hơi hơi đáp lễ, sau đó đo dưới Chân Cơ. Khoan hay nói, Chân Cơ da thịt vô cùng tốt, trong trắng lộ hồng, dung mạo khuynh thế. Dù là Lưu Chiết có ba vị Mỹ lao bà, Chân Cơ vẫn cho hắn một loại kinh hãi cảm giác. Hơn nữa Chân Cơ cùng Thái Diễm Điêu Thiền đứng chung một chỗ, dung mạo tư thế không kém hai người, mỗi người có thu, Tiểu Yến ngược lại là trong bốn người hình dạng bình thường nhất một cái, mặc dù Tiểu Yến cũng là một cái khó gặp đẹp, nhưng cùng ba người so với, nàng vẫn là suýt chút nữa. Bởi vì Lưu Chiết trở về, Chân Cơ bất tiện ở lâu, rất nhanh sẽ cáo tử, từ Lưu Hinh đưa nàng đi. Như thế nào, Chân Cơ, đối với ta ca ca cảm giác thế nào? Lưu Hinh dọc theo đường đi nhìn thấy Chân Cơ khuôn mặt hồng hồng, mất tập trung dáng vẻ, không lên tiếng dò hỏi nói. À à, Thái úy tự nhiên là vô cùng tốt, rất tốt. Chân Cơ giờ khắc này nói chuyện cũng có chút không lưu loát, tâm còn ở hoảng loạn nhảy lên, căng thẳng tâm vẫn không có bình tĩnh lại. Chân Cơ cho Lưu Chiết kinh hãi cảm giác, tương tự, Lưu Chiết cũng làm cho Chân Cơ rơi vào một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Chân Cơ tiếp xúc qua nam nhân không ít, phụ thân, nhị thúc, trong nhà hạ nhân các loại, nhưng chưa từng không có ai xem Lưu Chiết một dạng, cho nàng cái cảm giác này. Hi hi. Nhìn thấy đã mắc cỡ túi đầu Chân Cơ, Lưu Hinh liền biết rõ Chân Cơ tâm tư. Chân Cơ, có thể qua mấy ngày, ta muốn gọi ngươi Chân Cơ đại tẩu. Lưu Hinh tâm lý vui sướng hài lòng đạo. Khác không nói, liền hướng về phía thúc thúc ngươi cho ta tạo đại thuyền, coi như ca ca không muốn ngươi, ta đều phải đem ngươi đưa đến ca ca đi tới. Lưu Hinh lời nói này để Chân Cơ mặt quả thực đỏ như chảy ra nước. Chân Cơ sau khi rời đi, Thái Diễm cùng Lưu Chiết nói một lúc nói về sau, đột nhiên hỏi nói, phu quân, ngươi cảm thấy Chân Cơ muội muội thế nào? Khu khu. Lưu Chiết không nghĩ tới Chân Cơ đột nhiên hỏi vấn đề này, bất quá hắn cũng đoán được Thái Diễm ý tứ. Liền hắn nói, cái này hiển nhiên là không tệ. Chân Cơ xem ra xác thực rất đẹp, phóng tới hậu thế cũng là 100% thần. Thái Diễm cười nói, này phu quân đưa nàng nạp làm tiểu thiếp, ta cùng với nàng tương đắc cũng rất tốt, thẳng thích nha đầu này. Lưu Chiết cảm thấy cưới đến như vậy một cái thê tử thật sự là quá hạnh phúc, đây là mỗi người nam nhân đều muốn hoàn mỹ thê tử à. Lưu Chiết khắc chế hưng phấn trong lòng, quay về Thái Diễm nói, chờ con chúng ta xuất thế nói sau đi. Kỳ thực Chân Cơ hiện ở tuổi còn có chút tiểu, tuy nhiên ở cái này thời đại có thể lập gia đình, nhưng đối với Lưu Chiết tới nói, tuổi tác vẫn là quá nhỏ một ít. Lưu Chiết không phải biện sĩ, cũng không phải Liễu Hạ Huệ, đẹp đẽ người hắn tự nhiên thích, cũng sẽ không giả mù sa mưa đi chống cự. Thái Diễm gật gù, làm gối một bên người, nàng hiểu biết Lưu Chiết, biết rõ Lưu Chiết tâm tư. Thái Diễm ngẫm lại, cười nói, phu quân mệt nhọc, để Văn Cơ Vi phu quân gảy một khúc đi. Không cần. Lưu Chiết vội vã ngăn cản, thân thiết nói, phu nhân coi ở, không cần nhiều vất vả. Lưu Chiết không muốn để cho Thái Diễm quá nhiều vất vả bận rộn, đầu thai làm người, hắn vô cùng quý trọng chính mình một bên người. Đang lúc này, ở bên cạnh Điêu Thiền lên tiếng nói, phu quân, không nếu như để cho Điêu Thiền Vi phu quân nhảy khẽ múa đi. Tuy nhiên đã gả cho Lưu Chiết, bất quá Điêu Thiền nói lời này thời điểm, vẫn là mang theo chút thẹn thùng, trên mặt hiện lên nhàn nhạt hồng vân, tăng thêm vô hạn mị lực. Phu quân, nay Tiểu Yến liền giúp ngươi xoa bóp. Tiểu Yến không có những này tài nghệ, chỉ có đi tới Lưu Chiết một bên, chậm rãi giúp hắn vỏ đứng lên. Mệt nhọc sau một ngày, về đến nhà, có vũ đạo xem, có người xoa bóp, thậm chí có lúc còn có cầm nghe, ở cổ đại, như vậy tháng ngày có thể để người ta vui đến quên cả trời đất. Chí ít Lưu Chiết là rất lợi hại ý như vậy sinh hoạt, mỗi ngày đúng giờ ăn cơm, sau đó hưởng thụ lấy các thê tử hầu hạ, mùi vị đó quả thực không nói chuyện. Chương 279, Lưu Ngu chiến bại, Viên Thiệu nghị hòa. Bất quá như vậy tháng ngày không qua bao lâu, Thảo Đồng Liên Quân qua đi 2 tháng, cũng chính là bình năm đầu năm tháng, một phong thư tín đưa đến Lưu Chiết trên tay, là Bột Hải Thái Thú Viên Thiệu tin. Thư tín cho rất đơn giản, phía trên nói, bởi vì Đổng Trác nắm giữ triều đình, hiến đế Lưu Hiệp ở trong tay hắn là khôi lỗi.
Viên Thiệu cảm thấy nên khắc lập tân đế, trọng kiến triều đình, khôi phục trật tự. Mà tân đế nhân tuyển cũng là Ký Châu Mục Lưu Ngu, đồng thời nói cho Lưu Chiết, thảo phạt Đổng Trắc còn lại Đường chư hầu đã phần lớn người đồng ý hắn viết thư đến cho Lưu Chiết, cũng là tìm kiếm Lưu Chiết đồng ý. Lưu Chiết ở nhận được Viên Thiệu thư tín không lâu sau, Ký Châu Mục Lưu Ngu phái người chạy tới U Châu, hắn nói cho Lưu Chiết, hắn ít ngày nữa khởi binh, muốn thảo phạt Viên Thiệu cái này loạn thần tặc tử. Lưu Ngu là người đàng hoàng đối với triều đình Hán thất trung thành tuyệt đối, Viên Thiệu làm như vậy không thể nghi ngờ là muốn hắn đi làm phản tặc, đây là Lưu Ngu không thể tiếp thu, cho dù là người đàng hoàng, chạm được hắn nghịch lân, cũng là hội phát hỏa. Lưu Chiết còn chưa hề trả lời Lưu Ngu khởi binh tin tức đã truyền đến. Lưu Ngu phái ra thủ hạ mình đại tướng Phan Phượng Trương hợp Cúc Nghĩa lãnh binh 10 vạn tiến công Bột Hải quận, mà Viên Thiệu ở Bột Hải quận liều mạng mở rộng quân bị bất đắc dĩ sản xe quá nhỏ, trên tay hắn binh lực không đủ 10 vạn người, thêm vào muốn phòng thủ Chu Vi thị trấn hắn có thể rút ra đến quân đội không đủ 6 vạn người. 6 vạn đối với 10 vạn người trong thiên hạ cho rằng Lưu Ngu thắng tất nhiên, mà kết quả lại làm cho đại gia giật nảy cả mình. Lưu Ngu quân đội đại bại mà về, Phan Phượng chết, Cúc Nghĩa đầu hàng, Trương Hợp bị thương, Lưu Ngu 10 vạn đại quân bị đánh tan, rất nhiều binh lính dồn dập đầu hàng trốn về, binh lính không đủ 3 vạn người. Mà Viên Thiệu hợp nhất hàng binh sau binh lực vượt qua 10 vạn người, một lần vượt qua Lưu Ngu trở thành Ký Châu to lớn nhất chư hầu. Tin tức truyền ra sau thiên hạ khiếp sợ, đại gia cũng không nghĩ đến Viên Thiệu nhưng mà hội lợi hại như vậy. Liên Lam đại gia cho rằng Viên Thiệu hội nhân cơ hội tấn công tiêu diệt Lưu Ngu, thời điểm Viên Thiệu nhưng phái người cùng Lưu Ngu giảng hòa, cùng Lưu Ngu đặt thành hòa giải, hai nhà hưu binh thôi, liền trận này kéo dài không tới 10 ngày đấu liền như vậy màn Ký Châu lần thứ 2 khôi phục hòa bình. Lưu Ngu binh bại tin tức truyền tới U Châu về sau, Lưu Chiết xem về sau, hơi kinh ngạc. Khó nói Viên Thiệu thật sự có như thế. Cảm thấy giật mình vẫn còn có người, lúc mới bắt đầu đợi, U Châu trên dưới nhất trí sẽ cho rằng Lưu Ngu thắng lợi. Dù sao Viên Thiệu thủ hạ không có giống Hắc Lân quân như vậy kỵ binh, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới kết quả nhưng mà là Viên Thiệu đại hoạch toàn thắng, thậm chí tổn thất rất ít. Quách Gia nhìn mọi người tại đây, nói, Viên Thiệu thủ hạ có hai viên đại tướng, Nhan cùng Văn Xỉu, hai người này võ nghệ cao, làm dũng mãnh. Đánh với thời gian, cùng Tương Bí Hầu thủ hạ đại tướng Phan Phượng Trương Hợp quyết đấu, Văn Xỉu chạm Phan Phượng, Trương Hợp cùng Nhan rằng co thời khắc, Tương Bí Hầu binh lính sĩ khí đại thương, viên quân nhân cơ hội phát động công kích. Hậu quân áp trận, Cúc Nghĩa đồng thời phản nghịch phối hợp, trước sau giáp công, Tương Bí Hầu binh lính đại loạn, Trương Hợp trong hốt hoảng bị Nhan đánh bại. Tương Bí Hầu dưới trướng binh lính lại không người chỉ huy, sau cùng tan tác. Theo thám tử truyền quay lại tin tức, Viên Thiệu chí ít chiêu hàng 5 vạn Tương Bí Hầu binh lính. Quách Gia đem hắn nhận được tin tức thu dọn về sau, nói ra đến cho đang ngồi tất cả mọi người nghe. Lúc này, Quách Gia nói tiếp nói, Viên Thiệu ở đại hoạch toàn thắng về sau, hắn không có nhân cơ hội truy kích, mà chính là phái người cùng Tương Bí Hầu nghị hòa, Viên Thiệu lấy bảo đảm không hề khác lập tân đế làm điều kiện cùng Tương Bí Hầu đạt thành hòa giải, hai nhà mới bãi binh hưu. Tuân Úc sau khi nghe xong, bỗng nhiên lên tiếng nói, Tương Bí Hầu nguy rồi. Hí Triệu Tịch không rõ, hỏi, vì sao? Quách Gia giúp Tuân Úc giải thích nói, Viên Thiệu đây là lấy lui làm tiến, một khi hắn chỉnh đốn tốt đầu hàng binh lính, thực lực của hắn thì sẽ tăng lên dữ dội, đến lúc đó, Tương Bí Hầu đem vô lực cùng hắn đối kháng. Hừ. Hắn khó nói quên chúng ta còn ở U Châu. Quan Vũ phát ra một tiếng xem thường hừ lạnh, U Châu trên dưới tất cả mọi người chuyện làm, liền hắn tạm thời không có việc gì, Quan Vũ hận không thể ngồi trên ngựa một hồi tranh, làm cho hắn dương ra tay. Người, không bằng chúng ta xuất binh tiêu diệt Viên Thiệu đi. Quan Vũ hướng về Lưu Chiết kiến nghị. Vấn trường, chúng ta hiện ở binh lực không đủ. Quách Gia nói. Quan Vũ mặt tối sầm, U Châu hiện ở chính là với binh lực không đủ. Trần Cung Bình định 5 vạn người đã đem U Châu sau cùng lực lượng rút ra hết sạch, nếu như lại rút ra, như vậy U Châu đem vô binh có thể dùng. Lưu Chiết nghe vậy, cũng là mi đầu hơi nhăn, hắn nói, binh lực chúng ta không đủ chỉ là tạm thời, còn Hắc Sơn quân bên kia vấn luyện, Vân Trường ngươi đi giám sát một hồi. Chuyện của tôi.vn Lưu Chiết nhìn thấy Quan Vũ không có việc gì, liền để hắn đi lý một hồi, Bình Cương bên kia hắn tạm thời không cần trở lại. Trương Yến Hắc Sơn quân đầu hàng. Trừ ra hơn 30 vạn bách tính, còn có hơn 10 vạn binh lính, những binh sĩ này chỉ cần hơi thêm huấn luyện liền có thể trở thành một nhánh quân đội. Mà xa ở Bạch Đàn Từ Thứ cũng truyền quay lại tin tức, lại quá 3 tháng khoảng chừng, Bạch Đàn trả thù liền có thể hoàn thành, đến thời điểm, đại quân liền có thể trở về U Châu. Lưu Chiết ngẫm lại, quay về Quách Gia mọi người nói, mặc dù chúng ta hiện nay vô binh có thể dùng, cũng phải để người trong thiên hạ biết rõ chúng ta độ, có biện pháp gì có thể cho Viên Thiệu một điểm dạy bảo sao. Đối với Viên Thiệu, Lưu Chiết là từ tâm lý không thích, ngày sau sớm muộn sẽ cùng Viên Thiệu đối đầu, hiện ở, hắn không ngại cho Viên Thiệu một điểm nhỏ dạy bảo. Người, ta có một kế. Quách Gia chìm chốc lát,
âm hiểm cười nói, người, chúng ta không ngại hướng về thiên hạ trắng trợn tuyên dương, chúng ta có ý hiệu triệu thiên hạ chư hầu khởi binh thảo phạt Viên Thiệu cái này loạn thần tặc tử. Phải biết, từ Viên Thiệu cùng Tương Bí Hầu hòa giải chuyện này có thể nhìn ra, Viên Thiệu một bên nên có cao nhân, một khi chủ yếu liên hợp thiên hạ chư hầu thảo phạt Viên Thiệu sau khi tin tức truyền ra, nhất định có thể dọa sợ Viên Thiệu. Ta dám khẳng định, đến lúc đó Viên Thiệu nhất định sẽ phái người hướng người tỏ thiện ý, đến thời điểm người liền có thể hướng về Viên Thiệu yêu cầu bồi thường, bởi vì hắn trong tay thực lực vẫn không có tiêu hóa xong, không đủ chúng ta, chỉ cần bồi thường đối lập hợp lý, nói vậy Viên Thiệu nhất định sẽ cắn răng đáp ứng. Lưu Chiết nghe vậy, nhất thời để, nhìn về phía Quách Gia ánh mắt cũng là càng ngày càng thích, quỷ này mới Quách Gia quả nhiên là âm người cao thủ a. Liền hắn quay về Quách Gia nói, cứ làm như vậy đi, việc này giao cho ngươi, chúng ta theo Viên Thiệu chơi thật vui chơi, kha kha. Chương 280, là lời đồn vẫn là cảnh cáo. Một tin tức từ U Châu truyền đi, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Hán thiên hạ. Tin tức cho là U Châu mục, yếu hầu Lưu Thái Úy, không Viên Thiệu muốn khắc lập tân đế, đưa cho hắn hoàng đế ở trong nguy hiểm, có ý hiệu triệu thiên hạ lý tưởng cao cả, cộng đồng khởi binh thảo phạt Viên Thiệu, vì là triều đình vì bách tính diệt trừ Viên Thiệu cái tai họa này. Tin tức nghe nói là từ Châu Mục phủ trên dưới miệng người bên trong truyền ra đến, trong lúc nhất thời không biết rõ thật giả, thế nhưng tin tức này rất nhanh sẽ truyền được sôi sùng sục, được thiên hạ một mảnh nghị luận. Có tán thành, cảm thấy Viên Thiệu cũng là loạn thần tặc tử, cùng đồng chắc một cái răng dấp, nên thảo phạt. Có không tán thành, cảm thấy Viên Thiệu là tứ thế tam về sau, không thể nào là loạn thần tặc tử. Cũng có muốn nhìn náo nhiệt, cũng có muốn đục nước béo cò, cũng có kiêng kỵ Lưu Chiết, ngược lại cũng là không chê chuyện lớn. Ước gì Lưu Chiết cùng Viên Thiệu mở. Mà Viên Thiệu đây, ở thu được tin tức này về sau, nổi giận như sấm, tức giận không ngớt. Hắn phát hiện trước đây Hà Tiến thường thường làm việc hắn cũng muốn làm, cái kia chính là nguyền rủa Lưu Chiết. Vô liêm sỉ, đáng ghét, khốn kiếp Lưu Chiết, ta thăm hỏi cả nhà ngươi. Viên Thiệu ở trong đại sảnh chửi ầm lên, ngươi khốn kiếp ăn no không chuyện làm đúng không? Lao tử nể mặt ngươi cố ý viết thư đi dò hỏi ngươi ý kiến, ngươi ngược lại tốt, không để ý tới coi như, nhưng mà còn nghĩ tới binh đến ta. Viên Thiệu mắng to Lưu Chiết một trận về sau, tức giận dò hỏi chính mình thủ hạ, nói, các ngươi thấy thế nào? Có người đề nghị nói, người, không bằng chúng ta xuống tay trước vì là, chúng ta trước tiên khởi binh đi thảo phạt Lưu Chiết đi. Viên Thiệu thủ hạ tướng lãnh lấy ít thắng nhiều, thắng Lưu ngu về sau, rất nhiều người lòng tự tin bắt đầu bành trướng, cảm thấy mình đã là thiên hạ đệ nhất, đối với chỉ là Lưu Chiết, chính là. Viên Thiệu không muốn để ý tới những này trong đầu đều là bạch tương võ phu. Viên Thiệu nhìn về phía Phùng Kỷ. Nói, Nguyên Đồ, ngươi thấy thế nào? Nguyên lai lần trước Viên Thiệu mặc dù có thể thắng Lưu Ngu, đạt được nhiều Phùng Kỷ nghĩ kế, thu mua Cúc Nghĩa, để Cúc Nghĩa ở thời khắc mấu chốt phản địch, một lần bại Lưu Ngu quân, vì lẽ đó Viên Thiệu càng ngày càng coi trọng Phùng Kỷ. Phùng Kỷ hiện ở đã mơ hồ là Viên Thiệu thủ hạ thứ nhất mưu sĩ, bất quá hắn mưu lược cũng xác thực hơn người, hắn chìm nửa khắc, sau cùng mỉm cười nói, người chớ buồn, việc này không đáng để lo. Không đáng để lo. Quách Đồ cười lạnh một tiếng. Đối với Phùng Kỷ được Viên Thiệu coi trọng, trong lòng hắn là ghen ghét, cười gần sau nói, Nguyên Đồ ngươi sẽ không thật sự cho rằng tin tức là từ Lưu Chiết quý phủ hạ nhân trong miệng truyền ra, là giả chứ? Viên Thiệu gật đầu tán thành Quách Đồ nói, cái gì hạ nhân trong miệng truyền ra, Viên Thiệu là 100 không tin, nào có hạ nhân hội to gan như vậy tùy tiện loạn truyền chủ nhân nói chuyện, không sợ bị chết. Cái này rõ ràng là lạc cớ, cố ý dùng như vậy phương pháp đem tin tức truyền ra tới. Phùng Kỷ cười nói, chính là như vậy. Các ngươi cảm thấy vì sao tin tức này là từ dưới miệng người bên trong truyền ra đến? Vì sao Lưu Chiết không chính mồm nói ra đến? U Châu quân lực thịnh, vì sao còn muốn liên hợp thiên hạ lý tưởng cao cả? Liên tiếp ba cái vì sao, Quách Đồ há mồm, nhưng là hắn nhưng trả lời không ra. Bởi vì đây chính là Lưu Chiết cố ý múa bộ phim. Phùng Kỷ liếc mắt nhìn người chung quanh, giải thích, nói, Lưu Chiết kỳ thực ép căn bản không hề khởi binh tâm tư, hắn làm như vậy chỉ là cho người gây một ít áp lực. Cho người khác một cái giao cho mà thôi. Viên Thiệu nghe vậy, có chút không rõ, hỏi, cái gì giao cho? Phùng Kỷ chậm rãi mà nói, số 1, hắn cùng Lưu Ngu là bạn thân, làm như vậy có thể cho Lưu Ngu một cái giao cho, lên tiếng ủng hộ Lưu Ngu. Thứ 2, hoàng đế là cháu hắn, mà người muốn khắc lập tân đế, hắn làm như vậy có thể cho người trong thiên hạ một cái giao cho. Nói tới khắc lập tân đế, Viên Thiệu tâm lý liền một trận phiền muộn. Hắn vốn tưởng rằng đề nghị này nên có rất nhiều người hưởng ứng. Người nào biết rõ hắn viết mười mấy phong thư đi ra ngoài, chỉ có vẻn vẹn không có mấy người hưởng ứng, liền ngay cả đệ hắn Viên Thuật cũng hồi âm phản đối, nói cùng với khắc lập tân đế, không bằng tự lập. Tức giận đến Viên Thiệu viết liền nhau tam phong tin đi mắng hắn ngu xuẩn, mà hai huynh đệ liền như vậy kết thù kết toán, lên khoảng cách,
từ đó bắt đầu xa lánh. Hơn nữa hảo bằng hữu Tào Tháo cũng tới tin phản đối, đặc biệt là gần ở một bên Lưu Ngu càng là cực đoan, trực tiếp khởi binh đến công hắn. Hoàn cảnh như vậy, Viên Thiệu chỉ có thể tạm thời ấn xuống khắc lập tân đế suy nghĩ, ở thắng Lưu Ngu về sau, hắn nghe theo Phùng Kỷ ý kiến, ngay lập tức phái người cùng Lưu Ngu nghị hòa, tạm thời tiêu hóa trong tay thực lực, lớn mạnh từ lại tác hạ một bước tính toán. Người nào biết rõ thủ hạ binh lực còn chưa có bắt đầu tiêu hóa Lưu Chiết tên khốn kia lại vào lúc này nhảy ra tới. Đây giống như là lên núi đến con ngồi về nhà vẫn không có chuẩn bị ăn lân liền nhảy ra tới nói ngươi ngày hôm qua làm xấu ta hàng rào ngày hôm nay ta muốn liều mạng với ngươi, đến như vậy hướng ai cũng hội chửi má nó. Nếu không phải biết mình bất quá Lưu Chiết Viên Thiệu thực sự là muốn lập tức phái binh mã đi cùng Lưu Chiết liều. Viên Thiệu mặt âm hồn bất định, cuối cùng hỏi, vậy chúng ta nên làm gì? Kỳ thực nói tới chỗ này, mọi người đều biết do nên làm gì, chẳng qua là cho Lưu Chiết một cái hạ bậc thang mà thôi. Nhưng cho Lưu Chiết dưới bậc thang, liền mang ý nghĩa Viên Thiệu sĩ diện. Đạo lý này mọi người đều hiểu, nhưng đang ngồi cũng không ai dám nói ra tới. Chương 281, Viên Thiệu phái người đến trao đổi. Người, để ta đi gặp một lần Lưu Chiết đi. Phùng Kỳ tự tiến cử, hắn cười nói, ta nghe nói Lưu Chiết tham tài, nghĩ đến trả giá điểm tài vật đủ để động đến hắn. Viên Thiệu mặt vẫn âm trầm. Mặc dù Phùng Kỷ thay thế hắn đi gặp Lưu Chiết, cũng đổi không hắn hướng về Lưu Chiết túi đầu sự thực. Phùng Kỷ nhìn thấy Viên Thiệu âm trầm mặt, lên tiếng khuyên bảo nói, người, mặc dù như Hàn Tín, đã từng nhận qua khổ dưới nỗi nhục. Viên Thiệu vừa nghe, tâm lý vừa nghĩ, xác thực như vậy, xem Hàn Tín như bức như vậy người cũng nhận qua người khác nhục nhã, huống hồ ta điểm ấy nhục nhã cùng Hàn Tín so với không đáng nhắc tới. Ừ, đã như vậy, ta liền tạm thời chịu đựng Lưu Chiết nhục nhã, ngày sau lại lấy lại danh dự. Nghĩ như thế, Viên Thiệu mặt đẹp đẽ không ít, hắn gật gù đối với Phùng Kỷ nói, vậy thì phiền phức nguyên đồ. Được Viên Thiệu đồng ý, Phùng Kỷ lập tức chạy tới Vũ Châu, cầu kiến Lưu Chiết. Lưu Chiết ở đến biết rõ Phùng Kỷ đến từ về sau, hắn chỉ đem Quách Gia cùng Điển Vi ở Tiểu Hưng Trang gặp mặt Phùng Kỷ. Mà Phùng Kỷ nhìn thấy tiếp khách nhân tại như thế mấy cái, tâm lý ý, dù sao lần này là đến mất mặt, tự nhiên là càng ít người lại càng tốt. Bột Hải quận trưởng sử Phùng Kỷ Phùng Nguyên Đồ bái kiến thái úy. Phùng Kỷ Từ Nguyên Đồ, thống soái 27, vũ lực 23, trí lực 86, chính trị 71, mị lực 61. Dựa vào, cái tên này thuộc không tệ, Lưu Chiết tâm lý ám đạo một câu. Lưu Chiết nhìn Phùng Kỷ, nhàn nhạt hỏi, gặp trưởng sử, không biết rõ viên bản phái ngươi đến đây không biết có chuyện gì. Lưu Thái úy gần nhất đối với ta gia chủ có chút hiểu lầm, đặc phái tại hạ đến đây cùng Thái úy làm sáng tỏ. Phùng Kỷ đúng mực trả lời. Hiểu lầm. Quách Gia hừ lạnh một tiếng nói. Viên bản tâm trong lòng không, từ lập triều đình, đi ngược chính thống, đây là mưu phản đại tội, tại sao hiểu lầm nói chuyện. Lưu Chiết lạnh giọng nói, ta đã quyết định, ít ngày nữa sắp nổi lên binh thảo phạt viên vốn. Nguyên Đồ chính là người thông minh, sao không khí ám đầu minh. Những câu nói này Phùng Kỷ đương nhiên sẽ không tin tưởng, nếu là khởi binh ngươi đã sớm khởi binh, bằng không cũng sẽ không thả ra tin tức nhiều ngày như vậy cũng không thấy động tĩnh. Phùng Kỷ chắp tay nói, thái úy, nhà ta người chính là tứ thế tam về sau. Viên thị nhất tộc đối với Hán thất trung thành tuyệt đối, tuyệt không mưu phản tâm ý đại không muốn nghe tin tiểu nhân nói như vậy, còn khác lập tân đế nhất sự tình, chính là chủ công thủ hạ tiểu nhân nêu ý kiến sâu độc, nhà ta người biết được sai lầm về sau, đã đem Chu Sát Dĩ Tạ thiên hạ. Ngược lại không có chứng cứ, ngươi cũng không tra được, Phùng Kỷ rất dễ dàng liền cho chuyện này tìm một cái gánh oan người. Lưu Chiết thính giác thật tốt lời, rõ ràng là Viên Thiệu chính mình ý tứ, hiện ở trái lại đẩy lên không biết rõ nơi nào bước lên đến tiểu nhân bên trên. Quách Gia ở Lưu Chiết một bên, nhìn Phùng Kỷ lạnh ngữ nói, đáng tiếc ngươi đến chậm một bước, ta Vũ Châu đại quân đã tập kết xong xuôi, ít ngày nữa liền có thể chỉ huy xuất phát. Chuyện đến nước này, Nguyên Đồ, ngươi có thể đi trở về để viên vốn tự trói hai tay đến hàng, nhà ta chủ năng tha cho hắn nhất mệnh. Phùng Kỷ trong lòng tuy nhiên hơi kinh, thế nhưng hắn kiên trì không tin, vẫn cảm thấy Quách Gia đây là đang gạt người. Phùng Kỷ quay về Lưu Chiết nói, thái úy, khó nói ngươi muốn khư khư cố chấp, lên tranh sao. Chuyến đi. Người trong thiên hạ nhìn ngươi thế nào? Nhà ta người đã biết được sai lầm, việc này tuyệt sẽ không lại có lần tiếp theo, còn thái úy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lưu Chiết cười gần nói, viên vốn còn muốn có lần nữa. Ta lần này phái binh xuất chinh, cũng là để hắn không thể có lần nữa. Thái úy, không nên quên, ta Bột Hải quận vừa thắng Ký Châu Mục 10 vạn đại quân, tổn thất rất ít, sĩ khí chính vượng. Nếu như thái úy tùy tiện xuất binh, ngươi liền không sợ đánh đến lưỡng bại câu thương sao? Phùng Kỷ nhìn thấy mềm không được. Thử mạnh bạo. Lưu Chiết ngạo nghễ nói, ta Vũ Châu binh không phải là Ký Châu Mục binh lính thủ hạ, ngươi có thể để cho viên vốn thử xem ta Vũ Châu quân tiên phong. Dưới tay hắn manh tướng đông đảo, binh lính hung hãn,
căn bản cũng không phải là Lưu Ngu đám lính kia mã có thể so với, đối với cái này, Lưu Chiết là tin tưởng không nghi ngờ. Phùng Kỷ cứng lại, hắn mới nhớ lại Lưu Chiết binh lính thủ hạ sắc bén, liền đổi lại quá một câu trả lời hợp lý, nói, Lưu Thái Úy, sự tình đồng thời, bách tính thế tất đồ thán, đến lúc đó không biết có bao nhiêu bách tính cửa nát nhà tan, bao nhiêu bách tính cách không nơi nương tựa, khổ không thể tả. Thái Úy lấy nhân nghĩa chứ danh, chẳng lẽ muốn không để ý an nguy của bách tính sao? Liên an nguy của bách tính cũng nói ra đến, xem ra Phùng Kỷ đã bị bức ép đến tuyệt cảnh. Lưu Chiết nghe vậy, không khỏi tâm lý cười thầm, bất quá hắn trên mặt duy trì nghiêm túc, nhàn nhạt nói vậy bách tính là hội ta xuất binh thảo phạt lịch tặc. Thực sự là tức chết, Phùng Kỷ ở trong lòng cuồng mắng, Lưu Chiết lại như khó chơi kẻ ra đời, bất luận hắn nói thế nào, Lưu Chiết chính là muốn nắm lấy một điểm, xuất binh thảo phạt Viên Thiệu, điều này làm cho Phùng Kỷ tâm lý có một luồng bị đè nén. Phùng Kỷ thực tại không muốn cùng Lưu Chiết tốn nhiều miệng lưỡi, cũng nói không lại hắn, liền hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Thái úy, chúng ta cũng không cần đi vào mèo. Nói vậy ta ý đồ đến mọi người đều rõ ràng trong lòng, liền cái này một chuyện bên trên, nhà ta người đồng ý làm ra một ít bồi thường. Đây là danh sách. Chỉ là Phùng Kỷ lời còn chưa nói hết, Quách Gia liền đưa cho hắn một phần tỉ mỉ bồi thường danh sách, tốc độ quá nhanh, để Phùng Kỷ một hơi chặn ở cổ họng bên trong, suýt chút nữa không lên được, mặt đỏ bừng lên. Chương 282, đầy trời ra giá, 2-1. Đáng ghét. Phùng Kỷ nhìn thấy Quách Gia trên mặt một bộ kế thực hiện được nụ cười, liền rõ ràng đây tuyệt đối là cố ý để hắn tự mình nói ra bồi thường cái từ này. Chỉ là tuy nhiên Phùng Kỷ tâm lý rất lợi hại phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là không thể không tiếp nhận Quách Gia đưa tới danh sách. Nhưng mà vừa nhìn, Phùng Kỷ suýt chút nữa liền đứng cũng không vững, trong lòng nhất thời cảm thấy vẫn là đi thẳng về để Viên Thiệu khởi binh đến cùng Lưu Chiết một trận chiến tính toán. Đây quả thực là sư tử mở miệng lớn, đầy trời ra giá a. Phùng Kỷ thật rất muốn hiện ở liền chuyển rời đi U Châu, liền khi hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, chưa từng thấy phần này danh sách, mẹ hắn, tên gì Tiểu Hương Trang, còn không bằng gọi Thương Trang. Trên danh sách yêu cầu rất đơn giản, chỉ có tiền thuế hai hạng, nhưng mà đo nhưng là rất lớn. Phùng Kỷ ở Bột Hải quận cũng là thay Viên Thiệu quản lý tiền thuế, nếu quả thật dựa theo trên danh sách mặt bồi nếm cho Lưu Chiết, Bột Hải quận lập tức liền có thể trở lại trước giải phóng, mọi người đều đến thắt chặt đai lưng sinh sống. Muốn biết rõ Bột Hải quận cũng không giàu có, mà Viên Thiệu liều mạng tăng cường quân bị, gần như sắp ép ánh sáng Bột Hải quận bách tính, cũng còn tốt ở bại Lưu Ngu về sau, thu được vật tư để Bột Hải quận lập tức giàu có, chí ít mấy năm là không lo. Nhưng Lưu Chiết mở ra danh sách, nhưng mà so với thu được Lưu Ngu vật tư còn nhiều hơn 3/1, Bột Hải quận là vạn vạn không bỏ ra nổi. Phùng Kỷ tin tưởng, cầm tờ danh sách này trở lại, Viên Thiệu 100% là muốn khởi binh cùng Lưu Chiết liều. Liên Phùng Kỷ chỉ có thể nhịn tâm trung khí phẫn. Quay về Lưu Chiết nói, Thái úy, phần này danh sách chúng ta là tuyệt đối không thể tiếp thu. Chúng ta chỉ có thể tiếp thu phía trên đề một thành. Phùng Kỷ vừa mở miệng liền đem vật tư hạ thấp gấp 10 lần, có thể thấy được hắn cũng là sâu âm đàm phán. Lưu Chiết không nói gì, đúng là Quách Gia lên tiếng nói, cái này không thể nào, đây đã là chúng ta giá rẻ nhất. Giá rẻ nhất. Phùng Kỷ sắp bị tức ngất, đây vẫn chỉ là giá rẻ nhất. Nếu là mở ra giá cao nhất, có phải là muốn chỉnh cái Bột Hải quận? Phùng Kỷ thẳng thắn nói thật, một mặt cười khổ nói, Thái úy, mặc dù chúng ta muốn cho, cũng cho không, bởi vì chúng ta Bột Hải quận căn vốn là không có nhiều tiền như vậy lương. Quách Gia cười híp mắt nói, cái này dễ thôi, chúng ta có thể theo giai đoạn mà, phân mấy năm cho là được. Phùng Kỷ rất muốn đem danh sách một tay dán ở Quách Gia trên mặt, mẹ nó còn muốn theo giai đoạn. Lúc này, Lưu Chiết rốt cục lên tiếng nói, Nguyên Đồ, nếu như các ngươi không có dư thừa tiền thuế, nhưng thật ra là có thể dùng những vật khác thay thế. Những vật khác. Phùng Kỷ lập tức liền cảnh giác lên, hỏi, Thái úy ngươi muốn nói cái gì? Thì như người. Lưu Chiết nhìn cảnh giác lên Phùng Kỷ, cười, nói, Bột Hải quận có không ít bách tính chứ? Rời 10 vạn thanh tráng niên đến Ú Châu là có thể trung hòa phần này danh sách. Phùng Kỷ mặt lập tức liền như vậy khắc Lưu Chiết nụ cười ở Phùng Kỷ trong mắt đã thành ác nụ cười để hắn sinh ra hàn ý trong lòng mẹ nó, đây là muốn rút ra Bột Hải quận nội tình A. Bách tính có ích lợi gì? 100 người có lẽ có 100 loại cái nhìn, nhưng ở Phùng Kỷ người như thế xem ra, bách tính tồn tại đơn giản cũng là giao nộp thuế má cùng binh lính khởi nguồn. Bách tính càng nhiều, giao nộp thuế má càng nhiều, chiêu mộ binh lính cũng càng nhiều. Nhiều tiền binh, trong tay dĩ nhiên là lớn. Đây chính là Phùng Kỷ những người này đối với bách tính nhận thức. Có thể nói thủ hạ bách tính càng nhiều, từ thực lực liền càng. Mà Lưu Chiết hiện ở đưa ra muốn Bột Hải quận 10 vạn bách tính, dù cho dựa theo 20 người một binh đến chiêu mộ. Cũng thì tương đương với tặng không cho Lưu Chiết 5.000 binh lính, càng khỏi nói còn có phương diện khác. Hai con đường,
một là dựa theo trên danh sách tiền mì lương cho đủ ta, hai là cho ta 10 vạn bách tính, hai tuyển một. Viên vốn muốn là không muốn, như vậy ta chỉ có khởi binh thảo phạt Viên Thiệu cái này nghịch thần tặc tử. Lưu Chiết không có cùng Phùng Kỷ nói nhảm nữa, hắn trực tiếp cho Phùng Kỷ đưa ra hai cái điều kiện, sau đó tiễn khách, để Phùng Kỷ rời đi, phá hỏng Phùng Kỷ muốn tiếp tục đàm phán ý nghĩ. Người, ngươi nói Viên Bản hội chọn cái nào đây? Đưa đi Phùng Kỷ về sau, Quách Gia trở về vui cười hớn hở hỏi Lưu Chiết. Ngươi nói xem. Ta đoán là thứ hai. Quách Gia trả lời. Lưu Chiết cười cười, nói, ta cũng đoán hắn hội chọn cái thứ hai. Quách Gia ngẫm lại, nói, tuy nhiên chúng ta yêu cầu cho là thanh trắng niên, nhưng là vạn nhất hắn đưa tới bách tính đều là người già yếu bệnh tật đây. Người già yếu bệnh tật cũng có bọn họ dùng, Viên vốn nếu như là như vậy hắn liền sai bản tính. Lưu Chiết cười gằn. Ú Châu hiện ở cũng là thiếu người lực, mặc dù là người già yếu bệnh tật cũng có bọn họ dùng, có thể làm một ít khinh công làm. Kỳ thực nếu như trên tay binh lực đầy đủ, Lưu Chiết vẫn đúng là không ngại mượn lấy cớ này tiêu diệt Viên Thiệu, bất quá đáng tiếc, để Viên Thiệu đến một thời cơ tốt. Lưu Chiết cùng Quách Gia đàm luận một lúc Viên Thiệu sau đó, Lưu Chiết liền dẫn Quách Gia đi tàng thư các, gần nhất tàng thư các sử dụng giấy trắng hơi nhiều, Lưu Chiết cảm thấy có tất mau chân đến xem, những thứ này đều là tiền A. Nhưng là khi bọn họ đi tới tàng thư các về sau, lại phát hiện vây quanh một đám đông người. Xảy ra chuyện gì? Lưu Chiết có chút ngạc nhiên, cái này một đám đông người đều là phụ cận học một ít sinh, bọn họ nhưng mà không lên học, trái lại chạy tới nơi này. Khó nói nơi này có đại sự gì phát sinh. Chương 283, quảng chữ cắt đứt người cũng tới. Vừa vặn Quách Gia nhìn thấy Hứa Thiệu ở bên cạnh, liền chạy tới gọi hắn lại đây. Hứa Thiệu lại đây về sau, quay về Lưu Chiết giải thích nói, người, hiện ở Âu An đang cùng Tử Ngư ở biện luận, cho nên mới hút học sinh lại đây quan sát. Lưu Chiết kinh ngạc, hỏi, Tử Ngư là ai? Âu An là quản chữ chữ, mà quản chữ là đương đại đại nho, kiến thức tố dưỡng không phải đồng dạng cao, thả ở đời sau, cái kia chính là trung khoa sĩ, có thể cùng hắn biện luận, kém nhất cũng phải là đồng cấp nhân vật đi. Vì vậy, Lưu Chiết phi thường hiếu kỳ vóc dáng này cá đến cùng là ai? Nhưng là quản chữ tiên sinh cùng với cắt đứt hoa hâm hoa Tử Ngư. Quách Gia so với Lưu Chiết biết rõ văn nhân nhã sĩ, sau đó Quách Gia thấp giọng hướng về Lưu Chiết giới thiệu một chút Hoa Hâm. Hoa Hâm từng bái thái úy Trần Cầu sư phụ, cùng Lô Thực, Trịnh Huyền, quản chữ mọi người vì là đồng môn, lại cùng quản chữ, Bình Nguyên Trung Sương một lòng, Hoa Hâm vì là long đầu. Hán Linh Đế ở lúc, Hoa Hâm bị nâng vì là hiếu liêm, mặc cho thầy lang. Hứa Thiệu nghe vậy, gật gù, quay về Lưu Chiết giải thích, Hoa Tử Ngư mới vừa mượn cớ ốm vứt bỏ quan viên, từ Trường An đến U Châu đến. Vốn là tính toán nương nhờ vào người, muốn Âu An thấy. Nhưng là Âu An cùng với có sự khác biệt thấy luận, hiện ở hai người chính ở biện luận ai đúng ai sai. Sau đó Lưu Chiết mang theo Quách Gia chui vào, nhìn hai người đến cùng ở biện luận gì đó. Bất quá Lưu Chiết về sau, liền nghe được, quản chữ cùng Hoa Hâm ngồi đối diện nhau, hai nhân khẩu chi, hồ, giả, giã. Lưu Chiết đến thế giới này đến mấy năm, học không ít châm nôn, đồng dạng chi, hồ, giả, giã hắn có thể nghe hiểu được. Nhưng đối với quản chữ Hoa Hâm những này phần tử trí thức cao cấp chi, hồ, giả, giã, hắn liền nghe không hiểu. May mà Quách Gia nghe hiểu được, liền hắn thấp giọng vì là Lưu Chiết giải thích. Nguyên lai hai người ở biện luận đến tột cùng làm sao quản lý bách tính mới là được, hai người cắt chấp ý mình, ai cũng không có cách nào thuyết phục người nào, tranh chấp mặt đỏ mà thôi. Lưu Chiết nhìn thấy hai người tranh hồi lâu, mặt đỏ thai, trong thời gian ngắn cũng không thể có kết quả gì, liền hắn đi ra đến, tiến lên đoạn hai người. Người. Quản chữ nhìn thấy Lưu Chiết xuất hiện, vội vàng hướng Lưu Chiết hành lễ. Xin chào Lưu Thái úy. Hoa Hâm cũng hướng về Lưu Chiết hành lễ. Đốt. Lưu Chiết quay về Hoa Hâm dò xét một hồi, nhất thời đối với hắn thuộc như lòng bàn tay. Hoa Hâm, chữ Tử Ngư, thống soái 26, vũ lực 32, trí lực 84, chính trị 89, mị lực 78. Lưu Chiết đối với Hoa Hâm chắp tay cười nói, Tử Ngư tiên sinh đến, Tử Lăng không có từ xa tiếp đón, thực ở thất lễ. Mong rằng Tử Ngư tiên sinh không nên trách tội. Hoa Hâm thấy thế, nhất thời thụ sủng nhược kinh, vội vã đáp lễ, nói, Thái úy bẻ gây sát Tử Ngư hiện ở chính là bạch một người, rất đến đây U Châu, hy vọng có thể ở Thái úy thủ hạ kiếm miếng cơm. Hoa Hâm rất lợi hại nói thẳng ra hắn đến đây U Châu mục đích. Hoa Hâm cùng quản chữ không giống, quản chữ đạm bạc danh lợi, nếu không có tàng thư các hút hắn, hắn cũng sẽ không xẻ ra xin vào dựa vào Lưu Chiết, hơn nữa coi như nương nhờ vào Lưu Chiết. Hắn cũng chỉ là chuyên chú vào tàng thư các, ở trong trường học nói một chút khóa, U Châu chuyện khác hắn không thèm để ý. Nhưng Hoa Hâm liền không giống nhau. Hắn nóng lòng chức vị, quản chữ cắt đứt cũng là bởi vì Hoa Hâm đọc sách lúc, bên ngoài có chức vị người đi ngang qua, hắn từ đi ra ngoài quan sát, rất lợi hại ước ao.
Hắn ở linh đế thời kỳ đã mặc cho thị trung, chỉ là hiện tại triều đình ở tàn bạo đồng chắc trong tay, Hoa Hâm vì là mạng nhỏ mới mượn cơ ốm vứt bỏ quan viên rời đi Trường An, mà hắn đến Ú Châu cũng là chuyên xin vào dựa vào Lưu Chiết. Lưu Chiết nghe vậy, cười nói, cái này tự nhiên là vô cùng tốt, Tử Ngư tiên sinh có thể giúp ta, là Tử Lăng chuyện may mắn. Người, việc này vẫn cần nhiều hơn cân nhắc. Quản chữ ở một bên vội vã lên tiếng nói, Hoa Tử Ngư người này phẩm hạnh không được, không cách nào đảm nhiệm được quản lý bách tính quan phụ mẫu. Ta đi, ngươi đây là đối với hắn lớn bao nhiêu oán hận a? Lưu Chiết đã từ Quách gia chỗ ấy hiểu biết quá hắn cắt đứt cùng Hoa Hâm chia liệm mà ngồi cố sự, Lưu Chiết không nghĩ tới quá lâu như vậy, quản chữ đối với cái này nhưng mà còn canh cánh trong lòng. Lưu Chiết chỉ một lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, hắn đối với quản chữ cùng Hoa Hâm nói, vừa nãy ta nghe được hai người ngươi ở biện luận loại biện pháp nào mới là quản lý bách tính tốt nhất phương thức, đúng không? Ta có một đề nghị, không biết rõ hai người ngươi có bằng lòng hay không thử nghiệm. Mong rằng người nhắc nhở. Quản chữ cùng Hoa Hâm hai người chắp tay nói. Hoa Hâm tuy nhiên chán ghét quản chữ, thế nhưng hắn đã xưng hô Lưu Chiết làm chủ, biểu dương chính thức nương nhờ vào Lưu Chiết. Lưu Chiết cười, nói, Bắc Bình quận hiện ở thiếu nhất quân thủ, hai người các ngươi có bằng lòng hay không đi Bắc Bình quận, một người quản lý một nửa Bắc Bình quận, cũng lấy một năm làm hạn định, đến lúc đó xem ai quản lý càng thành công hơn hiệu quả, này phương pháp làm sao? Tôn Toản đã mặc cho rời đi hiện ở Bắc Bình quận liền thiếu một cái quận trưởng, trước Tuân Lúc còn đến hỏi hắn để người nào đảm nhiệm Bắc Bình quận trưởng đâu. Bây giờ thấy Hoa Hâm cùng quản chữ ở tranh luận cái này, vừa vặn để bọn hắn đi quản lý Bắc Bình quận, cũng có thể để bọn hắn đang quản lý thời điểm tương ái tương sát. Thử Ngư không có dị nghị. Đối với cái này, Hoa Hâm là không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngược lại là tâm lý mừng trộm. Đúng là quản chữ mặt lộ khó, hắn bình thường mặc kệ chính sự, chỉ là đang giấu thư các cùng trường học trong lúc đó qua lại. Hắn đang muốn từ chối nhưng nhìn thấy Hoa Hâm trong mắt hấn, liền hắn khẽ cắn răng, không muốn thua cho Hoa Hâm, tương tự cũng đồng ý. Giải quyết sau chuyện này, Lưu Chiết tâm rất tốt, cùng quản chữ bọn họ trò chuyện một lúc về sau, liền đi tìm hắn cha vợ Thái Ung. Thái Ung ở trong tàng thư các, Lưu Chiết đi vào, nhất thời bị một phòng giấy trắng mở đầu cho lắp thương tổn ánh mắt hắn. Dựa vào, cái này cỡ nào thiếu tiền. Lưu Chiết tâm lý đang chảy máu. Chương 284, tiêu hao lượng lớn trang giấy, đau đầu. Những này giấy trắng là Lưu Chiết từ hệ thống đưa đến khen thưởng phương pháp làm ra đến, sản xuất quy mô vẫn không có mở rộng, bình thường sản xuất trang giấy chỉ là cho ưu châu nhân vật chủ yếu sử dụng, mỗi người cho số lượng không nhiều, mọi người đều quý trọng cực kỳ, bỏ không được sử dụng. Nhưng là ở đây, Lưu Chiết nhưng nhìn thấy hắn cha vợ cơ hồ là không có bất kỳ cái gì tiết chế địa đang sử dụng, nơi này giấy trắng số lượng đã là ưu châu 2 tháng sản lượng. Cho dù là xếp thành hoàng đến tính toán, cũng là mấy vạn lượng vàng. Mẹ nó! Vị nhạc phụ này thực sự là một cái bại gia tử a. Hiện tế, ngươi đến vừa vặn, trang giấy số lượng không đủ, ngươi có thể hay không theo quản gia nói một tiếng, lại cho ta một ít. Thái Ung nhìn thấy Lưu Chiết về sau, câu nói đầu tiên là lời này. Lưu Chiết mặt tối sầm, hỏi, nhạc phụ đại nhân, ngươi muốn nhiều như vậy giấy trắng tới làm gì? Cái này tự nhiên là đem trong tàng thư các chân quý thư tịch sao chép được, sau đó cung cấp bách tính sĩ tử đọc duyệt. Thái Ung đầu đều không để. Hắn bây giờ tìm đến một đám sĩ tử giúp hắn sao chép, mà chính hắn cũng vội vàng sao chép. Miễn phí. Đương nhiên, bực này lợi dân chuyện tốt, chẳng lẽ còn muốn dính lên hơi tiền. Thái Ung rất khinh thường nói. Lưu Chiết nhẫn nhịn thổ huyết kích động, hỏi, nhạc phụ đại nhân, ngươi biết do cái này giấy trắng ở bên ngoài bán bao nhiêu tiền một chương sao? Bao nhiêu tiền? Thái Ung vẫn đúng là không biết rõ giá tiền, những này giấy trắng đều là hắn trực tiếp từ Hí Triệu Tịch chỗ ấy nắm. Hí Triệu Tịch xem ở hắn là Lưu Chiết cha vợ mức mới cho hắn nhiều như vậy, bằng không, đã sớm loạn côn chết. Quách gia nhìn thấy Lưu Chiết mặt đen, nhẫn nhịn trong lòng ý cười, giải thích nói, Thái các trưởng, một chương giấy trắng 100 đồng tiền. Thái Úng nghe vậy, nhất thời kinh ngạc, nói, mắc như vậy. Lưu Chiết mặt tối sầm lại hỏi, nhạc phụ đại nhân, ngươi có thể biết rõ trong phòng này giấy trắng giá trị bao nhiêu tiền. Thái Úng lắc đầu một cái, hắn có điểm tâm hư hỏi nói, bao nhiêu? Mấy vạn lượng vàng. Con số này sợ đến Thái Ung cúc căng thẳng, bất quá khi hắn nhìn chu vi cực kỳ chân quý văn thư lưu trữ, tâm hắn liền không giả. Hắn nhìn về phía Lưu Chiết lời nói ý vị sâu xa nói, hiền tề à, những sách này chính là bảo vật vô giá, há có thể dùng tiền để cân nhắc. Mặc dù dùng trăm vạn ngàn vạn ta cũng phải đem những cuốn sách này giữ gìn kỹ. Lưu Chiết nghe vậy, cũng là có chút điểm hãi hùng khiếp vía, ngươi còn muốn trăm vạn ngàn vạn. Ngươi là muốn ta phá sản sao? Bất quá làm Lưu Chiết nhìn thấy Thái Ung trên mặt chăm chú đồng hồ về sau, hắn có chút đau đầu. Nếu như Thái Ung muốn miễn cưỡng, hắn vẫn đúng là không làm gì được hắn, ông lão này là hắn cha vợ, cũng không dễ mắng.
Lưu Chiết quyết định phải cố gắng cùng ông lão này nói một chút, liền kiên nhẫn tử nói, nhạc phụ đại nhân, ta không phải không tán thành đem bản đơn lẻ chân quý thư tịch chép thành tân thư vốn. Chỉ là cái này thành bản quá đắt, hơn nữa giấy trắng sản xuất hữu hạn, số lượng cũng không nhiều, mặc dù toàn bộ cho ngươi cũng là như muối bỏ biển a. Vậy làm sao bây giờ? Thái Úng gấp, những này giấy trắng hắn dùng cảm thấy hết sức tốt, trang đỉnh thành lời bạn, so với ống trúc tốt không biết bao nhiêu lần, thuận tiện đơn giản. Thái Úng ngẫm lại, nói, này ra tăng giấy trắng sản xuất đi. Lưu Chiết vua hót một cái, nói, sản xuất tự nhiên là phải thêm lớn, thế nhưng sản xuất đi ra giấy trắng là muốn lấy ra đi bán, bán kiếm về tiền là muốn dùng đến phát triển U Châu. Thái Úng nghe vậy, gấp, nói, tri thức vô giá, há có thể dùng hơi tiền để cân nhắc. Phùng Hiếu, ngươi ý đồ xấu nhiều, ngươi cho ta nghĩ một biện pháp. Thái Úng mặc kệ, trực tiếp bám vào bên cạnh Quách Gia nói. Lưu Chiết nói, cha vợ, ngươi đừng kích động, tiểu tế ta có cái biện pháp. Thái Úng liền vội vàng hỏi nói, biện pháp gì? Cha vợ có bao giờ nghĩ tới ra sách? Thái Úng tốt xấu là thiên hạ có tiếng đại nho, người hâm mộ vô số, chỉ cần đem hắn bình thường viết văn nhạc khúc loại hình toàn bộ ra sách, bảo đảm rất nhiều người cướp đến mua. Kỳ thực Lưu Chiết rất sớm đã ở Thái Úng bọn họ chủ ý chỉ là trước hắn vẫn bận trận chiến, hiện ở cuối cùng cũng coi như tìm tới thời cơ hắn ý nghĩ là trước tiên ra Thái Úng sau đó sẽ chậm rãi đưa ra người khác. Thái Úng có chút không rõ, hỏi, làm sao ra sách? Lưu Chiết giải thích nói, cũng là đem cha vợ người bình thường viết văn, nhạc khúc viết đến một quyển sách bên trong, sau đó lấy ra đi bán. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Thái Úng đáp ứng một tiếng, chuyện này đối với hắn tới nói là chuyện tốt, hắn sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn có chút nghi, hỏi, cái này thật có thể kiếm tiền. Yên tâm đi, nhất định có thể. Lưu Chiết đối với cái này mạo xương tự tin. Lưu Chiết ngẫm lại, nói, bất quá sách này muốn giao cho ta tiền lời. Thái Úng làm việc tốc độ rất nhanh. Lưu Chiết cho hắn ý kiến về sau, hắn ở ngày thứ ba liền đem hắn làm tốt thư tịch đem ra cho Lưu Chiết kiểm nghiệm thành quả. Tổng cộng 2 bản, mỗi một quyển ước chừng 40 trang khoảng chừng, đều là dùng kim khâu trang đỉnh đứng lên. Lưu Chiết lật qua, mi đầu nhưng nhăn lại tới. Hiện thế, thế nào? Thái Úng nhìn thấy Lưu Chiết cau mày đến, hơi sốt sắng, muốn biết rõ cái này 2 bản sách cho nhưng là tâm huyết của hắn, bên trong bài văn đều là hắn mảnh tuyển. Lưu Chiết khẽ cau mày. Trong sách này mặt bài văn là không có vấn đề, chỉ là khi hắn nhìn thấy bên trong bài văn tất cả đều là viết tay thời điểm, vậy thì ảnh hưởng lượng phát hành, cần nhân lực quá to lớn. Chương 285, Đại Nho Thái Úng xuất phẩm thư tịch giá trị bao nhiêu tiền? Lưu Chiết nghĩ một lát, quay về Thái Úng nói, nhạc phụ đại nhân, sách này không có chuyện gì, còn lại ta đến xong. Kỳ thực điểm ấy vấn đề dùng tứ đại phát minh bên trong in ấn thuật là có thể giải quyết, tuy nhiên hệ thống không có khen thưởng cái này. Bất quá hắn trước đây cùng Mã Quân thảo luận quá, quang thời gian trước còn nghe Mã Quân đã nói có diện mạo, nói vậy nên rất nhanh sẽ có thể mua bán lại đi ra. Thái Úng đi rồi, Lưu Chiết khiến người ta đem Trân Huy tìm đến. Trân Huy ở đưa đến U Châu về sau, Lưu Chiết vẫn không có thời gian thấy hắn, bây giờ nghe Lưu Chiết tìm hắn, hắn vội vã thả xuống trong tay sự tình, vội vã tới rồi. Bái kiến Thái Úy. Trân Huy đi tới về sau, tâm lý hơi nhỏ căng thẳng, không biết rõ Lưu Chiết vì sao tìm hắn tới. Lưu Chiết cười hỏi, Trân gia chủ, đi tới U Châu có thể ở thói quen. Tạ Thái Úy quan tâm. Trân Huy vội vã biểu thị ở rất tốt. Trân gia chủ, không cần sốt sắng. Lưu Chiết nhìn thấy Trân Huy tựa hồ hơi sốt sắng, không đi vòng mèo, nói thẳng ra hắn tìm Trân Huy đến mục đích, đến, ngày hôm nay tìm người đến, là có một chút sự tình chỉ muốn thoát khỏi Trân gia chủ. Lưu Chiết đem Thái Úng 2 bản sách đưa cho Trân Huy, hỏi, Trân gia chủ ngươi xem trước một chút cái này 2 bản sách. Làm vì đại gia tộc gia chủ. Kiến thức tố dưỡng vẫn có, hắn xem về sau, mang trên mặt kinh ngạc, khi thấy sau cùng con dấu lúc, hắn hô hấp lập tức liền dồn dập lên, nhưng mà là Đại Nho Thái Úng thi tập. Trân Huy nhẫn nhịn trong lòng kích động, hỏi, đây thực sự là Thái Úng tiên sinh sách. Trân gia chủ, ngươi xem cái này 2 bản sách giá trị bao nhiêu tiền. Lưu Chiết không kỳ quái Trân Huy kích động, Thái Úng những Đại Nho này người hâm mộ, cũng chính là thế kỷ 21 xương phan hoàn toàn ở, trước mắt cái này phỏng chừng cũng là một tiền. Nói đến tiền. Trân Huy là càng thêm kích động, hắn cơ hồ là nhảy dựng lên, hoa chân múa tay nói, đây chính là Thái Úng tiên sinh sách, vô giá chi bảo, đây tuyệt đối là bảo vật vô giá a. Vô giá chi bảo. Lưu Chiết không nghĩ tới Trân Huy đánh giá sẽ cao như vậy, bất quá quá cao bán không ra liền không phù hợp Lưu Chiết ý tứ. Lưu Chiết hỏi, nếu như lấy ra đi bán, có thể bán bao nhiêu tiền? Ngày sau như vậy sách sẽ có rất nhiều, ngươi cảm thấy có thể bán bao nhiêu tiền? Thái Úng tiên sinh thiếu tiền. Trân Huy mặt nghiêm nghị. Thái Úng tiên sinh nhưng mà muốn tới bán sách mà sống. Liền hắn nói,
Trần Huy đồng ý quyên 10000 cho Thái Ung tiên sinh. Lưu Chiết nghe vậy, có chút dở khóc dở cười, sau cùng hắn không thể không phí không ít miệng lưỡi mới đưa sự tình giải thích rõ ràng. Lưu Chiết sau khi giải thích rõ, quay về Trần Huy nói, Trần gia chủ, ta tìm ngươi đến, cũng là muốn đem chuyện này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, bán sách đoạt được 3 phần về ngươi, làm sao? Trần Huy nghe vậy, vội vã thôi thôi tay, nói, Thái úy, cái này quá nhiều, Trần Huy đồng ý xu không muốn. Lưu Chiết có chút không nói gì nói, ngươi nếu là xu không muốn, ta liền giao cho người khác. Trần Huy nhất thời nghẹn lời, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Lưu Chiết mặt nghiêm túc, sau cùng hắn hướng về Lưu Chiết hành lễ, cảm kích nói, tạ Thái úy. Lưu Chiết đem chuyện này giao cho hắn, tương đương với cho hắn một cái thiên đại cơ, có thể cùng Thái Ung rút ngắn quan hệ, hơn nữa cũng biểu thị hắn đem gia nhập Vũ Châu Hạch Tâm trận doanh. Ta tìm Trần gia chủ ngươi đến, chính là coi trọng Trần gia sinh ý làm được các nơi, muốn mượn Trần gia sinh ý Inter đem ta cha vợ sách bán được các nơi đi. Hơn nữa, ta dám cam đoan, ngày sau không đơn thuần là nhạc phụ ta sách, vẫn còn có người. Trần Huy sau khi về đến nhà, bên tai còn vang Lưu Chiết nói, Lưu Chiết cho hắn kinh hỉ thật sự là quá lớn, ngày sau vẫn còn có nhân thư. Những người khác là chỉ người nào, Trần Huy không cần nghĩ cũng biết rõ, Thái Ung trong tàng thư các, nhưng là có mấy cái đương đại đại nho đây. Sau cùng Lưu Chiết trả lại Trần Huy một cái quan chức, chủ bạc, chuyên trách mua bán chủ bạc, cùng Tô Song Trương Thế Bình bọn họ đẳng cấp gần như. Trần Huy sau khi về đến nhà, nhưng có điểm buồn rầu, Lưu Chiết cho hắn nhiều như vậy ưu đãi, trong lòng hắn kinh hoàng, sợ sệt làm không tốt chuyện này. Nhị thúc, làm sao? Trần Cơ vốn là nghe nói Trần Huy đi Lưu Chiết chỗ ấy trở về, liền không nhịn được đi ra, lại phát hiện Trần Huy một mặt ưu sầu. Trần Huy biết mình cháu bình thường thường có kiến giải, cũng không gạt hắn, đem Lưu Chiết tìm hắn sự tình nói ra tới. Trần Cơ không nghe thấy Lưu Chiết nhắc lên liên quan tới chính mình sự tình, tâm lý không có hơi thất vọng. Bất quá nàng rất nhanh sẽ đem trong lòng thất vọng xóa đi, kỳ quái nói, Thái úy vì sao phải tìm chúng ta? Tô Song, Trương Thế Bình hai vị chủ bạc không rảnh. Ú Châu đội buôn hầu như trải rộng toàn, vì sao còn muốn tìm nhị thúc ngươi? Ta cũng không rõ ràng, bất quá Thái úy nói, hai vị chủ bạc không rảnh, chỉ có tới tìm ta. Trần Huy lắc đầu một cái, hắn cũng nghĩ không thông, nói, chúng ta Trần gia sinh ý chỉ là trải rộng Hà Bắc mấy nơi, Trung Nguyên có mi ra, khó có thể đi vào. Cùng Ú Châu đội buôn so ra, chúng ta Trần gia cách biệt vẫn là quá xa. Bất quá nếu là Thái úy giao cho sự tình, chúng ta lại không thể không làm. Trần Cơ ngẫm lại, đột nhiên nói, không bằng chúng ta tìm tiểu quận chúa Tiểu Hình tới hỏi dưới nàng có biện pháp gì. Tiểu quận chúa? Trần Huy kinh ngạc, hỏi, nàng được không? Trần Cơ cười nói, nhị thúc, ngươi có thấy người nào ở Tiểu Hình cái tuổi này liền lợi hại như vậy? Muốn biết rõ Cam Lam 12 tuổi vì là tướng, nhưng Tiểu Hình hiện ở mới bao nhiêu tuổi? Ta cảm thấy nàng so với Cam La còn lợi hại hơn. Trần Huy nghe vậy, không gật gù. Chương 286, tạo thuyền tiến hành lúc. Khác không nói, chỉ nói riêng Lưu Hình đám kia trộm, siêu trộm kín, cũng đã rất lợi hại, ở Dực Châu là nghe tiếng đã sợ mất mật. Trần Huy hỏi, tiểu quận chúa người nàng đây? Nàng gần nhất thường thường hướng về xưởng đóng tàu chỗ ấy chạy, phòng trừng hiện ở cũng ở nơi đó đi. Trần Cơ nói. Từ khi Trần Huy đáp ứng cho Lưu Hình tạo một cái đại thuyền về sau, Lưu Hình liền thường thường hướng về chỗ ấy chạy. Lưu Chiết lên làm Vũ Châu mục về sau, tuy nhiên biết rõ hải quân trọng yếu, nhưng khi đó nhất tâm muốn phát triển Vũ Châu kiêm lục quân, tạm thời không dánh phát triển hải quân, đến nay liền cái giá đều không có. Mà Lưu Hình liền không giống, nàng trước đây bắt đầu hiểu chuyện liền Lưu Chiết cho nàng kể chuyện xưa, Lưu Chiết là có cái gì liền nói cái gì, hậu thế rất nhiều chuyện đều bị Lưu Chiết làm cố sự mà nói cho Lưu Hình nghe. Lưu Hình nàng nghe được nhiều, biết rõ cũng nhiều. Nàng cảm thấy hứng thú nhất cũng là hải tặc bảo tàng, Lưu Hinh liền rất muốn ra biển đi làm hải tặc, sau đó tìm trong truyền thuyết bảo tàng. Khác biệt không biết rõ đây chỉ là Lưu Chiết xem qua cướp biển vùng cả gì bệ điện ảnh về sau, đem làm cố sự giảng cho Lưu Hinh nghe. Lưu Hinh vẫn muốn có chính mình thuyền, có chính mình tiểu đệ, sau đó ra biển tìm bảo tàng đi. Lưu Hinh ở Ký Châu làm trộm, tiền tuy nhiên cướp không ít, nhưng tiểu đệ lại không nhiều, sau đó Trương Yến Nương nhờ vào về sau, có giúp một tay dưới nương nhờ vào Lưu Hinh làm tiểu đệ. Lưu Hinh tiểu đệ mới nhiều lên. Tiểu đệ nhiều, dĩ nhiên là muốn tạo thuyền, vốn là Lưu Hinh là tính toán chính mình tạo thuyền, bất quá Trần Huy vì là cảm tạ Lưu Hinh, cố ý trả thù lao xưởng đóng tàu, cho Lưu Hinh tạo thuyền. Kế Vận Hà trải qua Kế Huyền, Mương Dương huyện, Thà Bờ Sông huyện, Hán Cô huyện, ở Kế Huyền có một gian quan phủ xưởng đóng tàu, bất quá quy mô rất nhỏ. Lưu Hinh cầm Lưu Chiết cho hắn thánh chỉ trực tiếp đi tìm xưởng đóng tàu tạo thuyền. Bởi vì kích thước không lớn, 3 tầng thuyền đã là cực hạn. Bất quá Lưu Hinh cũng không thèm để ý, 3 tầng thuyền so với Hí Triệu Tịch tìm cho nàng thuyền nhỏ không biết rõ lớn hơn bao nhiêu lần,
Lưu Hinh không làm gì liền hướng xưởng đóng tàu chạy.
Đại thúc, tại sao không cần sát tạo?
Đại thúc, các ngươi có thể hay không tạo hàng không mẫu hạm?
Đại thúc, thuyền này phải bao lâu có thể tạo tốt?
Lưu Hinh giống như hiếu kỳ bảo bảo, vừa đến bên trong xưởng tàu, vấn đề không ngừng, các thợ thủ công cũng bị nàng phiền chết, nếu không phải nàng là thái úy Lưu chết muội muội, các thợ thủ công căn bản không để cho nàng đi vào.
Trần Huy tìm tới Lưu Hinh thời điểm, Lưu Hinh vừa vặn ở xưởng đóng tàu rất phiền phức địa quấy nhiêu các thợ thủ công, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu.
Khi nàng nghe Trần Huy nói tường tận sự tình trải qua về sau, Lưu Hinh rất lợi hại kinh ngạc nói, nguyên lai phu tử sách như thế đáng ra à.
Tiểu con chúa, ngươi có biện pháp gì sao?
Trần Huy lần thứ hai hỏi, bất quá trong lòng hắn không khỏi âm thầm nói thầm, tiểu con chúa, ngươi không muốn quan tâm sai trọng điểm à.
Lưu Hinh nghe Trần Huy nói, không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời, cái này thực ở quá đơn giản.
Trần Huy đại hỉ, đối với Lưu Hinh càng thêm khâm phục, vội hỏi nói, tiểu con chúa, là biện pháp gì tốt?
Lưu Hinh chuyện đương nhiên nói, trực tiếp dùng đội buôn à, để bọn hắn vận đến các nơi bán là được.
Trần Huy sau khi nghe xong, nhưng có hơi thất vọng, hắn nói, ta chính là không muốn cho mượn ở đội buôn lực lượng.
Lưu Chiết đem chuyện này giao cho hắn đến xử lý, vì lẽ đó hắn không muốn mượn nhờ đội buôn lực lượng, muốn chính mình tự hoàn thành.
Huống chi hắn hiện đang cùng Tô Song Trương Thế Bình bọn họ đồng cấp, lại mượn ở bọn họ đội buôn cũng là mang ý nghĩa Trần Huy so với bọn họ thấp hơn một cấp, đây là Trần Huy không muốn nhìn thấy.
Lưu Hinh nghe xong Trần Huy sau khi giải thích, sờ sờ nàng này dường như thủy tinh điêu khắc tuyệt mỹ cầm nói, như vậy à, vậy chỉ có cái biện pháp này.
Trần Huy hỏi, biện pháp gì?
Lưu Hinh chỉ vào phía trước cái kia khổng lồ tàu thuyền nhàn nhạt nói, nó.
A Trần Huy trong lúc nhất thời không hiểu, ở trước mặt bọn họ chính là bờ trượt, Lưu Hinh thuyền ở bờ trượt bên trên, vẫn không có trải xong lòng cốt.
Đi thủy lộ.
Lưu Hinh cười hì hì đạo.
Trần Huy nghe vậy, nhất thời hai mắt ánh sáng bục tránh.
Trần gia sinh ý Inter trải rộng Hà Bắc Tứ Châu, Trung Nguyên nhân thể yếu, còn Nam Phương, làm theo hoàn toàn không pháp đủ.
Nhưng mà Giang Nam nhiều gia tộc phú thương, sĩ tử cũng nhiều, Thái Ung loại này đại nho sách tại Trung Nguyên cùng Giang Nam tuyệt đối là thụ nhất nên.
Mà hiện ở Lưu Hinh cho Trần Huy chỉ một phương hướng, Trần Huy biết rõ nên làm gì.
Xét thấy xưởng đóng tàu quá nhỏ, muốn làm ra đầy đủ tổ kiến một cái đội tàu tàu thuyền căn bản liền không biết rõ năm nào tháng nào.
Vì lẽ đó Trần Huy ngay lập tức liền đi tìm Lưu Chiết. Đưa ra kiến nghị, xây dựng thêm xưởng đóng tàu, hơn nữa Trần Huy càng là chủ động đưa ra xây dựng thêm xưởng đóng tàu tư hắn một mình gánh chịu.
Lưu Chiết không biết là, xưởng đóng tàu tư Lưu Hinh cũng có phần cho, đó là nàng cướp được đến, bất quá việc này Lưu Hinh không dám để cho Lưu Chiết biết rõ, liền để Trần Huy làm che đậy.
Có người trả thù lao, Lưu Chiết tự nhiên cầu cũng không được, tự nhiên là chấp thuận xây dựng thêm xưởng đóng tàu đề nghị.
Ở trong chuyện này, kỳ thực cao hứng nhất cũng là Lưu Hinh, xưởng đóng tàu mở rộng. Nàng tàu thuyền tự nhiên cũng là xây càng nhanh hơn, cũng có thể tạo.
Lưu Hinh thậm chí như bức hống hống phải đem nàng thu được tiền lì xì cũng lấy ra tới.
Bắt đầu Trần Huy trong lòng có chút xem thường, cho rằng Lưu Hinh tiền lì xì tối đa cũng liền mấy ngàn lượng, kết quả chờ đến Lưu Hinh đem tiền lấy ra khi đến đợi, Trần Huy kinh ngạc đến cằm cũng suýt chút nữa chật khớp.
Lưu Hinh tiền lì xì đều có thể kiến tạo một chiếc đại hình thương thuyền.
Chương 287, càng ngày càng cường đại vũ châu, giống như nhất phương tỉnh thổ.
Tiểu con chúa, ngươi làm sao có nhiều như vậy?
Trần Huy cảm giác mình thế giới quan cũng không bình thường, đã bị trước mắt tiểu hài tử cho phá vỡ một đứa bé nhưng mà có như thế nhiều tiền lì xì nơi này tiền nhưng là người bình thường cả đời, thậm chí là mấy cái đời cũng không kiếm được.
Lưu Hinh cười hì hì nói, người khác cho AKK quản gia ra ra còn có mấy vị vẫn còn có những người võ tướng KK, hì hì.
Trần Huy hoàn toàn không còn gì để nói, bất quá cũng bởi vậy có thể nhìn ra được Lưu Hinh ở tiểu hưng trang được sủng ái trình độ.
Đây tuyệt đối là dưới một người, trên vạn người.
Tiểu con chúa, ngươi trước tiên lưu giữ yêu tiền đi, ngươi những này tiền lì xì cùng ngươi tiền xài vặt, cấp, gộp lại, đầy đủ kiến tạo vài chiếc đại thuyền, chờ xưởng đóng tàu xây dựng thêm được, lại lấy ra đi.
Này mau mau, mau mau ba.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền quá mấy tháng.
Thời gian đi tới bình năm đầu tháng 10, cũng không biết rằng năm nay khí trời vì sao như vậy khác thường, ở lúc tháng 10 liền xuống lên đầy trời tuyết lớn. Rất có lục nguyệt phi xương tư thế, thậm chí có nhiều chỗ cũng đã hình thành tuyết hai, thiên hai.
Cái này thời gian mấy tháng bên trong, thần châu đại địa chỉnh thể hòa bình, trừ có nhiều chỗ có một ít phản loạn, hoặc là bị thiên hai.
Ú châu tỉnh châu đồng dạng không ngoại lệ, tuyết lớn đầy trời, có không ít địa phương tao tai hại, bất quá để Lưu Chiết càng thêm lo lắng vẫn là Trần Cung dẹp quân phản loạn đội.
Ẩn dấu giới, như thế nào, nạn dân có thể thu xếp thỏa làm.
Ẩn dấu giới là thay quận quận trưởng, đại quận tới gần tái ngoại. Phong tuyết càng thêm lớn, mấy vạn hộ dân gặp tai họa, mấy ngày nay, Tuất Úc đã từ còn lại quận tập hợp không ít vật tư đi tới cứu hai.
đều không khác mấy sắp xếp cẩn thận. Nói tới nạn dân, ẩn dấu dưới một mặt mệt mỏi, mấy ngày này đến ngày khác vất vả, rất ít nghỉ ngơi tốt. Không nghĩ tới trận này phong tuyết sẽ lớn như vậy, bất quá hiện ở cuối cùng cũng coi như trời quang mây tạnh. Kỳ quái, vì sao người hội gọi ta các loại trở về khai hội? Tuân Úc cũng là cảm thán nói, phong tuyết nhiều như vậy lớn, còn không phải lo lắng bách tính. Khoảng cách thời gian họp còn sớm, Tuân Úc cùng ẩn dấu giới thẳng thắn trò chuyện. Tuân Úc hỏi ẩn dấu giới, nghe nói Tuyên Cao ở Hà Đông thắng một trận. Nói tới con trai của chính mình, ẩn dấu giới nụ cười trên mặt rõ ràng tăng nhanh. Tàng bá theo Lưu Chiết thời gian rất sớm, tư lịch rất lợi hại lão, rất được Lưu Chiết tín nhiệm. Tịnh Châu tân biên 20 vạn đại quân, từ Tuân Du cùng ẩn dấu giới phụ trách, lần này xuất binh cướp đoạt bờ sông Hà Đông hai quận, lập xuống đại công. Bờ sông Thái Thú Vương Khuông cái dám cũng không dám nhiều thả một cái, liền ngoan ngoãn nương nhờ vào Lưu Chiết. Mà ở Hà Đông, Tàng Bá dẫn mới vừa hoàn thành huấn luyện Tịnh Châu kỵ binh cùng chung với Đổng Trác Hà Đông quân đội một trận chiến, chém giết Hà Đông thái thủ, đoạt được Hà Đông quận, khiến cho Đổng Trác thế lực lui ra Hà Đông quận. Ẩn dấu giới vội vã khiêm tốn nói, đây chỉ là nho nhỏ náo mà thôi, không tính được là cái gì. Tuân Úc cười nói, này người đều gọi tán không ngớt, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Ẩn dấu giới nụ cười trên mặt càng rất, nói, cái này còn nhiều đến đạt kế lược, bằng không tiểu nhi sao có thể thắng được như thế triệt để. Ha ha, các ngươi đang nói cái gì vui vẻ như vậy? Lưu Chiết mang người đi tới phòng hội nghị thời điểm, phát hiện hai người ở cười ha ha, không khỏi cười hỏi. Tham kiến người. Hai người liền vội vàng hành lễ. Lưu Chiết ngồi vào phòng hội nghị thượng thủ, xem một cái mặt dưới, mỗi cái quận quận trưởng cũng đến, quát Bắc Bình quận Hoa Hâm cùng quản chữ. Ngày hôm nay tìm đại gia đến, là mở hội nghị, nhìn đại gia có khó khăn gì không có. Lưu Chiết sau khi ngồi xuống, không hề nói gì phí lời, trực tiếp chủ đề. Ngày gần đây khi ảo tưởng vô thường, thiên thai, tuyết thai không ngừng, Tịnh Châu hí trí tài truyền đến tin tức, Tịnh Châu nhiều gặp tuyết thai, dân chúng chịu thai nghiêm trọng, liền ngay cả tái ngoại cũng thế, bởi vì tuyết lớn nguyên nhân, vốn nên đường về đại quân không thể không tạm thời lưu ở Bạch Đàn Thành, chờ đợi tuyết lớn ngừng lại trở về. Còn lại quận trưởng đem một ít đến khó để nói ra đến, Lưu Chiết một cái hạ xuống, bất quá những vấn đề này đều là vấn đề nhỏ chính bọn hắn liền có thể giải quyết. Lưu Chiết sau khi xem xong tự giễu nở nụ cười là hắn lo ngại bất quá sau đó Lưu Chiết trong lòng hào khí vạn thiên Tịnh Châu có thể còn yếu điểm nhưng U Châu đã vô cùng. Người Tịnh Châu U Châu tuy nhiên gặp đại thai nhưng vẫn được mùa liên tục bách tính ăn không lo mặc dù gặp thai họa địa phương bách tính cũng có thể được thích đáng thu xếp. U Châu đăng ký trong danh sách hộ mấy vì là 400 vạn 21 vạn hộ Tịnh Châu đăng ký trong danh sách hộ mấy vì là 2 triệu 79 vạn hộ Hai Châu, Hà Đông bờ sông hai quận thêm vào tái ngoại, tổng nhân khẩu sắp tới 30 triệu. Tất cả những thứ này đều là người công lao, chúng ta có thể ở tay phải dưới hiệu lực, chính là chúng ta phúc khí. Sau cùng Tuân Úc thay thế những người khác tổng kết, tất cả mọi người đối với Lưu Chiết khâm phục vạn phần, có thể lấy Hai Châu địa bàn nuôi sống nhiều người như vậy, những nhân khẩu này đã chiếm toàn nhân khẩu 1/2. Có thể không chút nào khoa trương nói, nếu như toàn lực động viên, Lưu Chiết từng phút giây có thể kéo hơn triệu quân đội, bất quá Lưu Chiết vẫn đè lên, nhạt giọng nói mệnh tăng cường quân bị, nhưng vẫn có thiên hạ lớn nhất quân đội. Nếu như người làm hoàng thượng, thiên hạ này lại sẽ là như thế nào đây? Không thể không nói, phía dưới có người tâm lý không hiện lên ra cái ý niệm này. Chương 288, Trương Phi không nhìn thấy quân kỷ, bên trong địch nhân gian kế. Nóa, khí trời thực sự là muốn lạnh người chết tiết tấu. Trương Phi một bên đoán giận, vừa đi tiến vào trung quân đại trướng. Tư Mã, lúc nào tái xuất, đi cùng phản quân trên một trận chiến. Trương Phi nhìn thấy Trần Cung túi đầu ở phía trên nhìn xa bàn, không khỏi lên tiếng hỏi. Không vội Trần Cung lại xuất phát thời gian, được trao tặng hành quân Tư Mã trước, hắn cũng không ngẩng đầu lên, sau đó cảm thán một tiếng, nói, Sa Bàn thật là binh gia chi lợi khí, dự đức, nghe nói cái này Sa Bàn là người sáng chế. Người thật là thần nhân vậy. Trương Phi chuyện đương nhiên nói, phí lời, người không lợi hại, làm sao làm bọn ta người. Người hiểu đồ, vật so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Trương Phi quét mắt một vòng, không có phát hiện Triệu Vân cùng Lữ Bố, liền hỏi, Tiểu Bạch Long bọn họ đây. Trần Cung nói, bọn họ tuần tra đi, tuyết lớn mới vừa ngừng, bọn họ có chút không yên lòng các tướng sĩ. Trần Cung lĩnh quân xuất trình, đến đây đã qua hồi lâu, bởi vì thủ hạ bộ binh nhiều, vì lẽ đó liền nhất định cơ động không cao, chỉ có thể chậm rãi. Trần Cung đến Liêu Đông về sau, vững vàng trầm ổn, liên tiếp thu phục mấy cái thị trấn. Hiện tại bọn hắn chính đóng quân ở Liêu Đội huyện, cùng Tương Bình Thành hình thành đối lập. Tư Mã, tuyết ngừng, chúng ta lúc nào xuất phát? Trương Phi lần thứ hai hỏi thăm. Cái này hơn một tháng qua tháng ngày có thể ngột ngạt hắn, vốn tưởng rằng lần này có thể thống khoái mà một trận chiến, ai ngờ Trần Cung chậm rãi tiến công, mà kẻ địch đây, tựa hồ đều là ở trốn bọn họ,
không có cùng bọn hắn chính diện một hồi, thu phục mấy huyện thành đấu đối với Trương Phi tới nói căn bản không đáng nhắc tới.
Không nội.
Trần Cung vẫn là câu trả lời này. Ta liền không hiểu, phản quân có cái gì tốt sợ, trước đây ta theo người trận chiến, đến địch nhân đều là trực tiếp xông tới giết, một đường đánh tan. Trần Cung lắc đầu một cái, không nói lời nào, dưới tay hắn trừ một vạn Hắc Lân quân, còn lại đều là bộ binh, làm sao trùng.
Ai, cùng ngươi trận chiến, thật buồn bực.
Trương Phi tử thẳng, có cái gì thì nói cái đó.
Người nào buồn bực?
Triệu Vân cùng Lữ Bố từ bên ngoài đi vào. Trương Phi nhìn thấy Triệu Vân theo Lữ Bố đi vào, trên mặt nhất thời tỏa ánh sáng, nhìn bọn họ lời nói, các ngươi tới vừa vặn, các ngươi nhanh khuyên nhủ Tư Mã, không nên như vậy xuống, trực tiếp kéo dài đại quân, cùng địch nhân thoải mái một hồi.
Lữ Bố trả lời nói, Tư Mã hưu chính hắn cân nhắc đi.
Mà Triệu Vân nhưng là cười cười, không nói lời nào.
Trương Phi nghe vậy, nhất thời một trận không, nói, ai, các ngươi thực sự là buồn bực về đến nhà, chơi không vui.
Báo.
Lúc này có người đi vào, bẩm báo, địch nhân trước trận lạch.
Ha ha, rốt cục đến, sông A.
Trương Phi nghe vậy, nhất thời hưng phấn hét lớn một tiếng, sau đó vội vã chạy ra ngoài.
Trần Cung thấy thế, không lắc đầu một cái, sau đó ra hiệu Triệu Vân cùng Lữ Bố chuẩn bị sẵn sàng cùng đi ra ngoài.
Phản quân phái tới hai vị tướng lãnh, dẫn đại đội nhân mã đến đây khiêu chiến.
Tư Mã, để ta ra tay, bảo đảm một đao một cái.
Trương Phi sau khi ra ngoài, nhìn thấy hai tên đại tướng, như nhìn thấy hai tên mỹ giống như, mấy ngày nay có thể buồn bực xấu hắn.
Tư Mã, Phụng Tiên.
Lữ Bố cũng lên tiếng.
Người muốn như thế nào?
Trương Phi giận dữ, nhưng mà đến cùng hắn cướp.
Thử Long, thủ ngươi tới.
Trần Cung không để ý tới Trương Phi, mà chính là ra hiệu Triệu Vân ra.
Triệu Vân đến lệnh, càng trận mà ra, nên phản quân hai tướng.
Triệu Vân tuổi tuy rằng nhỏ, thực lực rất lợi hại. Thêm vào đối diện phản quân hai vị tướng lãnh xem thường Triệu Vân tuổi tác cùng hình dạng, do bất cẩn, bị Triệu Vân một người một thương.
Trần Cung thấy thế, xua quân tiến công, Hắc Lân quân xông thẳng trận địa địch, địch nhân không chống đỡ được, dồn dập chạy tán loạn.
Nhưng mà ở minh thời gian, Trương Phi nhưng cố ý không nghe thấy, mang theo đội ngũ tiếp tục truy kích.
Đáng ghét, cái này Trương Dực Đức.
Trần Cung thấy thế, giận dữ.
Trương Phi từ xuất chinh bắt đầu, vẫn không thế nào nghe lời, nếu không có Lưu Chiết bội kiếm nơi tay. Trần Cung cũng không nhất định có thể bảo đảm ép được Trương Phi.
Mà buồn bực hơn một tháng Trương Phi lúc này lợi dụng sơ hở, cố ý giả vờ không nghe được mình tiếng, mang theo bộ phận binh lính đuổi sát xuống.
Thử Long, ngươi dẫn người đi đem Trương Dực Đức đuổi trở về.
Trần Cung vội vã dưới lệnh, sợ sệt Trương Phi trong hội mai phục.
Ha ha, các người đam rác rưởi này, trốn chỗ nào?
Cứ như vậy rác rưởi, cũng dám phản người.
Chịu chết đi, các ngươi.
Trương Phi mang theo một ít Hắc Lân quân không ngừng truy sát địch nhân. Địch nhân hai con đường căn bản không chạy nổi bốn đầu đường, dồn dập bị tàn sát, nhưng mà Trương Phi không có chú ý tới là, địa hình không ngừng thâm nhập, chu vi sơn linh bắt đầu nhiều lên.
Đáng tiếc Trương Phi bởi vì buồn bực hơn một tháng, tâm lý buồn bực đến sắp vỡ tạc, hiện ở đang không ngừng giết hại binh lính phóng thích trong lòng hắn hận rồi, đã quên chú ý chu vi tất cả.
Người này là ai?
Nhìn cách diện mạo cùng vũ khí, hẳn là Lưu Chiết thủ hạ đại tướng, Trương Phi.
Người này lúc trước vốn là một cái giết lợn đồ tể. Nhưng mà có thể làm được lĩnh quân đại tướng, xem ra Lưu Chiết người thủ hạ cũng là người vô dụng.
Ở trên thung lũng mộ, hai tên mặc phản quân phục tướng lãnh cao lâm dưới, chỉ điểm ở giết hại bọn họ binh lính Trương Phi.
Đáng tiếc ta chẳng khác gì thiên viễn địa đái, bằng không sao có thể để người kiểu này ra mặt.
Động thủ đi, diệt trừ Lưu Chiết một dực, diệt trừ này mấy vạn binh lính, lại đi đem Lưu Chiết bắt giữ, cái này U Châu chính là chúng ta.
Chương 289, Triệu Vân cứu viện, Trương Phi nhận sai.
Đột nhiên một tiếng chấn thiên cổ vang, vô số mai phục binh lính từ tuyết trắng mênh mang trên núi giết ra, đem Trương Phi vây quanh.
Bọn chuột nhắt, dám mai phục ta.
Trương Phi thấy thế, giận dữ.
Chỉ thấy hắn xà mâu quét ngang, trước hết nhào lên mấy người lính đầu người nhất thời bay lên.
Hoàn toàn giết ra hỏa khí Trương Phi mang theo binh lính một phản giết, nhưng mà đem địch nhân giết đến liên tiếp lui về phía sau.
Người này tốt.
Địch nhân hai tên đại tướng xem hãi hùng khiếp vía, bọn họ lúc trước còn mong coi Trương Phi là đồ tể phần.
Nhất định phải đem hắn giết.
Hai tên đại tướng nhìn nhau, làm ra quyết định.
Bọn họ nghiêm ra lệnh, phản quân không ngừng xung phong, mặc dù Trương Phi dũng mãnh đi nữa, nhưng bất đắc dĩ địch nhân quá nhiều.
Nhìn thấy Trương Phi bị ngăn chặn, hai người thở một hơi, bất quá cơn giận này vẫn không có tùng bao lâu, cao lâm dưới bọn họ phát hiện xa đánh tới một nhánh kỵ binh, Triệu Vân dẫn người chạy tới.
Ta đi cản bọn họ lại.
Một tên tướng lánh lên ngựa, mang theo thủ hạ lao xuống núi.
Ta chính là Liêu Đông Hầu dưới trướng đại tướng. Giáo úy Trương Sưởng, người tới người phương nào?
Thường Sơn Triệu Tử Long.
Triệu Vân nhất bạch bào, khố dưới bạch mã,
thị lực không tốt người tại đây trắng xóa trên mặt tuyết vẫn đúng là rất khó phát hiện. Triệu Vân không có giảm tốc độ, mang theo kỵ binh xông thẳng, Trương Xưởng mới vừa mang người lao xuống bên dưới ngọn núi, Triệu Vân liền giết tới trước mắt hắn. Trường thương đâm thẳng, Trương Xưởng cổ họng cảm giác mát lạnh, sau đó thẳng tắp rớt xuống mã, hắn mang đến binh lính chưa kịp phản ứng, liền bị sau đó xung phong mà tới kỵ binh giết tán. Ở trên núi thấy cảnh này một vị khác tướng Lãnh Tôn mô hình, giờ khác này hắn giật nảy cả mình. Trương Xưởng thực lực cùng hắn tương xứng, tuy nhiên lại bị người kia một chiêu miểu sát. Cái này rốt cuộc là ai, đáng sợ như thế. Hắn nhìn bị vây công Trương Phi bên kia, lúc này Trương Phi chỗ ấy đã tràn ngập nguy cơ, hắn mang đến Hắc Lân quân đã tổn thất một nửa. Tôn mô hình cắn răng, tuyệt đối không thể để cho đến đây cứu viện nhân mã xông vào, cũng là hắn mang theo thủ hạ lao xuống, muốn ngăn cản Triệu Vân cứu người. Đến tướng chớ có can dỡ, Liêu Đông đại tướng, Tôn mô hình ở đây. Tôn mô hình thua tay xung phong hạ xuống, Triệu Vân đảo ngược đầu ngựa, trường thương hoành bày, hướng về Tôn mô hình phóng đi, hai người đàn sen mà qua, Triệu Vân bội kiếm ra khỏi vỏ, Tôn mô hình cái cổ lộ ra một đạo hồng đường, sau đó máu tươi trực phún. Dực Đức đại ca, ta tới cứu ngươi. Triệu Vân chém liên tục hai tướng, trên đường không có bất kỳ cái gì dừng lại, mang theo Hắc Lân quân giết vào trận địa địch. Triệu Vân tay phải nắm súng, tay trái múa kiếm, ven đường địch nhân dồn dập ngã xuống, cứ thế mà mở một đường máu, xông vào. Địch nhân đại tướng đã chết, không có ai chỉ huy, thêm vào Trương Phi cùng Triệu Vân dũng mãnh, kẻ địch đã lòng sinh khiếp ý, hai người đại sát một phen về sau, xông ra vòng vây, mang theo còn lại nhân mã trở lại nơi đóng quân. Khi bọn họ trở lại nơi đóng quân, Trần Cung mặt vẻ giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Trương Phi, nộ hứng nói, Trương Dực Đức. Tư mã, là ta sai, ngươi trừng phạt ta đi. Trương Phi biết mình lần này làm sai, rất nhẵn côn mà cúi đầu thừa nhận sai lầm. Sai. Trần Cung càng thêm nộ, hắn lấy ra Lưu Chiết bội kiếm, quay về Trương Phi nói, ta coi như hiện ở chẳng ngươi, ngươi cũng sẽ không trách cứ ta. Trương Phi thấy thế, cũng là giật mình, cái tên này sẽ không tới thật chứ. Tư mã, Dực Đức đại ca nhất thời lỗ mãng. Mong rằng Tư Mã cho Dực Đức đại ca một cơ hội. Triệu Vân vội vã lên tiếng thầy Trương Phi cầu. Lữ Bố cũng lên tiếng nói, Tư Mã, Dực Đức huynh cứ việc làm sai, nhưng tội không đáng chết. Trần Cung mặt tức giận hỏi Trương Phi, Trương Dực Đức, ngươi nói ta nên làm gì đưa ngươi? Trương Phi cứng rắn cái cổ nói, muốn giết, tùy ngươi, ta không thể lời để nói. Triệu Vân nhìn thấy Trương Phi như vậy mạnh miệng, liền lần thứ hai giúp hắn cầu, Tư Mã, Dực Đức đại ca biết sai, ngươi liền lại cho hắn một cơ hội đi. Ừ. Xem ở Tử Long cùng Phụng Tiên mức, lần này tạm tha ngươi nhất mệnh. Trần Cung đương nhiên sẽ không thật chạm Trương Phi, bất quá hắn nhưng cũng không thể dễ dàng như thế buông tha Trương Phi, liền hắn nói, tuy nói tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, Trương Dực Đức, ngươi có bằng lòng hay không bị phạt? Chết ta cũng không sợ, còn có thể sợ trừng phạt. Tư Mã, lần này là ta sai, ngươi liền trách phạt đi. Ta nếu là một chút nhíu mày, ta cũng không phải là nam nhân. Đi ra bên ngoài, vòng quanh nơi đóng quân chạy 20 vòng. Không chạy xong không cho phép ăn cơm. Bất quá Trần Cung đối với Trương Phi đại bổng dơ lên thật cao, nhưng cũng trừng phạt rất nhẹ. Cái này không cho Trương Phi đối với Trần Cung vui lòng phục tùng đứng lên, đón lấy thời gian, cũng không hề xem trước như vậy vô tình hay cố ý lơ là Trần Cung mệnh lệnh. Đối với Trần Cung tới nói, hàng phục Trương Phi cái này đau đầu về sau, hắn cuối cùng cũng coi như có thể thoải mái tay chân, làm lớn một phen. Đang cùng phản quân đấu sau 3 ngày, Trần Cung triệu tập mọi người. Trần Cung quay về Trương Phi nói, Trương Dực Đức, có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi có dám tiếp thu? 3 ngày nay, Trần Cung kết hợp thu được báo, đã có kế hoạch. Trương Phi vô thân nói, Tư Mã cứ mở miệng, không có cái gì là ta không dám làm. Ngươi tới. Trần Cung ra hiệu Trương Phi lại đây, hắn chỉ vào xa bản trên một cái huyện thành, đối với Trương Phi nói, ngươi đem sở hữu Hắc Lân quân mang đi, ngươi dẫn bọn họ ban ngày nằm ra, chạy đi, ẩn nút tới đây. Chuyện của tui.vn. Trương Phi không rõ, hỏi. Đây là vì sao? Chương 290, Trần Cung nhu kế. Trần Cung nhìn Trương Phi giải thích nói, ta đã chiếm được báo, Cao Cú Lệ Quá Tổ Vương phái 10 vạn binh mã Liêu Đông quận, chuẩn bị đi hướng về Tương Bình hiệp trợ Tôn Độ. Ta muốn ngươi trong tầm mắt Bình Huyền phụ cận ẩn nút, bất quá các ngươi phát hiện bọn họ về sau, đừng ra đánh, mặc cho bọn họ đi qua, ngươi có dám đi hay không? Có gì không dám? Trương Phi đáp ứng một tiếng, bất quá hắn kỳ quái, hỏi, bất quá tại sao không công kích bọn họ? Ngươi hãy nghe ta nói hết. Phụng Tiên, ngươi lĩnh 2 vạn trọng bộ binh mai phục đến bên trong. Trần Cung chỉ vào khoảng cách Liêu Thành không xa một nơi, nói, Cao Cú Lệ binh mã về sau, các ngươi ở đây phục kích bọn họ. Dực Đức, ngươi sau đó giáp công. Phụng Tiên đến lệnh. Tử Long, ngươi lĩnh 2 vạn bộ binh tới đây. Trần Cung chỉ vào Liêu Thành cùng Tương Bình trung gian thành thị,
Cao Dục huyện, tiếp tục nói, làm Cao Cú Lệ quân đội chịu đến phục kích, bọn họ tất nhiên sẽ hướng về Tương Bình cầu cứu, ngươi nhiệm vụ là phục kích Tương Bình viện binh, cần phải khiến cho bọn họ không thể cứu viện binh Cao Cú Lệ binh mã. Thử Long đến lệnh. Tương Bình quận thủ phủ tiến lên. Tôn Độ nằm nghiêng ở trên giường nhỏ, mặt tái nhợt, hắn vấn thủ dưới, Cao Cú Lệ quân đội tới chỗ nào? Hồi hầu ra, đã qua Sóc Bình, sắp đến Vọng Bình huyện. Khu khu, không nghĩ tới, Lưu Chiết binh mã nhưng mà sẽ như thế nào hung hãn. Tôn Độ vốn là đã tật bệnh, gần nhất sự tình càng là bất lợi, càng là tăng thêm hắn bệnh. Đặc biệt là khi hắn nghĩ đến Lưu Chiết thủ hạ dễ như ăn cháo địa đánh chiếm hắn thật vất vả được này mấy tòa thị trấn, Tôn Độ tâm lý liền hiện lên một luồng cảm giác sợ hãi cùng với cảm giác vô lực. Mấy ngày trước hắn vốn định mai phục giết địch, Lưu Chiết tướng lãnh cũng xác thực chúng mai phục, nhưng lại làm cho bọn họ ung dung chạy thoát, không chỉ có như vậy, còn để hắn chôn vùi bốn cái đại tướng. Ưu tư thành nhanh, càng thêm tăng thêm Tôn Độ bệnh. Hầu ra, không cần lo lắng, mặc dù Lưu Chiết binh mã làm sao lợi hại, hắn phái tới cũng chỉ có 5 vạn người, Tương Bình có 10 vạn đại quân, đã không sợ hắn, huống chi còn có Cao Cú Lệ 10 vạn đại quân, đến lúc đó 20 vạn đại quân, mặc cho hắn Lưu Chiết người lại làm sao lợi hại, cũng không chống đỡ được. Có thủ hạ người khuyên. Phụ thân, để Hài Nhi lãnh binh ra đi, Hài Nhi nhất định có thể đại thắng mà về. Tôn Độ nhi tử Tôn Khang đứng ra đến. Hồ đồ. Tôn Độ bị nhi tử tức giận đến buồn mực, người tinh tường đều có thể nhìn ra được Lưu Chiết binh mã lớn, nhưng chính hắn một nhi tử nhưng không thấy rõ, điều này làm cho Tôn Độ tâm lý không hiện lên một luồng bóng mờ, ngày sau cái này cơ nghiệp nhi tử có thể giữ được sao? Báo. Thám tử chạy vội đi vào, báo, Cao Cú Lệ đại quân trong tầm mắt Bình gặp phải phục kích. Cái gì? Tôn Độ mọi người kinh hãi. Người, chúng ta có muốn hay không phái người đi tiếp ứng? Không thể, vạn nhất là địch nhân quỷ kế làm sao bây giờ? Nhưng là nếu như chúng ta không tiếp ứng, ngày sau Cao Cú Lệ hỏi làm sao bây giờ? Đừng quên, chúng ta là Minh Hiếu. Giờ khắc này, Tôn Độ thủ hạ loạn tung lên, rất nhanh bọn họ liền làm hai phái, cứu viện cùng không cứu viện. Tôn Độ cũng nhíu mày, đến cùng là cứu hay là không cứu? Không cứu, rất dễ dàng cùng Cao Cú Lệ tạo thành phân liệt, có thể cứu, vạn nhất là mai phục làm sao bây giờ? Phụ thân, để Hài Nhi đi. Tôn Khang đứng ra đến, nói, coi như là mai phục, chúng ta cũng nhất định phải cứu, một khi Cao Cú Lệ cùng chúng ta phân liệt, chúng ta sẽ thêm một kẻ địch. Nghe được Tôn Khang lời nói này, Tôn Độ cuối cùng cũng coi như cảm thấy một điểm an, con trai của chính mình cuối cùng cũng coi như còn có chút kiến thức. Đã như vậy, Khang Nhi, ngươi mang 3 vạn binh mã xuất phát. Tôn Độ trực tiếp dưới lệnh, tiếp theo sau đó nói, Dương Nghi, ngươi lĩnh 2 vạn binh mã sau đó che đậy, cẩn thận địch nhân mai phục. Ở Tôn Khang trước khi lên đường, Tôn Độ cố ý đem Tôn Khang gọi vào trước mặt, dặn nói, Khang Nhi, này cẩn tắc vô ưu, không được ra bất kỳ sai lầm nào. Bằng không tương lai sau khi ta chết, ngươi không cách nào phục chúng, khó có thể ngồi trên ta vị trí. Tôn Khang mạo xưng tự tin trả lời nói, phụ thân yên tâm, Hài Nhi hiểu được, này, chúng ta nhất định là đại thắng. Một trận là Tôn Khang thứ nhất trận chiến, lần thứ nhất trên trận, Tôn Khang ý đắc chí, ngồi trên lưng ngựa uy phong lấm lẫm, không chút nào khi này là một hồi tranh, mà chính là coi như một hồi giao du. Đốt. Binh lính thủ hạ hắn cũng không có ràng buộc, hành quân vòng vo, không có một chút nào cảnh giác. Thậm chí khi bọn họ đi vào vòng mai phục về sau, Triệu Vân còn hoài nghi trong này có phải là có âm mưu gì. Làm Triệu Vân tấn công giết ra khi đến đợi Tôn Khang nhất thời hoảng sợ ngốc hắn làm sao lúc gặp qua như vậy chẳng diện, nhất thời bị Triệu Vân vọt tới phía trước bắt giữ đi qua chủ tướng cũng bị bắt giữ kết quả có thể tưởng tượng mà biết rõ. Các bộ hạ muốn cướp về chủ tướng, nhưng mà trên trọng bộ binh, bị đụng phải đầu phá huyết, sau cùng đại bại, liền ngay cả mặt sau theo 2 vạn binh mã cũng bị bại. Tôn Khang bên này đại bại, liền chính hắn cũng bị bắt giữ, mà Dương Nghi chết, 5 vạn đại quân tử thương vô số về sau, giải tán lập tức. Mà Cao Cú Lệ bên kia cũng không khá hơn chút nào, Cao Cú Lệ vốn là nghèo, 10 vạn đại quân mỗi cái binh lính mỗi người có thể có một món vũ khí đã tính toán không tệ, chính bọn hắn phục vẫn là tự mang. Làm 2 vạn tối om om trọng giáp bộ binh ra hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, nhìn thấy đối thủ một hào hoa trang bị, bọn họ phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, bọn họ đỏ mắt, bọn họ phát ra dường như điểu ti giống như nộ hống, giết chết bang này Cao phu soái. Chỉ là lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực nhưng là tàn khốc. Chương 291, công Tôn Độ đầu hàng, kinh hãi hiện uy nhân. Mặc dù có 10 vạn người, bọn họ cũng không phải 2 vạn trọng bộ binh đối thủ, trừ đụng phải đầu phá huyết chi ở ngoài, không còn thu hoạch. Ở thương vong nặng nề về sau, Trương Phi đột nhiên từ phía sau đánh bất ngờ, trở thành áp đảo lạc đà sau cùng một con cỏ. Liền, bọn họ tứ tán hoảng loạn mà chạy, trước mắt bang này đáng ghét Cao phu soái cũng đã không thắng, nhưng mà trả lại nhất bang càng thêm đáng ghét Cao phu soái,
cuộc chiến này không có cách nào. Đại hoạch toàn thắng về sau, Trần Cung đem Cao Cú Lệ soái kỳ cùng thống soái đầu người khiến người ta mang theo đại quân giết tới Tương Bình bên dưới thành. Viện binh đại bại, liền ngay cả chính mình phái đi ra cứu viện nhi tử cũng bị người bắt sống. Sau khi lấy được tin tức này, Tôn Độ là liền nôn mấy ngụm máu tươi về sau, trực tiếp ngất đi. Tương Bình nhất thời rơi vào quần long vô thủ trong hốt hoảng, thủ hạ vội vội vàng vàng ngắt lấy Tôn Độ nhân bên trong, bận việc nửa ngày mới đưa Tôn Độ bấm tỉnh. Đầu hàng đi. Tỉnh lại Tôn Độ câu nói đầu tiên là đầu hàng, hắn đã nản lòng thoái chí, huống chi hắn thể ngày càng sa sút, mắt thấy không có bao nhiêu thiên sinh hoạt. Hơn nữa nhi tử lại không hăng hái, mặc dù truyền ngôi cho hắn, cũng không thủ được, còn không bằng thẳng thắn đầu hàng, cầu xin lưu hắn nhất mệnh. Cũng tốt hơn ngày sau thủ hạ tạo phản, Tôn gia bị tộc diệt. Người, như vậy đầu hàng, chúng ta thế tất mặc người chém giết, không bằng cùng bọn họ liều. Có không ít thuộc hạ cảm thấy không thể đầu hàng, lên tiếng kiến nghị. Lúc này, ở một bên Liễu Nghị lên tiếng nói, người, thuộc hạ có một kế, có thể để người không lo. Tiên sinh thưởng. Tôn Độ tâm lý đại hỉ, mạo xưng chờ đợi, hắn làm sao nếm không biết rõ như vậy đầu hàng, ngày sau sẽ rất nguy hiểm. Liễu Nghị là Tôn Độ bình lúc tín nhiệm nhất thân tín bên trong, hiểu nhu lược, Tôn Độ rất lợi hại coi trọng hắn. Bây giờ nghe hắn có kế sách, hắn không để ý tới chữ cảm thấy thể, vội vã bỏ lên. Liễu Nghị nói, người, có thể nhớ tới trong thành mấy cái kia uy nhân. Bọn họ hướng người cầu viện, người không bằng đem bọn hắn trói lại đưa cho Lưu Chiết, nói người là chịu đến bọn họ sâu độc mà phản loạn. Những này uy nhân ngôn ngữ không thông, người nói cái gì chính là cái đó, Lưu Chiết cũng không có pháp chứng thực. Tôn Độ ánh mắt sáng lên, Tương Bình có mấy cái nghe nói là đến từ Đại Hải đối diện uy nhân, bọn họ tự xưng là đến từ Vino, mà Vino, nhận qua Hán Triều Hoàng đế sắc phong. Tôn Độ nào có ở không để ý tới những người này, hắn lúc đó đang bận tạo phản. Liền khiến người ta đem những này uy nhân trông coi đứng lên, tính toán tạo phản sau khi thành công nhìn lại một chút làm sao tính toán. Mà hiện ở Liễu Nghị đề nghị là đem những người uy nhân cho rằng đời tội cứu non, Tôn Độ là cầu cũng không được, liền khiến người ta đem uy nhân trói lại, sau đó hắn mang theo một đám thủ hạ hướng về Trần Cung đầu hàng. Trần Cung đương nhiên sẽ không tin tưởng Tôn Độ quỷ nói, hắn phái người tìm kiếm phiên dịch, nhiều lần tìm kiếm, rốt cục tìm phiên dịch. Mà uy nhân nói lại làm cho Trần Cung giật nảy cả mình. Nguyên lai Huy Vương bị một người tên là Hí Mỉ Cổ người sâu độc, bây giờ Huy đại loạn, Hí Mỉ Cổ giết chết Vương, nhân cơ hội mưu vị. Những này Huy nhân là Huy đại thần, cố ý chạy ra đến, đi tới Hán Triều tìm kiếm trợ giúp. Đây chính là ngoại giao sự kiện, Trần Cung không dám có chỗ trì hoãn, đem Huy nhân cùng Tôn Độ một nhóm người đưa tới Ưu Châu, giao cho Lưu Chiết đưa. Lưu Chiết khi chiếm được Trần Cung bình định phản loạn tin tức về sau, vô cùng vui sướng, trực tiếp để Trần Cung đảm nhiệm Liêu Đông quận quận trưởng. Phụ trách càn quét còn lại phản quân, nhanh chóng khôi phục phản loạn mấy cái quận địa dân sinh. Đồng thời hắn rồi hướng uy nhân đoàn người cảm thấy hứng thú, còn Tôn Độ, hắn trực tiếp vứt qua một bên, để Tuân Úc đi lý, nên chém liền chém, nên buông liền buông. Bái kiến thái úy. Uy sử giả một hàng hơn 10 người, bị dẫn tới thấy Lưu Chiết, bọn họ vừa tiến đến liền vội vàng quỳ xuống, tứ chi chỗ mai phục, vô cùng cung kính. Bọn họ không biết rõ thái úy cái này quan hữu bao lớn, nhưng nhìn thấy bên ngoài binh mã thịnh. So với nhà bọn họ sở hữu binh mã còn nhiều hơn, những này uy nhân liền biết rõ cái này quan viên nhất định thật rất lớn. Vì lẽ đó nhìn thấy Lưu Chiết, bọn họ lễ tiết so với bọn họ trước đây bái vương lễ tiết còn muốn lớn hơn, độ còn muốn cung kính. Các ngươi đến từ tiểu Nhật Bản. Lưu Chiết nói đi qua phiên dịch nói cho bọn họ nghe, nhưng mà bọn họ nhưng đầu óc mơ hồ. Phiên dịch giải thích nói, thái úy, bọn họ không biết rõ tiểu Nhật Bản ở nơi nào, bọn họ nói là đến từ uy. Lưu Chiết vỗ đầu một cái. Bây giờ còn chưa có Nhật Bản danh xưng này, chỉ có gọi bọn họ uy. Thái úy, bọn họ cầu ngươi phái binh đi trợ giúp bọn họ bạ Hi Mỉ Cổ, thu phục uy. Uy nhân bô bô nói một trận, phiên dịch đem bọn hắn ý tứ nói ra đến, bọn họ nói uy là thiên triều thuộc, nhận qua hoàng đế sắc phong. Sau đó một cái uy nhân lấy ra một cái đại ấn, là một cái đại ấn. Quách gia nhận lấy về sau, nhìn một chút cơ sở mặt, kinh ngạc ồ một tiếng, nói, người, đây là thật. Lưu Chiết cũng nắm đi tới nhìn một chút. Phía dưới viết Hán Uy Nô Vương. Thái Ung học rộng tài cao, kiến thức rộng rãi, hắn cũng nhìn một chút ấn, sau cùng nhớ lại nói nói, Lao Phu từng xem qua sách lịch sử, nhớ tới có nhắc qua việc này, Quang Vũ Đế từng sắc phong quá Huy, tặng ấn cùng bọn họ, nghĩ đến hẳn là cái này ấn. Mà Huy nhân nhóm nghe được phiên dịch nói về sau, bọn họ ở bên cạnh hoa hoa gật đầu, ra hiệu Thái Ung nói đúng. Chương 292, Lưu Hinh Tiểu Nanh Vớt. Thái Ung nhìn về phía Lưu Chiết, hỏi, hiền tế, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lưu Chiết sờ lên cằm bình tĩnh, Lưu Chiết có thể khẳng định nơi này uy cũng là hậu thế tiểu Nhật Bản, đối với tiểu Nhật Bản,
nói vậy mỗi người cũng sẽ không quên nó đối với mình nhà tạo thành khắc cốt ghi tâm thương tổn. Lưu Chiết cân nhắc luôn mãi về sau, nói, trước đem bọn họ dẫn đi, sắp xếp ở lại, chờ sau đó ra quyết định sau. Hắn tạm thời không nghĩ tới làm sao lý chuyện này, nhưng hắn nhưng phải để ý sau đó đối với bên trong tạo thành không bất cứ thương tổn gì, bất quá chuyện này phải từ từ tới. Nhìn thấy Lưu Chiết không có lập tức xuất binh tính toán, những này uy nhân mặt lộ thất vọng, bất quá bọn hắn không dám sang bậy, đối thiên triều bên trên, bọn họ từ đầu tới cuối duy trì cung kính tâm ý. Quách gia mang theo uy nhân nhóm đi ra, chuyện này Lưu Chiết giao an bài cho hắn. Nhưng mà hắn vừa ra cửa miệng, liền nghe đến xuỵt xuỵt thanh âm. Tiểu Hinh. Quách gia kinh ngạc, là Lưu Hinh ở một bên sờ sờ địa hô hoán hắn. Phụng Hiếu ca ca, những người này là ai? Lưu Hinh ánh mắt lóe hiếu kỳ. Bởi vì uy nhân đóng vai cùng hán triều người đóng vai không giống, bọn họ vừa xuất hiện liền lên Lưu Hinh chú ý. Ngươi muốn làm gì? Quách ra một mặt cảnh giác, cảnh cáo Lưu Hinh, nói, ngươi cũng chớ làm loạn, những thứ này đều là uy nhân, người lưu bọn họ có tác dụng lớn, ngươi có thể loạn quấy rối à, ngươi nhanh đi chơi ngươi đi. Bởi tay cầm bá bộ, Quách ra biết rõ trước mắt cái tiểu nha đầu này cũng không có nhìn từ bề ngoài người vật vô hại. Quỳ hẹp hỏi. Lưu Hinh méo miệng rời đi. Nhìn Lưu Hinh rời đi. Quách gia thở một hơi, bất quá nhưng lại có nghi, cảm thấy Lưu Hinh nhanh như vậy liền từ bỏ, tựa hồ có chút không giống nàng tác phong. Đối với cái này, Quách gia chỉ có nhún nhún vai, sau đó tự mình sắp xếp những này uy nhân ở lại, cũng nói cho bọn họ biết, không cho chạy loạn, ra ngoài nhất định phải có người cùng đi. Thái úy có phải là không chịu giúp chúng ta? Quách gia sau khi rời đi, những này uy nhân dùng chính bọn hắn lời nói trò chuyện. Chúng ta nhất định phải được thái úy trợ giúp, hắn binh mã tốt nhiều, binh mã lớn mạnh. Đúng, có thái úy binh mã trợ giúp, bị hồi hì mi cổ thua định. Chúng ta không thể chọc thái úy nổi giận, bằng không chết rồi chết rồi. Chính khi này chút uy nhân đang khi nói chuyện đợi, đồng nhiên đại môn vừa mở, phiên dịch mang theo Lưu Hinh mấy người đi vào. Đệ quân, hỏi có chuyện gì? Uy nhân dẫn đầu một người hỏi. Phiên dịch tên là Yến Đệ, vốn là một cái cá, nhưng mà bên dưới học hội uy ngữ nói, bị Trần Cung tìm tới khi này chút uy nhân phiên dịch. Lưu Hinh cảm thấy những người này nói rất khó nghe, cau mày nói. Hắn nói cái gì? Quân chúa, hắn hỏi có chuyện gì? Yến Đệ biết rõ Lưu Hinh phần, vô cùng cung kính trả lời Lưu Hinh nói. Ngươi hỏi hắn tên gọi là gì? Lưu Hinh đã từ Yến Đệ trong miệng hiểu biết quá uy nhân bối cảnh, biết rõ những này uy nhân là đi tới đại hải một bên khác, nàng càng thêm cảm thấy hứng thú. Yến nhạc tướng Lưu Hinh phần nói cho những này uy nhân biết rõ, những này uy nhân vội vã quỳ bái hành lễ. Thái úy muội muội, phần đến cao bao nhiêu? Những này uy nhân liền Lưu Chiết phần cao bao nhiêu cũng vẫn không có biết rõ, ngược lại bọn họ chỉ biết rõ, biểu hiện cung kính liền không có sai. Hi hi, Lưu Hinh cảm thấy những này uy nhân rất thú vị, nàng hỏi, các ngươi tới tìm ta ca ca có chuyện gì? Lưu Hinh rất nhanh sẽ từ những nhân khẩu này bên trong hiểu được chuyện lớn khái trải qua, nàng càng thêm cảm thấy hứng thú. Ta có thể giúp các ngươi. Lưu Hinh nói khiến cái này uy nhân đại hỉ, lại một lần quỳ xuống bô bô ngỏ ý cảm ơn. Hi hi, Lưu Hinh đắc ý cười. Tâm lý âm thầm nói, đến lúc đó đi đem cái kia vương trộm tới cho ca ca, ta muốn nhìn xuống ca ca cực kỳ kinh ngạc đồng hồ, la 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 rồi. Theo Trần Cung bình định thành công, Vũ Châu lại bắt đầu so với ngày thường tử. Trần Cung đảm nhiệm Liêu Đông quận thủ, Trương Phi Triệu Vân Lữ bố ba người mặc cho giá húy, nỗ lực khôi phục Liêu Đông quận Nhạc Lãng quận, Huyền Thố quận, Trân Phiên quận, Lâm Chuân quận thống trị, vì lẽ đó bọn họ tạm thời còn có một quãng thời gian không có cách nào trở lại Trác Huyền. Mà Lưu Chiết cũng lần thứ hai tập hợp 5 vạn quân đội đi qua, đồng thời còn mang đến đại lượng vật tư, có nhân mã có vật tư, 5 quận tướng hội lần thứ hai bị Lưu Chiết vững vàng chộp vào trong tay. Đương nhiên, Lưu Chiết nơi nào đều không có đi, hắn vẫn ở nhà bồi tiếp Thái Diễm đã hoài thai 9 tháng, lập tức liền muốn lâm buồn, đối với cái này, Lưu Chiết là lại kích động vừa sốt sáng, một khắc cũng không dám rời xa Tiểu Hương Trang. Mà ở Bạch Đàn trả thù quân đội đã trở về, trải qua dài đến hơn nửa năm trả thù. Trên thảo nguyên vô số tham gia liên quân bộ bị diệt tộc, không có một cái nào có thể tránh được Vũ Châu quân đội điên cuồng trả thù. Tộc trưởng bị giết, tộc nhân làm nô lệ, tài sản bị mất, chỉ là cái này một hạng, Vũ Châu liền có thể thu được đếm không hết tài phú. Ép Bạch Đàn phương viên 500 dặm, trừ Quy Thuật bộ, cái khác bộ không phải di chuyển cũng là bị diệt tộc. Ở giết hại trả thù đồng thời, Từ Thứ cùng Diêm Nhu còn đối với tâm hướng về Vũ Châu bộ áp dụng dụ dỗ chính sách, cho phép bọn họ di chuyển đến Vũ Châu. Đồng thời đại lượng chiêu thu dị tộc binh lính, chỉ là binh lính người nhà di chuyển đến Vũ Châu đã không dưới 100 vạn. Hiện ở Bạch Đàn tái ngoại các thành phố khác, nhân khẩu đã vượt qua 100 vạn, thành trì quy mô đã có thể cùng Trung Nguyên thành phố lớn cùng sánh vai, mở rộng đến cực kỳ cấp tốc, mà thành tường xây dựng phạm vi một khuyết trương lại khuyết trương. Có thể nói, Vũ Châu là chưa từng có đại.
Chương 293, thiên tai không ngừng, Thanh Châu Hoàng Cân lại nổi lên. Tuy nhiên Ú Châu so với ngày thường tử, nhưng Đại Hán những châu khác thì không phải vậy. Đại tuyết tai hại không chỉ phát sinh ở Ú Châu Tịnh Châu, những địa phương khác cũng có phát sinh, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Bình năm đầu tháng 11, Thanh Châu gặp đại tuyết tai hại. Mà Thanh Châu thứ sử Tiêu Hòa ngu ngốc vô năng, càng là lòng tham không đáy, đối với thủ hạ bách tính ức hiếp nghiền ép. Tuyết tai đột kích, bách tính cách không nơi nương tựa, Tiêu Hòa không chỉ không phát thóc cứu trợ thiên tai, trái lại vốn ra lệ nghiền ép bách tính, cuối cùng đến nỗi bách tính khởi nghĩa vũ trang, gia nhập Thanh Châu Hoàng Cân quân, đốt quan phủ, giết quan lại, đoạt lương thực. Cùng lúc đó, Thanh Châu, Từ Châu, Duyện Châu ba cái châu khăn vàng cùng nhau phản nghịch, trong lúc nhất thời, thanh thế hạo đại. Từ Châu thứ sử Đào Khiêm, Duyện Châu thứ sử Lưu Đại đại bại khăn vàng, nhưng mà Thanh Châu thứ sử Tiêu Hòa lại bị khăn vàng đại bại, binh lính thủ hạ nghe tiếng mà chạy, đến nỗi Từ Châu Duyện Châu khăn vàng nhờ vả Thanh Châu Hoàng Cân, nhân số nhiều đến trăm vạn, sĩ khí như hồng, Thanh Châu hầu như hãm. Thanh Châu thứ sử Tiêu Hòa bỏ thành mà chạy, mà Bắc Hải thái thú Khổng Dung nghĩ ra binh thảo phạt khăn vàng, lại bị ở Ký Châu hoạt động khăn vàng đại tướng Trương Nhiễu lĩnh quân 20 vạn từ Ký Châu mặt phía bắc tiến công, binh bại mà chạy, Trương Nhiễu lãnh binh vây nhốt Bắc Hải, ngày công thành. Bắc Hải nguy cơ, Khổng Dung vội vã sai người bốn cầu viện. Ở Bột Hải Viên Thiệu nhận được Khổng Dung cầu viện, Phùng Kỷ từ đó nhìn thấy thời cơ, đối với Viên Thiệu nói, người, U Châu có Lưu Chiết, Ký Châu có Lưu Ngu, hai người này chăm chú ngăn trở người phát triển. Tuy nói không sợ Lưu Ngu, nhưng Lưu Chiết nhưng thực lực lớn, bằng vào ta các loại thực lực vô lực đối kháng, nếu như Bắc Hải bị khăn vàng vây nốt, đây là một cơ hội. Chỉ cần bại trận biển khăn vàng, hợp nhất khăn vàng, chiếm cứ Bắc Hải, mở rộng thực lực, ngày sau nhất định có thể cùng Lưu Chiết một. Viên Thiệu rất tán thành, vội vã khởi binh đi vào cứu viện. Thanh Châu Hoàng Cân công hãm Lâm Truy về sau, bọn họ đem mục tiêu chuyển hướng Duyện Châu. Bình năm đầu tháng 12, 40 vạn Thanh Châu Hoàng Cân tiến công Thái Sơn quận trưởng ứng Thiệu tổn thất nặng nề, phòng thủ không được, chỉ có thể cố thủ Thái Sơn thành, còn lại chư huyền tất cả đều hãm. Làm Thanh Châu Hoàng Cân tiến công Tể Bắc lúc, đương nhiệm Tể Bắc tướng Hàn Phức không có sức chống cự, chỉ có tử thủ thành trì, hướng về Viên Thiệu cầu viện. Nhưng mà Viên Thiệu biểu thị rất khó khăn, hắn chỉ xuất lĩnh 10 vạn đại quân đến đây cứu viện, hai con có thể cứu một. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới chính mình bạn thân, Tào Tháo Tào Mạnh Đức. Lúc này, Tào Tháo chính ở Trần Lưu luyện binh, lúc đó hắn thảo phạt Đổng Trác lúc tổn thất nặng nề, thủ hạ binh mã lưu giữ lưu lại không đủ một vạn người, chỉ có thể điên cuồng luyện binh. Khi hắn được Viên Thiệu gửi thư về sau, Tào Tháo liền hướng về Duyện Châu thứ sử Lưu Đại mượn binh, Lưu Đại hào phóng cấp cho Tào Tháo một vạn người, đồng thời Tào Tháo cũng nhận được một tên mưu sĩ, Trình Dục. Trình Dục cho Tào Tháo đề nghị là đi tới Tây Bắc, cùng Tể Bắc tướng liên hợp từ Bắc phương tiến công Thanh Châu Hoàng Cân quân. Nhưng mà làm Tào Tháo cùng Tể Bắc tướng Bảo Tín hội hợp thời điểm, Tề Nam thành bị phá, Hàn Phức hốt hoảng chạy trốn. Công phá Tề Nam thành, Thanh Châu Hoàng Cân quân thực lực cấp tốc mở rộng, bọn họ trực tiếp tiến công Duyện Châu chỉ sở đồng quận. Duyện Châu thứ sử Lưu Đại không nghe người thủ hạ khuyên cáo, lãnh binh ra khỏi thành cùng khăn vàng dã, kết quả bị khí thế như hồng Thanh Châu Hoàng Cân quân bại, đồng thời bản thân của hắn cũng chết ở trong loạn quân. Tào Tháo cùng Bảo Tín lãnh binh cứu viện, cùng Thanh Châu Hoàng Cân quân Vu Đông Bình Thọ mở đầu một vùng. Bởi vì Duyện Châu thứ sử chết, thứ sử vị trí để trống đến, Tào Tháo mê tít mắt vị trí này, muốn thông qua một hồi đẹp đẽ đấu thắng được Duyện Châu quan lại ủng hộ. Tâm lý cấp thiết Tào Tháo, không có nghe từ Trình Dục đưa ra địch phong mang, du hí mà đánh kế sách lược, hắn tin chắc Hoàng Cân quân liên tục đại thắng, đã kiêu ngạo khinh địch, chỉ cần thiết kế phục kích liền có thể đại thắng Hoàng Cân quân. Liền, hắn cùng Bảo Tín lãnh binh tấn công, có thể kết quả lại là gặp phải Thanh Châu Hoàng Cân quân đón đầu thông kích, mấy trăm ngàn người khí thế như hồng, Tào Tháo bọn họ binh mã không đủ 5 vạn, mặc dù lại làm sao thiết kế cũng vô dụng. Ở Thanh Châu Hoàng Cân truy kích bên trong, Bảo Tín chết, Tào Tháo chỉ có dựa vào thủ hạ người liều mạng đấu có thể chạy trốn, một phía dưới, 5 vạn người không đủ 2 vạn người chạy ra. Sau đó Tào Tháo mới chăm chú coi trọng hơn Trình Dục, chăm chú nghe Trình Dục ý kiến, đối với Thanh Châu Hoàng Cân quân bắt đầu linh tinh quay nhiều đấu, không cùng bọn họ tiến hành chính diện giao phong. Thanh Châu Hoàng Cân quân sĩ binh đạt đến 40 vạn, đi theo mang theo bách tính hơn 100 vạn, như vậy mọi người mấy, không có cố định địa bàn, tiếp tế khó khăn. Trình Dục nhìn thấy điểm này, cho Tào Tháo đưa ra kiến nghị, một mặt không ngừng đối với Thanh Châu Hoàng Cân quân tiến hành quá nhiều tập kích, một mặt không ngừng phái người đi khuyên bảo Hoàng Cân quân đầu hàng. Thanh Châu Hoàng Cân quân bản ý không muốn, bọn họ công lâu đông quận không xuống, liền muốn hướng Bắc biển một vùng lui bước, nhưng mà vây nốt Bắc Hải 20 vạn Hoàng Cân quân bị Viên Thiệu bại, Trương Nhiễu cũng xuất lĩnh bại quân đầu hàng Viên Thiệu, Viên Thiệu một hợp nhất Hoàng Cân quân đạt đến 10 mấy vạn. Đồng thời, Viên Thiệu thừa dịp Khổng Dung không dành bận tâm, hắn đem Bắc Hải quận còn lại thị trấn hết mức thu phục,
sắp xếp chính mình thân tín, đem những thành thị này nắm trong lòng bàn tay. Bắc Hải quận ra Bắc Hải ngoài thành, những địa phương khác chỉ về Viên Thiệu sở hữu.